Chương 28, ba tấc kim liên chương 28, ba tấc kim liên Tây Môn Khánh gặp nàng do dự bộ dáng hừ lạnh một tiếng, "Trương phu nhân, những năm này các ngươi Trương gia sáp nhập, thôn tính những này ruộng đồng dùng nào thủ đoạn bản thân lòng dạ biết rõ. Quan huyện đại nhân công văn bên trên thế nhưng là đè ép không ít đơn kiện, ngươi làm ta không biết à, thật muốn truy cứu tới, thú này án liên lụy, đem những này đơn kiện lật một cái, sợ là lại nhiều hơn 10 đầu tội trạng." Dư thị trong lòng lại là một đăng. Nàng xem hướng ngồi phịch ở trên ghế bất tỉnh nhân sự trợ phu, lại nhìn một chút ngoài viện tiếng khóc liên thiên Trương gia tộc người, cuối cùng quyết tâm liều mạng, cắn chặt hàm răng, cơ hồ muốn cắn ra máu. Nàng đối Tây Môn Khánh cùng Hạ Thiên Hộ phương hướng, lần nữa trùng điệp đập túi đầu xuống đi, "Dân phụ." Dân phụ thay mặt từ trên xuống dưới nhà họ Trương lão tiểu, "Cảm ơn hạ đại nhân, Tây Môn đại quan nhân sống sót tái tạo tri ân." Dụ đồng. Dụ đồng cũng nguyện cùng nhau dâng ra. "Chỉ cầu, chỉ cầu đại nhân khai ân, lưu lại cả nhà của ta một con đường sống. Cho ta Trương gia lưu lại cái cư trú chỗ, một miếng cơm ăn." Nói xong lời cuối cùng, đã là khóc không thành tiếng. Tây Môn Khánh cùng Hạ Thiên Hộ liếc nhau, trong mắt đều là ý cười. Đến mức cái này dư thị cùng ngoài viện tiếng khóc coi là cái gì? Thiên hạ này lưu dân tiếng khóc chấn thiên, ai có thể quản? Ai lại đi quan tâm? Bị cái này Trương đại hộ vợ chồng tự tay bức khóc thậm chí treo ngược càng không ít có. Hiện tại chuyện tới trên đầu mình, mới biết là người khóc lên đều như thế. Tốt. Hạ Thiên Hộ bỗng nhiên vung tay lên, âm thanh chấn mái nhà, nếu như thế, bản quan liền ngoài vòng pháp luật thi ân, mở một mặt lưới. Người tới, lấy giấy bút mực đóng dấu đến, để Trương phu nhân lập xuống chứng tử. Hiến lương 1800 thạch, hiến ruộng 1500 trăm mẫu, dùng chuộc tội lỗi. Trong vòng 3 ngày, lương thảo, khế ước cùng nhau giao nhận rõ ràng. Nếu có đến chế, hoặc số lượng, địa giới không phủ. Hắn hừ lạnh một tiếng, sát khí bốn phía, đừng trách bản quan nói không dự. Đến lúc đó, chớ nói bản quan vô tình, chính là Thiên Vương lão tử cũng cứu không các ngươi. Sớm có quân vệ nâng bên trên bút mực giấy nghiên cùng mực đóng dấu. Dư thị run rẩy há miệng run rẩy cầm lấy bút. Kia bút hình như có nặng ngàn cân, mực nước nhỏ xuống tại tuyết trắng trên tuyến chỉ, choáng mở từng đoàn tuyệt bóng đen. Nhất bút nhất họa, như cùng đao cùn cắt bản thân thịt, lập hiến giấy hợp đồng người Trương cửa Dư thị, tình nguyên nhân phu chủ Trương đại hộ. Tự biết nghiệp chướng nặng nghề, hối hận sợ không điểm. Nay lừa Hạ Thiên Hộ đại nhân ân điển, ngoài vòng pháp luật thi nhân, cho phép chu tội. Tình nguyện đều dâng ra, dùng xung quân cần, đền bù tội lỗi. Tự hiến về sau, vĩnh viễn không ý kiến bất đồng. Sợ phía sau không có bằng chứng, lập này hiến giấy hợp đồng làm chứng. Lập giấy hợp đồng người, Trương cửa Dư thị, đồng ý. Dư thị viết xong, đã là hư thoát, chấm mực đóng dấu, tại kia hiến chữ cùng mình danh tự bên trên, dùng hết lực khí toàn thân nhân xuống đỏ tươi như máu chỉ ấn. Tây Môn Khánh thỏa mãn nhìn xem kia vết mực chưa khô văn thư, đối Hạ Thiên Hộ chắp tay cười nói, "Hạ đại nhân nhìn rõ mọi việc, xử trí thỏa đáng, đã nghiêm trị không pháp, trấn nhiếp đạo trích, lại bổ sung quân nhu, an định địa phương, thật là nước lá chắn. Tại hạ bội phục cực kỳ." Hạ Thiên Hộ vỗ tay cười to, "Ha ha ha. Toàn do Tây Môn đại quan nhân tuyên báo kịp thời, nhìn rõ kẻ xấu, mới có thể phá này kinh thiên đại án. Ngày sau mong rằng Tây Môn đại quan nhân chiếu cố nhiều hơn." Hạ Thiên Hộ mặc dù trông mà thèm phòng khách này bên trong các loại tốt vật, nhưng biết rõ thủ đoạn mình kém xa cái này Tây Môn đại quan nhân. Đã hắn chưa mở miệng, bản thân liền nghe tử. Mà chúng ta Tây Môn đại quan nhân tự nhiên biết chiếm đoạt Trương đại hộ vấn đề này gấp không được. Chăn nuốt linh dương, bất tử cũng bị cái này sừng thú đỉnh có chịu. Loại chuyện này thật muốn ầm ĩ thành Trương gia cả nhà xét nhà, dẫn tới cấp trên, sợ là liền sợi lông đều bất không. Còn không bằng dạng này lặng yên giải quyết, mới là chính đạo. Cái này Trương đại hộ vô liếng, hắn sớm đã mò được nhất thanh nhị sở. Ngoài thành kia 1500 mẫu ruộng màu mỡ, tự nhiên là hàng đầu mục tiêu, nhưng cửa nam hôm đó tiến vào đấu kim tơ lụa tiệm bài, sư tử nhai kia hai dàn sinh ý thịnh vượng hãng cầm đồ, còn có kia bút số lượng không tiểu nhân đòi tiền. Những này sản nghiệp, có thể nào thả qua? Chỉ là, muốn chiếm đoạt cái này cùng bản thân nổi danh Trương đại hộ. Như cùng đun nấu cá nóc, không thể nóng nổi, cần lửa nhỏ chấm hầm, thận trọng từng bước. Hôm nay trước cầm xuống ruộng đồng, đã là đoạn căn cơ. Kia tiệm bài, hiệu cầm đồ cùng đòi tiền, đều là của nổi. Cái gọi là người có sớm tối hoa phúc, chẳng có sáng đục cho huyết. Một khi trên trời rơi xuống sét đánh, đầu tiên không giữ được liền là những ngày của nổi. Ngày sau bản thân có rất nhiều cơ hội chậm rãi bào chế, hoặc lấy bằng mánh khỏe, hoặc hào đoạn, tóm lại trốn không thoát bản thân lòng bàn tay. Tây Môn đại quan nhân cùng Hạ Thiên Hộ hai người lẫn nhau thổi phồng, không coi ai ra gì, lại bị kia Dư thị để ở trong mắt, trong lòng hận ý ngập trời. Nhìn xem Tây Môn Khánh cùng Hạ Thiên Hộ bộ kia ăn người không nhả xương sắc mặt, hận không thể ăn sống thịt. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, một cái ác độc chủ ý nổi lên trong lòng. Đã các ngươi lòng tham không đáy, ta liền lại thêm một bụi lửa. Dư thị dãy rủa lấy ngẩng đầu, trên mặt gạt ra một cái so với góc còn khó xem định nọ tiểu dung, âm thanh mang theo tận lực thần bí cùng lấy lòng, "Tây Môn đại quan nhân, Hạ đại nhân." "Dân phụ." "Dân phụ biết rõ nghiệp chướng nặng nề, không đáng kể lương thảo điển sản ruộng đất, không đủ để biểu ta Trương gia hối tội thành bản nhất." Trong nhà còn có một bảo, Nguyễn Hiến cùng hai vị quý nhân, hơi tỏ tâm lòng, cũng trông mong có thể hơi hiểu hai vị quý nhân vất vả nỗi khổ. Tây Môn Khánh cùng Hạ Thiên Hộ nghe vậy, đều là sửng sở, liếc nhau có nghi ngờ trong lòng. Cái này Dư thị nào đó không phải ván đầu, bản thân chảy máu còn ngại không đủ nhiều, lại còn có bảo vật dâng ra đến. Lại nghe được Dư thị tiếp tục nói, ngựa khí mang theo khoa trương tán thưởng, nói ra thật xấu hổ, này bảo cũng không phải là vàng bạc châu ngọc, mà là một người. Chính là ta nhà vừa mua một cái nha hoàn. Nha đầu này, ai, thật sự là lão thiên gia bất công, đem thế gian linh tú đều tập trung vào nàng một thân. Ngày thường kia gọi một cái thiên kiều bá mị, da thịt trắng hơn tuyết, thổi qua liền phá, lông mày không hỏa mà lông mày, môi không điểm mà đỏ thắm, cái này dung mạo tự không cần phải nhiều lời, dân phụ dám đánh cược đầu người, đừng nói cái này huyện Thanh Hà, liền là Vạn Hương hội tụ kinh thành chưa chắc có một nữ có thể chống đỡ nàng bảy phần, nhất là nàng kia một đôi chân nhỏ. Dư thị cố ý dừng một chút, giống như tại câu lên hai người khẩu vị, dân phụ sống cái này đem niên kỷ, tự xưng là cũng gặp qua chút việc đời, nhưng chưa từng thấy qua như này thiên tốt. Cặp chân kia, thật sự là trời sinh kim liên chân ngọc, khéo léo đẹp đẽ, không đủ ba tấc, quả nhiên là nhọn như măng mùa xuân, gầy giống như hồng lăng. Mặc vào kia đáy mềm dày đều, đi trên đường, lượn lờ mềm mại, như gió đưa dương liễu, bộ bộ sinh liên. Càng có được chính là, cặp chân kia bên trên da thịt, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, như giống như trên tốt mỡ dê bạch ngọc điêu chát mà thành, ôn nhuận không tì vết, mềm nu không xương, phấn nộn thơm ngọt, chính là ta gặp, cũng không nhịn được muốn sờ tiếp theo sờ, nghe tiếp theo nghe, tinh tế thưởng thức, sinh lòng cực kỳ hâm mộ. Dân phụ cũng là nữ nhân, nhưng dám nói một câu cuồng vọng bực này bưu vật, bực này kim liên chân ngọc, chính là tìm khắp thế gian cũng tìm không ra thứ hai song đến. Quả nhiên là thế gian ít có, nhân gian tuyệt sắc. Lưu tại chúng ta cái này tội nghiệp nhà, cũng là người tài giỏi không được trọng dụng, bạch bạch trả đạm. Không như hiến cùng Tây môn đại quan nhân cùng hạ đại nhân, giữ ở bên người bừng trà dâng nước, hồng tụ thiêm hương, cũng coi như nàng một trận tạo hóa, càng là ta Trương gia chủ tội. Một điểm tâm ý. Nàng lời nói này nói xong trong lòng cười lạnh. Có câu nói là một tên hòa thượng gánh nước uống, hai tên hòa thượng không có nước uống. Tự cổ cũng có thuyết thư một đạo giết ba sĩ. Bây giờ 1500 mẫu ruộng tốt không biết các ngươi như thế nào đi phần, lão nương lại cho các ngươi thêm vào một cái mỹ nhân. Ta ngược lại muốn xem, cái này khốn khổ phụ phụ, cái này rắn chuột mổ, đến cùng có thể có bao nhiêu thần mật vô gian. Các lao ra, xem tốt thưởng 2 tháng phiếu, Kim Liên bái tạ. Chương 29, bắt đầu thấy Phan Kim Liên chương 29, bắt đầu thấy Phan Kim Liên nàng vừa nói, một bên dùng khỏe mắt liếc qua cực nhanh quét mắt Tây Môn Khánh cùng Hạ Thiên Hộ sắc mặt. Trong nội tâm nàng chắc chắn, bản thân ném ra ngoài cái này mùi nhử tuyệt đối có thể thấy hiệu quả. Nhất là nhắc tới nàng kia thế gian hiếm có trời sinh kim liên chân ngọc, nhất định có thể để Tây Môn Khánh cái này nổi danh ngạ quỷ vì dục vọng mắt bước tinh quang, để Hạ Thiên Hộ cái này vũ phu cũng thèm nhỏ nước dãi. Chỉ cần bọn hắn toát ra nửa phần hứng thú, nàng cái này một đào giết hai sĩ độc kế liền thành công một nửa. Nhưng mà, để nàng trong lòng đống nhiên trầm xuống chính là, Hạ Thiên Hộ nghe xong nàng, chỉ là lông mày nhỏ không thể thấy động một chút, tấm kia đen nhánh trên mặt vẫn như cũ mặt không cảm xúc. Phản phất tại nghe một kiện dâu ria công sự, nhìn không ra nửa phần đối mỹ nhân khát vọng. Càng để nàng kinh nghi bất định là Tây Môn Khánh. Cái này bị huyện Thanh Hà số một ngạ quỷ vì dục vọng, giờ phút này lại chỉ là không nhanh không chậm đong đưa trong tay kia đem quạt đính chỉ vàng, ánh mắt bình thản không gợn sóng. Dư thị trong lòng lộn bột một chút, ngược lại cười lạnh. Hai cái giả chứng trang cái gì chân quân tử? Ta phỉ. Những này xú nam nhân, mặt ngoài ra vẻ đảm bảo, kỳ thực một bụng nam đạo nữ sướng. Đừng nhìn hiện tại đầu mối lấy quan láo ra cùng người thể diện giá đỡ chợt sẽ xem các ngươi làm sao tranh đoạt. Cái kia hồ ly tinh nữ nhân từ lúc mua vào gia môn, bản thân lão già kia Trương đại hộ gặp phía sau liền mất hồn mất vía. Mấy lần không phải mình chầm chậm đến gấp, nhà mình lao già kia sợ là sớm liền uống kia quyến rũ nữ tử đầu canh. Hừ, lao nương ngược lại muốn xem, các ngươi có thể giả vờ đến lúc nào? Chờ một lúc gặp kia tiểu đãng phụ chân dung, xem các ngươi còn kéo căng không căng đến dừng chân. Nàng cao giọng đối trong nội viện quỳ một đám nha hoàn quát, Kim Liên ở đâu? Nhanh chóng tới nhìn một chút hai vị lao ra. Kim Liên, Phan Kim Liên, nàng ở chỗ này. Tây môn đại quan nhân khẽ giật mình quay đầu nhìn lại, đã thấy một người mặc nha hoàn vải thô cúi đầu, thân hình hiểu điệu thức tha thiếu nữ, nhút nhát đứng lên đi tới. Nàng hiển nhiên cũng bị chiến trận này dọa sợ, nhẹ nhàng ở giữa mang theo vài phần kinh hoàng run rẩy. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, điềm đạm đáng yêu. Nhất là đương nàng bước liên tục nhẹ nhàng lúc, kia dưới làn váy như ẩn như hiện một đôi chân nhỏ, mặc gấm mặt đấy bằng giày đều, mũi giày bên trên vá lấy hạt gạo lớn trân châu. Quả nhiên khéo léo đẹp đẽ, cũng không phải nói thật chỉ có ba tấc, lại mạnh mẽ doanh doanh một nắm. Kia giày mặt bên trên sa tanh, dính sát phục tại mu bàn chân phía trên. Mũi giày chỗ hơi nhếch lên, chân điểu gầy đẹp, đường cong kinh diễm. Kỳ quái là, rõ ràng là một đôi gầy đẹp chân nhỏ, nhưng lại nhìn ra được cặp chân kia lưng đồi thịt nở nàng, càng đem gấm mặt chống bóng loáng nước trượt, không lưu lại một tia nếp nhún, cách xa canh đều có thể cảm giác ra chân nhỏ yếu đuối không xương đặt tay. Mười cái ngọc mang giống như đầu ngón chân cũng quá chặt chẽ, lại đem kia mũi giày nô lên mấy cái nhọn lại sung mãn nhỏ đồi bao. Chỉ đầu hình dáng có thể thấy rõ ràng, khỏa khỏa sung mãn, như muốn phá gấm mà ra. Đúng như dư thị lời nói, nhọn như măng mùa xuân, gầy giống như hồng lăng. Lúc hành động, váy áo khẽ nhúc nhích, chân ngọc cần hiện, kia mũi giày một điểm chân châu run run rẩy rẩy, mang theo một cỗ hồn siêu phách lạc mỹ thái phong lưu. Vòng eo mặc dù tinh xảo, ngược lại sung mãn, thân hình tuy có thiếu nữ xảo, tư thái lại có phụ nữ mập, quả nhiên là cái tiểu phụ nhân. Đi trên đường, phong bại dương, thưa tha, nói không hết phong tình bản chủ. Túi đầu đi vào phòng trước, lại chỉ nghe ai nha một tiếng duyên dáng gọi to, đúng như trong gió non liếu chợt gây vòng eo. Cả người mềm nhũn hướng về Tây môn đại quan nhân nào tới. Tây môn đại quan nhân vô ý thức rối ra hai tay đỡ lấy, thật thật một đoàn ôn hương nhuyễn ngọc đụng vào ngực. Túi đầu xem xét, cái này nha hoàn cách đan mặc tiểu phụ nhân chính nằm ở trước ngực mình thở dốc, vải thô cái áo bọc lấy thân thể lại thịt bừng bừng run. Trắng cổ trong cổ áo lộ ra ban ngọt lịm mồ hôi hương. Tây môn đại quan nhân tay vịn phía dưới quả thực sững sờ. Khó trách cái này rõ ràng là thiếu nữ gầy, lại nhìn xem lại là phụ nhân mập. Thật sự là bởi vì cái này tiểu phụ nhân khung xương thật thật nhỏ. Một năm phía dưới, cánh tay kia thịt cách vải thô bóp trong lòng bàn tay, lại như mới trưng phấn đoàn, trắng nón nà thẳng muốn tan ra. Phản phất giống như không có xương cốt bình thường. cái này cánh tay như đây, cước này có thể nghĩ, cái này toàn bộ thân thể lại nên như thế nào. Đã thấy thiếu nữ nhút nhát ngẩng đầu, chỉ một thoáng, cả phòng sinh huy. Nhưng gặp nàng một tấm mặt trái xoan, phấn quang tinh tế, như cùng mới lột đầu gà thịt. Hai đạo nhỏ và con mày liễu, giống như nhàu không phải nhàu. Một đôi mắt hạnh, ngập nước, đen lúng liếng, giờ phút này ngậm lấy sợ hai thần sắc, càng hiện sợ sợ động lòng người. Mũi tiểu xào thẳng tắp, một tấm miệng anh đào nhỏ, cánh môi nở nang đỏ bừng, có chút mở ra, lộ ra một điểm tế bạch hằn răng. Quả nhiên là khuôn mặt như vẽ, diễm quang tứ sạng. Đã cùng kia Tần Khả Khanh tương xứng. Tây Môn Khánh cùng Hạ Thiên Hộ ánh mắt, như cùng bị nam châm hút lại, gắt gao đính tại kia trương diễm như đảo lý trên mặt cùng cặp kia câu hồn đoạt phách kim liên trên chân ngọc, cũng không rời đi nữa nửa phần. Trong sảnh trong lúc nhất thời lại an tĩnh lại. Dư thị nhìn xem hai người bộ kia thèm nhỏ dãi, hận không thể một ngụm nuốt xuống tham lam bộ dáng, trong lòng đắc ý bàn phần, tranh đi. Cứ đi. Vì cái này họa thủy yêu tình, hai người các ngươi chó căn chó mới tốt. Hiếu chiến nhất cái lưỡng bại câu thương. Cái này Phan Kim Liên, vốn là cái không an phận hồ ly tinh, tính tình bóp nhọn muốn mạnh, thủ đoạn lại hung ác, lưu tại trong phủ sớm muộn là tai họa. Vốn là đã đem nàng gả cho trong thành bán bánh hấp võ đại lang. Bây giờ dâng ra đi, đã có thể hiểu trước mắt nguy hiểm, lại có thể cho Tây Môn Khánh cùng Hạ Thiên Hộ chôn xuống tranh giành tình nhân mầm tai họa. Nhất tiễn xong điêu. Nghĩ đến đây Dư thị lại thêm mắm thêm muối nói, nhà đầu này, Phan Kim Liên, vốn là ngoài cửa nam thợ may họ Phan con gái. Kia thợ may họ Phan chết rồi, mẹ nàng sống qua ngày gian nan, liền đem nàng bán được Vương Chiêu tuyến phủ trong học đàn hát. Lại cứ nàng thiên tư thông minh, học một tay tốt tỉ bà, lại biết hát khúc, càng kiêm viết một bút chữ tốt, tính toán đến một tay tốt sổ sách. Nhất là bộ dáng này tư thái, càng là vạn dặm không một. Về sau Vương Chiêu tuyên chết sớm, hán phu nhân không dung người, mới lại bán trao tay đi ra. Ta ra láo ra, bỏ ra 30 lượng bạc hoa tuyết, mới đem nàng mua vào trong phủ. Vốn nghĩ, lớn hông vô béo nạp làm tiểu thiếp, sinh con trai nối dõi tông đường. Bất quá, hai vị đại nhân yên tâm, cái này Phan Kim Liên đến nay vẫn là thanh bạch thân thể, dân phụ ngày bình thường ghen không được, liền một sợi tóc đều không có để ta ra láo ra chạm qua. Cái này Dư thị nói xong đầu vai run run, giả vờ cất tiếng đau buồn. Trong lòng đắc ý bốc lên, chỉ đợi Tây Môn Khánh cùng Hạ Thiên Hộ vì cái này chưa phá dưa tuyệt sắc kỹ nữ tranh luận bắt đầu. Tốt nhất huyên náo mặt đỏ tới mang thai, triệt để quyết liệt, phương thừa dịp bản thân tâm ý. Trong sảnh nhất thời vắng lặng, duy nghe Phan Kim Liên kinh hoàng thở dốc. Ánh mắt đều tụ tại Tây Môn Khánh, Hạ Thiên Hộ hai người trên mặt. Tây Môn đại quan nhân mỉm cười, đang muốn nói chuyện. Không liệu kia Hạ Thiên Hộ lại ra tay trước lời nói. Chỉ thấy Hạ Thiên Hộ lông mày nhíu chặt, trên gương mặt kia không những không nửa phần thèm nhỏ dãi, ngược lộ ra một cấu ngại ghét. Hắn chậc chậc lưỡi, vung tay lên, Tây Môn đại quan nhân, tiểu nương tử này đại quan nhân lại thu à. Hắn nói đến hời hợt, giống bỏ qua một kiện bình thường sự vật. Dư thị trợn mắt hốt mồm, miệng há to lưỡi kết, con mắt trợn tròn, đơn giản là như ban ngày thấy ma. Nàng nghiên tính và tính, đoán ra Tây Môn Khánh ham mê nữ sắc, đoán ra nam tử đều tốt đạo này, lại bạn bạn không liệu, cái này Hạ Thiên Hộ lại xem cùng giày cũ, tiện tay liền để ra ngoài. Đây cũng là hát cái nào một màn. Nàng lắp bắp còn phải lại quên, chúc. Hạ đại nhân, cái này Kim Liên nha đầu nàng. Nàng thế nhưng là chưa phá dưa hoàng hoa khuê nữ a. Trời sinh bên trong mị, cái gì dường. Câu. Đương học đều nhanh. Hạ đại nhân. Ngài. Coi là thật không muốn. Chương 30, bị ghét bỏ Phan Kim Liên chương 30, bị ghét bỏ Phan Kim Liên Tây Môn đại quan nhân cũng là khẽ giật mình. Cái này Hạ Thiên Hộ quân ngũ trang phục xuất thân, chẳng lẽ cũng là cái sợ vợ người. Hạ Thiên Hộ bị Dư thị hỏi một chút, trên mặt ghét bỏ nhan sắc lập tức không che giấu được, Tây Môn đại quan nhân có chỗ không biết, bản quan binh nghiệp xuất thân, quen gặp phụ nhân, chỉ cần bảng khoát yêu biên, thân cao chân thô, mông như cối xay, sữa giống như lớn bánh bao không nhân. Trọng yếu nhất chân nhất định phải lớn, để chân chỉ cần dày đặc, đặt đất có âm thanh, tốt nhất còn có chút mùi lạ, lúc này mới đã nghiền. Kia mới gọi rắn chắc. Kia mới vỗ tay kêu rất tốt môi. Hắn liếc xéo Phan Kim Liên, như xem giày cũ. Phản phất nhìn xem cái gì buồn nôn đồ vật, giống như bực này gầy giống như ruột cây này. Một thân di cốt, kia eo nhỏ nhắn vân bê, bản quan một thanh liền có thể cắt đứt. Cặp chân kia tinh xảo nhọn bệnh lên như chân gà, đi đường lắc lư, do lớn chút liền có thể thổi ngã. Mặt mũi này trắng như người đi biếng, ốm yếu. Như bên trên giường, bản quan liền khí lực cũng không dám dùng, sợ đưa nàng một thân xương cốt ép tản. Có cái gì thú vị? Cấn mô ra toàn thân không tự tại. Hạ Thiên Hộ lần này kinh thế hai tục ngữ điệu, như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến cả sảnh đường đều giật mình. Dư thị triệt để cương như con rối. Chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa xuống đỉnh, trước mắt kim tinh loạn tóe, một ngụm lao huyết liền muốn phun ra, như muốn hôn mê. Nàng hao tổn tâm cơ bố trí một đào giết hai sĩ cục, lại cả ngày con trai cả kịch. Cái này đầy viện nam nhân thèm nhỏ nước dãi Phan Kim Liên, tại Hạ Thiên Hộ trong mắt, lại thành cấn xương người thực, bệnh quỷ mặt mũi, sách nước vô lực phế bẩn. Phan Kim Liên càng lại như bị sét đánh. Nàng làm dùng mỹ mạo khoe khoang, đặc biệt một đôi kim liên thiên túc làm ngạo, câu được bao nhiêu nam tử hồn phi phách tán. Nước mắt hạnh bên trong, đầu về lộ ra mở mịt không hiểu thần sắc phức tạp. Môi anh đào khẽ nhếch, không khép lại được. Giống đụng tà ma, vạn không tin thế gian lại có trên nàng dung mạo người. Bất quá cái này thay đổi ý nghĩ ở giữa, mừng rỡ như điên. Cái này Tây Môn đại quan nhân lại thành nàng tân chủ. Nàng ngụm trộm dương mắt, nheo mắt nhìn Tây Môn Khánh. Nhưng gặp hắn mặt như con ngọc, môi như bôi son, hai đạo kiếm mi tà phi kéo dài đến tận chỗ tóc mai, một đôi mắt phượng, đôi mắt có chút thượng thiều, ngập lấy ba phần phong lưu, bảy phần tà khí. Càng kiêm dáng người thẳng tắp, khí độ phong lưu, quả nhiên là cái tà khí tuấn lãng, lỗi lạc không bảy nhân vật. Nàng trái tim run lên bần bật. bị mua đến nhà này còn tưởng rằng muốn dán cho cái này Trương đại hộ lao già hẩm hẹm. Có thể lại nghe nói mình bị Dư thị đưa cho người đàn ông trưởng thành thấp bé, xấu xí có làn da thô bán bánh hấp võ đại lang. Hiện tại bản thân trèo lên Tây Môn đại quan nhân bực này nhân vật, bản thân gặp gỡ những nam nhân kia, liền cho cái này người sách dạy cũng không xứng. Chẳng phải là cái này lão thiên cũng quyến nô gia tư sắc? Nếu không như thế nào an bài như thế? Nghĩ đến đây, trái tim trướng tràn đầy, kia còn bị bản thân cánh tay đại thủ phảng phất nóng bỏng bình thường, bỏng đến tê dại. Mà Tây Môn đại quan nhân cũng là một trận chấn kinh phía sau dở khóc dở cười. Cái này Hạ Thiên hộ đến là khẩu vị đặc biệt, mưa kia tỷ ở trước mặt hắn sợ là quốc sắc huynh thành. Dựng thẳng lên ngón tay cái, cao. Hạ đại nhân quả thật cao kiến. Thật rất được khuê trung tam muội, con mắt tinh đời biết người. Hạ đại nhân dương dương đắc ý, dê nói. Tây Môn đại quan nhân cười nói, Hạ đại nhân nếu như thế nói, ta nếu từ chối thì bất kính. Hạ Thiên hộ vung tay lên, Tây Môn đại quan nhân chớ có khách khí với ta. Lập tức, Hạ Thiên hộ hạ lệnh lưu lại mấy tên quân vệ hiệp trợ Trương gia làm giao nhận công việc. Sau đó liền cùng Tây Môn Khánh cùng nhau, cầm kia mới vừa ra lò, thẩm thấu lấy Trương gia huyết lệ hiến lương hiến ruộng chứng từ, tại một đám quân vệ chen chúc dưới, nên ngang rời đi. Lại nói hai người vừa đi. Cái này trong chính sảnh, ngôi phịch ở gỗ tử đàn trên ghế bành Trương đại hộ, cổ họng rồi một thanh âm vang lên, đồng nhiên rút về một hơi, chậm rãi tỉnh lại. Hắn mí mắt nặng nề như chỉ, miễn cưỡng xốc lên một đường nhỏ. Chỉ thấy trong sảnh không có mưa hay, chỉ có lao bà của mình Dư thị tóc thai bù xù, mặt như giấy vàng, chính bị tấm kia bị quân vệ đá chật bàn bắt tiên xuôi theo, ngực kịch liệt chập trùng, như cùng kéo vơ ống bế. Trương đại hộ dãy rủa lấy chống lên mập mạp thân thể, khàn giọng hỏi, kia hai cái ăn người không nhả xương sao tai họa? Đi rồi. Dư thị nghe vậy, đột nhiên quay đầu, cặp kia vằn bệnh kia máu con mắt, như cùng tôi độc móc, hung hăng quét hướng Trương đại hộ. Nàng ba chân bốn cẳng vọt tới theo trước, ngón tay thẳng đâm chọt Trương đại hộ bóng loáng trên đầu mũi, nước bọt hòa với son phấn bị phun ra hắn một mặt, đi rồi. Ngươi lão bất tử này dịch heo, còn nhớ thương kia hai cái tang môn người đi viếng tình. Ngươi mở ra ngươi kia đối đầu xanh mắt nhìn. Trong nhà này đều sắp bị bọn hắn phá ba thước, liền hang chuột đều móc sạch sẽ. Trương đại hộ bị nàng giống màng nhị ông tác hưởng, trong lòng siết chặt, giống bị kìm sắt kẹp lấy, run giọng nói, phá cái gì rồi? Phá cái gì? Dư thị cười the thé một tiếng cười kiết như cùng con cú gào tang, đâm vào da đầu run lên. Nàng một thanh nắm chặt Trương đại hộ kiện kia mới tinh hồ lụa áo cả sa và áo trước, đem hắn mập mạp thân thể từ ghế thái sư liều mạng lôi ra một nửa, móng tay cơ hồ khảm tiến vào hắn mập dính ra thịt trong, bệnh căn của ngươi. Ngoài thành 1500 mẫu thượng đẳng ruộng tốt, khế đất văn thư, giấy trắng mực đen, bị Tây Môn Khánh nhét vào tay áo trong lồng. Nàng mỗi nói một câu, ngón tay liền hung ác đâm một chút Trương đại hộ ngực, đâm hắn thịt mỡ loạn chiến, còn có nhà kho trong 1800 thạch vàng nóng thượng đẳng gạo trắng, một hạt không thừa, toàn bộ đưa cho Hạ Thiên hộ. Trương đại hộ như bị ngũ lôi banh đỉnh, 1500 mẫu ruộng tốt, 1800 thạch lương thực. Trước mắt hắn tối đen, một cỗ huyết khí bay thẳng trên đỉnh đầu, kém chút không có lại ngất đi, run rẩy bờ môi, còn gì nữa không? Còn có. Dư thị bỗng nhiên buông ra hắn, hai tay chống lạnh, cười lạnh nói, Phan Kim Liên, người kia trên đầu trái tim, trong mắt giống như hồ ly lặng lơ tinh, cũng bị Tây Môn Khánh mang về trong phủ hưởng tụ đi, này lại sợ là tại lớn múa côn đồng đâu, ngươi còn ở lại chỗ này làm xuân thu đại ngộ. Trương đại hộ như bị sét đánh. Kim Liên bị Tây Môn Khánh mang đi. Nha hoàn kia thân hình như thủy xà uốn éo, Kim Liên chân nhỏ dẫm lên thoái bộ, như cùng phong bãi dương bộ dáng. Nàng cặp kia mắt hạnh ngầm xuân, xem người lúc mang theo móc, cầu hắn hồn nhi cũng bị mất. Trương đại hộ cả giận nói, hôn trướng bà nương, ngươi vì cái gì không ngăn đón? Không phải đã nói. Nói xong đem nàng gả cho võ đại lang kia bà tấp đình. Chúng ta có thể nào thất tín với người? Võ đại bên kia. Như thế nào bàn giao? Ta bàn giao ngươi tổ tông 18 đời. Dư thị tức giận đến toàn thân loạn chiến, trở tay một cái vang dội cái tát, mang theo phong thanh hung hăng quất vào Trương đại hộ kia mập dính má trái lên. Ba một tiếng vang dọn, như cùng rất bể cái trái dưa hấu. Trương đại hộ trên mặt lập tức hiện lên năm đạo đỏ tươi chỉ ấn. Ngươi cái này lão già ngoại tình, người già sắp chết, đừng tưởng rằng lão nương không biết ngươi trong bụng điểm này rồi. Nàng chỉ vào Trương đại hộ cái mũi, chửi ầm lên, thất tín với người. Ta phỉ, ngươi là sợ thất tín cho võ đại lang kia người lùn, đoạn mất ngươi đảo cho an bụng đường a? Lão nương ngăn đón không để ngươi đụng kia tiểu đản phụ, ngươi liền đem nàng phối cấp võ đại lang. Hưởng cho ngươi nghĩ ra được đầu này đỉnh sinh đau nhức, lòng bàn chân chạy mũ chủ ý ngu ngốc. Không liền là đồ kia thằng lùn nhu nhược, ngươi tốt mượn thăm viếng cớ, ba ngày hai đầu hướng nhà hắn chui, đi đảo kia tiểu tao để tử sắm sao? Ngươi cái này già không xấu hổ. Lao xuất sinh, quan tài đều chôn một nửa thổ, còn băn khoăn gặm cỏ non, cũng không sợ trời đánh ngũ lôi. Ta nói cho ngươi, kia Phan Kim Liên chính là lão nương ta đưa ra ngoài, ngươi điểm này tâm tư xấu xa, còn muốn lấy ăn bụng. Nằm mơ đi thôi. Phen này như cùng rút gân lột ra, đem Trương đại hộ điểm này người không nhận ra bẩn thỉu tâm tư đào sạch sẽ. Lại nghĩ đến cái này nửa đời người đều chưa thấy qua mỹ nhân, giờ phút này sợ là bị kia Tây Môn Khánh ôm vào trong ngực đủ kiểu yêu thương. Trên mặt hắn thoạt đỏ thoạt trắng, xấu hổ giận dữ đan sen, như cùng bị lột sạch dạ phố, chỉ vào Dư thị, ngươi nửa ngày lại một chữ cũng nhả không ra. Dư thị cười lạnh, nhổ sạch sẽ sớm một chút gặp Diêm Vương, cũng tránh khỏi liên lụy cái này cả một nhà theo ngươi uống gió tây bắc. Ngươi cái này giả sát tài, càng muốn đi treo chọc kia huyện Thanh Hà số một sống Diêm La. Bây giờ vừa vặn rất tốt, gia nghiệp bại quang, mặt mũi mất hết, liền cái mua được tiểu dâm phụ đều không gánh nổi. Ta thật sự là mắt bị mù, gà ngươi như thế cái không có túi không có khí, sẽ chỉ chui cống ngầm đảo cho dịch heo. Trương Đại Hộ chỉ cảm thấy cổ họng ngai ngái quần quật, hoa một tiếng, phun ra một miệng lớn đỏ thâm sền sệt tụ huyết. Đầu khẽ đảo lại hôn mê bất tỉnh. Cái này ngụm máu tươi đem Dư Thị giật mình kêu lên, mau tới phía trước xem xét. Đại nhân, có vé tháng thưởng kim liên 2 tấm. Chương 31, vui mừng hớn hở chia của chương 31, vui mừng hớn hở chia của lão gia ngươi đừng dọa ta. Lại nói cái này Dư Thị gặp gỡ Trương Đại Hộ miệng phun máu tươi lại hôn mê bất tỉnh. Dọa đến gọi thẳng lão gia, nước mắt chảy ròng, mau để cho gia đình nha hoàn đi mời làng chung. Cái này trong đại trạch thảm thảm thê thê. Cái này đại trạch bên ngoài hì hì cười cười. Tây môn đại quan nhân cùng Hạ Thiên Hộ sóng vai bước đi thong thả ra Trương Đại Hộ phủ đệ kia hai phiến sơn son ngăn nắp đại môn. Ngoài cửa dưới thêm đá, hai đội quân vệ khôi giáp sầm nhiên, đứng trang nghiêm như cái cọc. Một cái gầy gò quân hán liên tục không ngừng dắt qua hai người ngựa tới. Không có phân phó cũng không dám tới gần, xa xa đứng đấy. Tây môn Khánh ngừng chân trước bậc, trong tay áo tất tắc rung động, chậm rãi móc ra kia chồng bút tích như mới khế ước văn thư. Dòng giá 1500 mẫu huyện Thanh Hà hạng nhất nước tới điểm. Đối Hạ Thiên Hộ cười nói, "Hạ đại nhân, lần này đều nhờ vào đại nhân hộ y. Cái này đồng ruộng khế đất, nên xung nhập vệ sở quân đồn, mới hiện lộ ra triều đình chuẩn mực. Ta cầm lại kia 3000 cân cây kim ngân dược liệu, đã là đầy đủ." Hắn lời tuy nói đến đường hoàng, ngón tay lại hữu ý vô ý vướt ve văn khế cạnh góc, mắt gió nghiêng quét Hạ Thiên Hộ thần sắc. Hạ Thiên Hộ nghe vậy, nhíu mắt, vội vàng khoát tay nói, "Tây môn đại quan nhân nói chỗ nào lời nói?" Hắn xích lại gần nửa bước, so sánh ngày hôm trước càng hiện thân mật, đệ thấp giọng, "Đại quan nhân, lần này như không phải đại quan nhân thần cơ diệu toán, bản quan kia vệ sở kho trong 1800 thạch quân lương lỗ thủng, sợ là muốn rơi đầu hoạt động. Bây giờ thâm hụt lấp đầy, đã là nhờ trời may mắn. Những ngày địa, vẫn là phó thác đại quan nhân bực này huyện Thanh Hà số 1 tài thần trực quản, bản quan mới có thể gối cao không lo. Thú hồ vệ sở đồn điền tự có thành lệ, đồng nhiên thêm thế này sinh sản nhiều nghiệp, ngược lại gây đô sát viện kia lên quạ đen đồn nào." Tây môn đại quan nhân xem trong mắt của hắn nhìn mình chằm chằm trên tay khế ước, ngầm hiểu. Cái này Hạ Thiên Hộ nhưng thật ra chú ý cẩn thận. Ở đâu là không ái tài? Rõ ràng là sợ cây to đón gió, càng sợ bản thân không thân thiện kinh doanh lộ chân tướng. Hắn thuận thế đem khế ước thống nhất vào trong tay áo, đã như vậy, như vậy. Đồng ruộng tạm từ Hàn Xá người quản lý. Hàng năm trừ hạt, ngưu cố, nhân công các hạng chi tiêu, tịnh thu 10 thành bên trong. Đại quan nhân dừng một chút nhìn mặt mà nói chuyện, năm thành xếp thành bạc hoa tuyết, đưa đến đại nhân phụ thượng, trợ cấp quân tư thái, còn lại quyền tắc ta chân chạy dùng trà vất vả tiền. Đại nhân ý như thế nào? Hạ Thiên Hộ nghe xong năm thành trợ cấp quân tư thái trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn vốn là kia muốn mạng quân lương thâm hụt sầu đến đêm không thể ngủ, hôm nay không những điền lỗ thủng, lại trống rỗng nhiều ra 750 mẫu tốt nhất ruộng tốt lâu dài tiền thu. Chọn vẹn làm bản thân mấy năm tiền lương. Cái này Tây môn đại quan nhân quả nhiên bên trên đạo. Hắn cưỡng chế vui mừng, tiết hầu nhấp nhô hai lần, ra vẻ trầm ngâm nói, cái này. Đại quan nhân an bài, tất nhiên là thỏa đáng. Chỉ là, hắn xoa xoa đôi bàn tay, hắc hắc nói, kia năm thành bạc, không được trải qua vệ sở tài khoản công cộng. Chỉ coi là bản quan trong tộc tài sản riêng lích lợi, lặng lẽ đưa vào hậu trạch là được. Tây môn Khánh đính vàng phiến bá triển khai, Hạ đại nhân yên tâm. Hạ Thiên Hộ gặp hắn nhận lời, trong lòng lớn sướng chắp tay nói cảm ơn, Tây môn đại quan nhân thật là mưa đúng lúc. Hiểu bản quan khẩn cấp, lần này ân tình, hạ mỗ. Bản quan ghi khắc bút tạm. Tây môn đại quan nhân cười nói, đại nhân nói quá lời. Huyện Thanh Hà nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, có câu nói là ngươi giúp ta đến ta giúp ngươi. Hạ Thiên Hộ ngầm hiểu gật gật đầu, liền nói ngày khác bày rượu mở tiệc chiêu đãi đại quan nhân cười ha hả mang theo quân vệ nên ngang rời đi. Tây môn đại quan nhân đưa mắt nhìn bọn này như lang như hổ quân vệ rời đi, quay đầu nhìn lại. Đại giai dưới đứng hầu lấy Phan Kim Liên, một thân hơi cũ vải thô áo, buộc lên xanh nhạt khăn tay, tuy là cái hạ nhân, kia tư thái lại không thể che hết phong lưu thức tha. Nàng đê mi thuận nhãn, giống như cái tượng đất con rối, có thể kia ngập nước một đôi mắt hạnh, sớm đem Tây môn Khánh thân ảnh nhất đi. Bản thân cái này tân chủ nhân mang theo không nói ra được uy thế cùng phong lưu. Hạ Thiên Hộ bực này quan gia nhân vật tại hắn theo trước, dường như gà đất chó sành bình thường, định loạn biểu tình treo ở trên mặt. Cái này Phan Kim Liên tâm không khỏi bịch bịch nổi trống giống như nhảy dựng lên, một cỗ nhiệt khí tự bụng dưới đáy bốc lên luồn lên, thẳng tiêu đến gương mặt bên thai nóng hổi. Nàng nhìn trộm gió xét đi, chính đụng vào Tây môn Khánh giống như cười mà không phải cười liếc đến ánh mắt. Phan Kim Liên trong lòng hoảng hốt, liên tục không ngừng gục đầu xuống. Tây môn đại quan nhân hô, ngươi phụ cận tới. Phan Kim Liên nghe được triệu hoán, không dám thất lễ, bận điệu xê dịch Kim Liên chân nhỏ, vái bộ tiến lên, đi đến Tây môn Khánh theo phía trước ước ba thước chi địa, doanh doanh quỳ gối, trong miệng lũng nịu kêu, nô tỳ Kim Liên, cho đại quan nhân dập đầu. Âm thanh thanh thúy như bánh gáy, vốn lại mang theo một tia thanh âm rung động, càng lộ ra tiểu khiếp thương cảm. Trong miệng nàng nói cung kính đầu cũng thấp, có thể kia mắt cơn gió lại lớn mật từ đôi đến đầu vung lên, thẳng vào xem hướng Tây môn Khánh. Ánh mắt kia trong, ba phần là giả ý e lệ, bảy phần là chân tình câu dẫn, thủy quang liễm diễm, muốn nói còn đừng, phảng phất ngậm lấy muôn vàn ngôn ngữ, phong tình vạn trùng, lại như mang theo vô hình móc. Xem Tây môn Khánh đại quan là tà hỏa bay lên, nhưng trái tim rõ ràng, không thẹn là Phan Kim Liên, còn chưa vào cổng lớn liền bắt đầu câu dẫn lên tân chủ nhân đến rồi. Ăn mặc một mạc, chỉ dựa vào ánh mắt phong lưu giống như này câu hồn, nếu như tại hiện đại mở cái trực tiếp, không biết dẫn tới bao nhiêu khen thưởng. Tây môn Khánh đi đến bên hông ngựa, cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói, đã dập đầu đầu, chính là người trong phủ. Tới, đỡ ra lên ngựa. Kim Liên nghe vậy, tim gan lại là một trận nhảy loạn, cuống quýt đứng dậy, bước nhỏ tiến nhanh tới. Nàng đi đến bên hông ngựa, vừa muốn đưa tay đi đỡ Tây Môn Khánh cánh tay, đã thấy Tây Môn Khánh đột nhiên xoay người lại, một cái đại thủ trực tiếp nắm ở nàng kia không đủ một nắm dương liễu eo nhỏ. Chỉ cảm thấy vào tay chỗ mềm mại tinh tế, cách thật mỏng vải xanh áo, kia vòng eo mềm dẻo cùng da thịt chân nhăn ấm áp, dường như có như thực chất chuyển tới. Trên tay hắn có chút dùng sức, đem Kim Liên toàn bộ sách bắt đầu. A! Kim Liên duyên dáng gọi to một tiếng, thanh âm không lớn, lại mang theo 10 phần kinh ngạc cùng một tia không thể che hết vui vẻ. Phan Kim Liên chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, trời đất quay cuồng ở giữa, đã bị Tây Môn Khánh vững vàng nắm giơ lên. Hắn bàn tay to kia nâng ở nàng mông eo phía dưới, vị trí xảo trá, lực đạo lại trầm ổn. Kim Liên chỉ cảm thấy dưới mông bàn tay kia khoan hậu nóng hổi, cách hơi mỏng quần áo cảm nhận được hắn bàn tay duyên thô ráp cùng cường độ. Chưa hề bị người chạm qua tăng thêm tư thế xấu hổ, như cùng tiểu xà tự đôi xương cụt bẹo chui lên đỉnh đầu, để nàng nhịn không được ư một tiếng, toàn thân run rẩy lên. Tây Môn Khánh lại không để ý, đưa nàng nhẹ nhàng linh hoạt hướng kia ngựa cao to trên yên ngựa vừa để xuống. Ngay sau đó, bản thân trở mình lên ngựa, động tác mạnh mẽ lưu loát vững vàng ngồi tại Kim Liên sau lưng, kia cao lớn tráng kiện thân thể lập tức đem nhỏ nhắn xinh xắn Phan Kim Liên toàn bộ gắn vào trong ngực. Phan Kim Liên cả người đều bị hắn bao vây lấy, giam cấm. Kia mãnh liệt nam tử khí tức, hỗn hợp có một tia mùi mùi mồ hôi cùng quý báo hương hương, chui vào nàng xoang mũi, tràn ngập nàng giác quan. Phía sau là kiên cố, nóng như lửa lô lồng ngực, quanh thắt lưng là như thép cánh tay, dưới mông là kiên cố yên ngựa, trên bụng là nóng hổi bàn tay. Bản thân bốn phương tám hướng, không một chỗ không bị Tây Môn đại quan nhân sợ chứng cứ. Kia con ngựa nhẹ nhàng khẽ động, thân thể hai người chính là một trận lề mề. Một cỗ chưa bao giờ có, đầy trời cũng giống như an ổn, như cùng dầu nóng tới tâm, đem Phan Kim Liên toàn thân trên dưới, trong trong ngoài ngoài đều thẩm thấu. Tại đại quan nhân cái này trong ngực đầu, bên ngoài mưa gió, thói đời nóng lạnh, tính cả nàng thực chất bên trong điểm này ti tiện, sợ hãi, cũng giống như gặp ngày tuyết, hóa sạch sẽ. Nhìn qua ra ra vào vào trương đại hộ trong nhà những nha hoàng kia gia đình quăng tới hâm mộ ánh mắt ghen tị. Phan Kim Liên ngạo kiều vô cùng đồng thời vừa hung ác trừng trở về. Đây là chủ tử của ta, thế nhưng là các ngươi có thể nhìn. Liền các ngươi những này lớp người quê mùa, còn muốn thân thể của ta. Nàng từ nhỏ số khổ, trôi giạt như bình, bị người khác khinh khỉnh lạnh ngữ, bao lâu hưởng qua như vậy thùng sắt cũng giống như dựa vào. Phan Kim Liên đổ vào trong ngực nam nhân. Kia dã tâm không cầm được xuống tới, nam nhân này, nên là ta Phan Kim Liên. Nhất định phải gắt gao bá rừng chân hắn. Đem hết ta kia toàn thân phong nguyệt thủ đoạn, cuốn lấy hắn xương cốt mềm nhũn, rời ta liền xuống không. Gọi trong mắt của hắn trong lòng, lại đã không dưới cái thứ hai phụ nhân. Cái này lớn như vậy Tây Môn phủ, kia núi vàng ngân hải, hô nô dịch tỷ phong quang, sớm muộn đều phải dán lên ta Phan Kim Liên họ. Ý niệm này cùng một chỗ, liền giống như kia đất hoang trong tưới dầu cỏ khô, bước lên một chút đốt thành liệu nguyên đại hỏa, rốt cuộc kìm nén không được. Cái này Tây Môn đại quan nhân mang theo Kim Liên Nhi hồi phủ không sách. Lại nói cái này Lai Bảo sáng sớm lĩnh mệnh, đem kia 10 lượng ngân bao cất vào trong ngực dính vào thịt chỗ nấp kỹ, sửa sang lại trên thân thể diện xanh lụa thẳng thân, liền hướng huyện phía trước tìm kiếm. Không bao lâu, tìm được một chỗ sát đường nhỏ phòng, bên ngoài hẹp ải, giấy cửa sổ vỡ vụn. Lai Bảo khẽ chọc cửa sài, cất giọng hỏi, Ôn Tất Cổ Ôn tiên sinh nhưng tại nhà hay không? Chương 32, Phan Kim Liên giá tâm chương 32. Phan Kim Liên giã tâm chỉ nghe trong phòng tất tác một trận, cửa kẹt kẹt mở nửa phiến, nô ra một người, chính là Ôn Thứ Sinh. Chỉ thấy đầu hắn mang một đỉnh hơi cũ khăn bông, người mặc một bộ mỡ đông bánh quai trèo vải xanh áo cà sa, ống tay áo mài đến một vạch nhỏ như sợi lông xoay tròn, da mặt vàng ống, ba túm hiếm cận, một đôi mắt lại rất là linh hoạt, đem Lai Bảo trên dưới dò xét. Gặp Lai Bảo mặc chỉnh tề, khí độ không giống như thường nhân, bận điệu đống dưới cười đến, chắp tay nói, không dám, tiểu sinh chính là Ôn Tất Cổ, không biết khách quý họ cao, tìm tiểu sinh có gì chỉ giáo. Trong miệng mặc dù hỏi, thân thể đã tránh ra bên cạnh, đem Lai Bảo để vào nhà bên trong. Trong phòng rất là chật chội, một bàn một ghế dựa một giường, trên bàn mấy quyển sách cũ. Lai Bảo cỡ nào lói lời, một chút liền biết người này tình trạng quất bách, trong lòng đã có so đo. Hắn cũng không ngồi xuống, chỉ đứng đây không người thi lễ, mặt mày hớn hở nói, Ôn tiên sinh ở trên, tiểu nhân là Tây Môn đại quan nhân phụ thượng người nhà Lai Bảo. Ta nhà đại quan nhân làm văn tiên sinh rõ ràng nhìn, đạo đức văn trường, có 102 trong thôn, càng kiêm chân thực nhiệt tình, nhất chịu giúp người hoàn thành ước vọng. Chỉ vì vô duyên làm quen, hôm nay đặc mệnh tiểu nhân đến đây, dâng lên một chút kính ý, trò chuyện biểu lòng ngưỡng mộ. Nói, liền từ trong ngực lấy ra kia chiếu nặng khăn tay bao nhi, hai tay dâng lên. Kia Ôn Tất Cổ nghe được Tây Môn đại quan nhân năm chữ, trong mắt vui mừng lóe lên, chào đón đến kia khăn tay bao hình dạng, cảm thấy sớm đã hiểu rõ. Hắn đè nén trong lòng cuộn loạn, trên mặt lại ra vẻ thận trọng, hai tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy vào tay rơi tay, mừng rỡ trong lòng. Hắn một mặt giả ý từ chối nói, ai nha nha. Tây Môn đại quan nhân chính là huyện Thanh Hà bên trong đệ nhất đẳng nhân vật, tiểu sinh một giới là nho, căn nhà nhỏ bé ngõ hẹp, vô công không lộc, sao dám thụ này trọng thượng. Làm khổ, chịu không nổi tiểu sinh. Một mặt kia ngón tay lại sớm đem kia khăn tay bao nắm phải chết gấp, cách vải bóc, đã có thể cảm giác ra kia gắng ngượng, lạnh thấm thấm nén bạc hình dáng, sợ không phải có 10 lượng nhiều. Vui vẻ ra mặt, phản phất có 10 cái móng đuốt nhỏ ở trong lòng cạo. Lai Bảo cỡ nào lão luyện, đem hắn cái này điểm tâm tư thấy được rõ ràng, chỉ làm không biết, cười hì hì nói, tiên sinh nhanh đừng từ chối. Ta nhà quan nhân thường nói, tiên sinh là chân danh sĩ, tự phong lưu. Một chút hơi bật, bất quá cho tiên sinh thêm chút giấy bút phí, bây giờ bất thành kính ý quan nhân ngoài ra một chuyện tướng tiền. Ôn Tất Cổ liền nói mời nói. Quan nhân nghe được tiên sinh cùng biện kinh thái thái sư phụ thượng địch đại quản gia có cũ, trong lòng ngưỡng mộ địch gia huy đức lâu vậy. Nay cả gan viết một lá thư, muốn hướng địch gia thỉnh an vấn an, đáng không cửa đường. Vạn mong tiên sinh nể tình quê cha đất tổ chi tình, không keo kiệt việt thủ. Quan nhân nói, tiên sinh đại ân, khắc sâu trong lòng ngũ tạng, tương lai sẽ làm hậu báo. Ôn Tất Cổ nghe được Địch Khiêm hai chữ, thầm nghĩ trong lòng, cái này Tây Môn đại quan nhân quả nhiên mánh khóe thông thiên, mục đích sợ không chỉ là Địch Khiêm đơn giản như vậy, nghĩ đến lại muốn leo lên Thái Kinh tướng công. Hắn xuất thủ chính là bạc dòng, việc này như thành, đến tiếp sau chỗ tốt há có thể thiếu đi. Lập tức, điểm này người đọc sách canh hôi khí đã sớm bị nghèo khí mài hết, liên tục không ngừng đem thư tiếp nhận, vỗ ngực nói, Tôn quản gia yên tâm. Địch quản gia cùng tiểu sinh thật có chút tình bạn cũ, đây là tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Tây Môn đại quan nhân ưu ái như thế, tiểu sinh dám bất tận tâm. Thư này, tiểu sinh lập tức liền biết, ngày mai. A không, muốn bên cạnh tự mình đưa đến Tây Môn đại quan nhân phụ thượng. Hắn một bên nói, một bên đã xem kia ngân bao cực nhanh quắp vào trong tay áo, động tác mau lẹ, sợ Lai Bảo đổi ý tay áo lồng được cái này mười lượng cứng rắn hàng, nhất thời chịu nặng rơi xuống, ngay tiếp theo hắn kiện kia phá áo cả xa cũ ống tay áo, đều phản phất bằng thêm mấy phần lực lượng. Lai Bảo gặp hắn nhận lời sảng khoái, bạc cũng thu được lưu loát, trong lòng cười thầm, trên mặt lại càng thêm cung kính, lại nói rất nhiều lời lịnh ngọn, mới cáo từ đi ra. Ôn Tất Cổ đưa thẳng tới cửa, nhìn qua Lai Bảo đi xa bóng lưng, trong tay áo nắm nuốt kia thỏi cứng rắn, hơi lạnh bạc, ước gì cái này Tây Môn đại quan nhân ngày ngày tìm bản thân biết mấy bên trên phòng. Hắn lùi về trong phòng, cài then cửa, đội ba móc ra ngân bao, đối cửa sổ xuyên qua ánh sáng nhạt, đem kia trắng bóng bạc áng chừng lại ước lượng, tiến đến bên miệng tăng cắn, lúc này mới trên mặt tràn ra một cái vừa lòng thỏa ý tiêu dung, nơi nào còn có nửa phần mới nhã nhặn bộ dáng. Trong lòng chỉ tính toán, đi trước đánh bình rượu ngon, cắt cân thịt chín, lại mua chút thượng đẳng giấy mực. Cái này phong đến quan trọng muốn tiến sách, có thể treo lên 12 phần tinh thần, hào hào tìm từ một phen mới lạ. Phàm là Tây Môn đại quan nhân mã đáo thành công, không gánh nổi mời mình tới cửa làm cái thư phòng tiên sinh, chẳng phải là so làm ổ ở chỗ này cưỡng hiếp một lần. Tây Môn Khánh mang theo Phan Kim Liên đi vào nhà mình phụ thượng. Cái này Phan Kim Liên theo con ngựa sóc này chập trùng, kia rắn nước giống như eo nhỏ, tròn vo nở năng nông, tại Tây Môn Khánh trong khuỷu tay không chỗ ở lề mề, và mèo. Tây Môn đại quan nhân túi đầu xem xét, gặp cái này tiểu đảng phụ thở phì phò, biết đang thông đồng chính mình. Có được bản thân tả hỏa sốt ruột vượng. Nếu như lúc trước cái kia ngạ quỷ vì dục vọng, sợ không phải trên lưng ngựa cũng đã bắt đầu bạch nhật tuyên dâm. Nữ nhân này một cố quyến rũ thật đúng là danh bất hư truyền. Đem dây cương tìm lại, đắc 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 tiến vào Tây Môn phủ kia sơn son đại môn. Đại hắn tại nhị môn bên trong xuống ngựa, Ngô Nguyệt Nương đã bị nha hoàn Tiểu Ngọc ra đón. Nàng một chút liền nhìn thấy theo sát tại Tây Môn Khánh sau lưng, Demi thuận nhãn Phan Kim Liên. Nguyệt Nương trên mặt lập tức chất lên dịu dàng ôn hòa tiểu dung, trong lòng kia cân đòn lại cực nhanh ước lượng bắt đầu. Trong lòng kinh ngạc, bản thân lão gia chỗ nào tìm đến tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử này, tư thái phong lưu thức tha, thiên tiểu bá mị. Mặc dù mặc hơi cũ vải xanh áo, lại không thể che hết kia toàn thân nhan sắc, nhất là cặp mắt kia, túi thấp xuống cũng hình như có thủy quang muốn tràn ra tới, nhưng thật ra cái tốt bộ dáng. Quan nhân ánh mắt quả nhiên không chênh lệch. Nguyệt Nương tiến lên vén áo thi lễ, quan nhân trở về. Ánh mắt liền rơi vào Phan Kim Liên trên thân, mang theo vài phần chủ mẫu dò xét cùng xem xét cẩn thận, vị muội muội này là. Tây Môn Khánh vừa cười vừa nói, "Trương đại hộ thường cho ta thêm đầu. Nguyệt Nương ngươi an trí là được." Ngô Nguyệt Nương nhẹ nói, nhưng thật ra tốt thể chỉnh bộ dáng. Cái này một đôi chân nhỏ cùng dung mạo, ngay cả ta nữ nhân này đều cực kỳ hâm mộ, thật sự là ta thấy mà yêu. Không biết quan nhân dự định như sao mà yên tĩnh được đưa. Ngô Nguyệt Nương lời này hỏi được chu toàn, đã hiển chủ mẫu rộng lượng, lại dò xét quan nhân ý tứ. Là hữu tâm làm vợ làm thế đâu? Vẫn là làm cái nô tỳ. Tây Môn đại quan nhân chính xác lấy khăn tay, nghe vậy động tác thoảng qua một chậu. Hắn liếc qua đứng túi đầu Phan Kim Liên. Ngô một tiếng, phất phất tay nói, tạm thời đặt ta trong phòng hầu hạ a, lời nói này lập lờ nước đôi. Phan Kim Liên bên cạnh nghe không có lập tức cưới bản thân có chút thất lạc, nhưng lại giữ vững tinh thần đến, chỉ cần cách mình tân chủ nhân gần, liền không sầu không có cơ hội. Ngồi ở trên ngựa đã cảm giác được bản thân cái này tân chủ không đè nén được ngao ngoe muốn động. Hôm nay trong đêm lại cho hắn thêm một mùi lửa. Ngô Nguyệt Nương nghe được đặt ta trong phòng hầu hạ mấy chữ này, trên mặt tiếu dung không chút nào giảm, ngược lại càng thêm mấy phần hòa khí. Trong nội tâm nàng lại cực nhanh tính toán mở, trong phòng hầu hạ. Đây cũng không phải là bình thường nha đầu chỗ. Quan nhân ý tứ này, rõ ràng là nhìn chúng nha đầu này nhan sắc, có ý muốn thu dùng. Chỉ là dưới mắt còn chưa nghĩ ra cho cái gì danh phận thôi. Nàng làm chính phòng, biết rõ Tây Môn Khánh tính tình, cũng rõ ràng chính mình khẩn yếu nhất là hiền lành rộng lượng vì Tây Môn gia khai chi tán diệp. Thêm một cái trong phòng người, liền nhiều một phần sinh dưỡng dòng dõi hy vọng. Đến mức nha đầu này là an phận thủ thường vẫn là quyến rũ hoặc chủ, kia là nói sau, dưới mắt trước an trí lại nói. Vâng, quan nhân yên tâm. Nguyệt Nương âm thanh dịu dàng, mang theo đương gia chủ mẫu ổn thỏa, đã là quan nhân trong phòng muốn thêm người hầu hạ, thiếp thân chắc chắn an trí thỏa đáng. Muội muội như vậy tốt bộ dáng, trong phòng hầu hạ quan nhân cũng là vận mệnh của nàng. Lúc này, Tây Môn Khánh giống như là nhớ tới chính sự, chỉ Tiểu Ngọc bưng lấy tơ xanh bao khỏa, "Ấy, kia là Trương đại hộ kia lão cẩu bồi cho nhà ta. Huyện Thanh Hà bên ngoài, tốt nhất nước tới ruộng, 1500 mẫu. Khế đất văn thư đều ở bên trong, quan phủ đóng dấu đỏ. Ngươi thu chờ Lai Bảo trở về, gọi hắn tìm chút trung thực bản phận tá điển đi trông nom. Thu hoạch bao nhiêu, ngươi xem đó mà làm là được." Ngô Nguyệt Nương hai tay tiếp nhận kia chiếu nặng bao khỏa, trong lòng một trận vui vẻ. 1500 mẫu ruộng tốt, đây chính là thực sự gia nghiệp căn cơ. Nàng trịnh trọng đáp, quan nhân yên tâm, thiếp thân chắc chắn thu quản thỏa đáng, chờ Lai Bảo trở về liền tình tê an bài, tất không cứ gọi quan nhân quan tâm. Nàng ra hiệu Tiểu Ngọc cẩn thận nâng tốt, đây chính là Tây Môn gia thịnh vượng căn cơ. Ngô Nguyệt Nương lại nói, không lâu trước, ta đại ca tới nói, kia quân vệ 800 thạch gạo cũ trồng chất tại bến tàu bên cạnh nhà kho, hỏi quan nhân xử trí như thế nào. Tây Môn đại quan nhân nhướng mày, cái này gạo cũ buông xuống đi sắp mốc meo, sợ là phải thật sớm xử lý bán đi. Ăn nhưng thật ra có thể ăn, chỉ là cảm giác không tốt, bán đổ bán tháo giải quyết xong lại có chút không đáng. Cho chúng nó tìm thích hợp chỗ, vật tận kỳ dụng mới là. Trong Tây Môn phủ nơi này tinh tế suy nghĩ, một phái hòa khí. Có thể Trương đại hộ trong phủ tiếng khóc chấn thiên, cậu còn đứng lấy một cái lòng tràn đầy vui vẻ bà Tấp Đinh. Chính là kia đến cưới vợ võ đại lang. Các lao ra, xem thật tốt thưởng 2 tháng phiếu. Cảm ơn. Chương 33, võ đại lang cưới vợ chương 33, võ đại lang cưới vợ lại nói cái này Trương đại hộ trong nhà một mảnh thế thế. Dư thị chính canh giữ ở trước giường, nhìn xem Trương đại hộ tấm kia hôi bại mặt, ngực kịch liệt chập trùng, trong cổ họng giống như là dắt phá phòng giường, một hơi treo nguy hiểm ư, như có như không, chuyển buổi sáng cũng chuyển bất qua tới. Dư thị xem nóng lòng, cuốn vít cầm qua hai cái gối mềm, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn thân thể lót chút, trông cậy vào hắn có thể thuận theo qua khẩu khí này. Nàng cầm Trương đại hộ lạnh buốt tay, nước mắt đổ rào rào rơi xuống, trong lòng âm thầm cầu xin, lão thiên gia, Bồ Tát, chỉ cần ngươi có thể sống qua cửa này, lui về phía sau ta cũng không tiếp tục mắng ngươi, chúng ta thật tốt sinh hoạt. Ngươi muốn lấy vợ tiếp, ta cũng tùy theo ngươi, quyết không cản ngươi. Đang thương tâm cầu xin ở giữa, chợt nghe ngoài cửa tiếng bước chân vang. Dư thị trong lòng vui mừng, chỉ nói là mời lang trung cuối cùng đã tới, đội vàng dùng tay áo trà sát nước mắt, cất giọng nói, thế nhưng là tiên sinh tới, mau mời tiến vào. Lời còn chưa dứt, đã thấy gia đình dẫn một cá nhân lo sợ bất an rời tiến vào tới. Dư thị tập trung nhìn vào, ở đâu là cái gì lang trung? Chỉ thấy người tới dáng người thấp áp chế, đầu lớn cái cổ ngắn, mặc một thân quần áo mới, trong tay còn cầm mấy cái bánh hấp, chính là kêu bán bánh hấp võ đại lang. Chính xoa xoa hai tay, cười rạng rỡ. Búi tóc bên cạnh còn run rẩy cố ý châm lấy một đóa tươi mới đỏ nhung lớn hoa, hơi có chút buồn cười. Dư thị sững sờ, tức giận trong lòng, cái này đều lúc nào, cái thằng này đến thêm cái gì loạn. Nàng tức giận cố ý hỏi, ngươi là cái nào? Tới đây làm gì? Võ đại lang cười bồi nói, phu nhân, ta là tới cưới Kim Liên qua cửa. Dư thị cười lạnh, vừa muốn đuổi cái này võ đại lang ra ngoài, lại tại điện quang hỏa thạch ở giữa một cái tên khác chui vào trong đầu. Cái này võ đại tuy là cái đồ bỏ đi, nhưng lại còn có cái võ nhị. Đây chính là cái nhân vật không tầm thường, nghe nói tại Cảnh Dương Cương trên không tay đánh chết một con điếu tình bạch nạch con gọn, là mặt trời cốc huyện đô đầu, là cái giết người không chớp mắt hung ác rác. Nghĩ đến đây, dư thị kia nguyên bản cháy bỏng lòng tuyệt vọng ngọn nguồn, đột nhiên sinh ra tính toán tới. Trên mặt nàng điểm này lo lắng trong nháy mắt rút đi, đổi lại một bộ giống như cười mà không phải cười, lại dẫn mấy phần đồng tình biểu tình. Nàng nhìn từ trên xuống dưới bất dứt bất an võ đại lang, chợt ung dung mở miệng nói, nhà, ta nhớ ra rồi, ngươi liền là võ đại. Ta nhà viên ngoại nguyên là Thiệt Tâm, yêu ngươi cơ khổ, lại không có vợ con, đúng là đã nói muốn đem nha hoàn kia Phan Kim Liên thưởng cùng ngươi làm cái cô vợ trẻ. Nha đầu kia ngươi cũng gặp qua, ngày thường bộ dáng như vậy, xứng ngươi. Ha ha, thật là ngươi muôn đời đã tu luyện tạo hóa. Võ đại lang nghe xong, đen hoàng trên mặt gạt ra chút vui vẻ lại quấn bách tiểu dung, liên tục gật đầu cúi người, vâng vâng vâng, đa tạ Trương đại quan nhân, đa tạ phu nhân ân điển. Tiểu nhân. Tiểu nhân hôm nay liền là nghĩ đến. Đáng tiếc a. Dư thị không chờ hắn nói xong, đột nhiên kéo dài âm thanh, trung điệp thở dài, trên mặt lộ ra phẫn uất vẻ bất đắc dĩ, ngươi tới được trùng hợp không đúng lúc. Người kia chưa quá môn cô vợ trẻ, vừa bị một cá nhân trắng trợn cướp đoạt đi. A. Võ đại lang như bị sét đánh, trên mặt tiểu dung trong nháy mắt cứng đờ, ngạc nhiên ha to miệng, cướp đoạt. Bị ai đoạt? Còn có thể là ai? Dư thị ra vẻ nghiến răng nghiến lợi hình dáng, chính là kia sư tử nhai bên trên mở tiệm dược liệu Tây Môn Khánh, Tây Môn đại quan nhân. Hắn nghĩ có tiền có tình thế, hoành hành trong thôn, mắt thấy Kim Liên có mấy phần nhàn sắc, liền không quan tâm, ngạnh sinh sinh từ ta nhà đoạt đi. Ta tuy là cái phụ nữ trưởng thành, cũng biết cướp nhân thế nữ, như đảo nhân tổ bộ phận. Đoạn người hương hỏa, càng là tại ngươi Vũ gia mộ tổ bên trên đi tiểu. Uống đầu của ngươi canh, để ngươi Vũ gia tuyệt hậu, gọi ngươi còn sống mang lục khăn, chết không mặt mũi nhìn tổ tông. Có thể kia Tây Môn Khánh thế lớn, ta nhà viên ngoại bây giờ lại bệnh thành dạng này, ta một vị phụ nhân lại có thể có biện pháp gì? Nàng nói, còn cầm lấy khăn lau lau khóe mắt, phản phất thụ lớn như trời bị quất. Võ đại lang nghe được lời này, thẳng tức giận đến một phần xuất thế, hai phật thăng thiên, dậm chân một cái nhảy bật lên, chỉ vào ngoài cửa giơ chân mắng, Tây Môn Khánh, thằng mẹ tặc, chó bình thường đổ bật, an dám như thế khi người, ta hắn ta nửa ngày nhưng lại ta không ra thứ gì, một hơi chết mất xuống dưới, chỉ có thể tức giận đến tại nguyên chỗ xoa tay dậm chân, bao quanh loạn chuyển, miệng trong không chỗ ở lẩm bẩm, khí giết ta, khí giết ta. Dư thị mắt lạnh nhìn hắn bộ này lời đầu tiên mềm nhũn bộ dáng, trong lòng khinh thường, trên mặt lại giả vờ làm cùng chung mối thủ, sâu kín thêm vào cuối cùng một mùi lửa, ai thương cảm gặp, nếu ta là ngươi, ta nếu có ngươi như thế một cái có thể đánh hổ, làm đô đầu thân huynh đệ võ nhị ra chỗ dựa, há có thể dung người như này bắt nạt chửi rủa. Sớm gọi hắn đánh ra kia Tây Môn Khánh phân đến, cũng tốt cho hắn biết Mã Vương ra đến cùng có mấy cái mắt, coi như không gây chuyện, tối thiểu nhất cũng muốn đem nhà mình nàng dâu từ người ta dưới hông đoạt trở về. Ngươi là không biết, Kim Liên nha hoàn kia bị Tây Môn Khánh cướp đi, khóc bầu trời hám địa trong miệng còn hô tên của ngươi. Gọi tên của ta. Võ đại lang đông nhiên dừng bước lại, vui vô cùng, vui mừng bất ngờ qua đi bị Dư thị một câu điểm tỉnh. Đúng a, hắn còn có cái đánh hổ anh hùng huynh đệ võ tổng, bản thân không làm gì được Tây Môn Khánh, huynh đệ tất nhiên có thể vì chính mình xả cơn giận này. Hắn lập tức giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cũng không nói hoài tới lại mắng, đối Dư thị lung tung chắc tay, quay người liền lảo đảo hướng bên ngoài chạy, miệng trong vẫn lẩm bẩm, đúng, tìm ta huynh đệ đi, tìm ta huynh đệ. Dư thị gặp hắn chạy ra ngoài cười lạnh một tiếng. Trong âm thanh hô người lại đi thúc thúc dục lang trung. Cũng may võ đại lang vừa đi, một vị lao lang trung tiến vào tới. Hàn Huyên phía sau bắt mạch một lát, lại lật mắt nhìn ra bờ lưỡi, liền ngay cả liền lắc đầu. Dư thị vội hỏi: "Tiên sinh, ta nhà viên ngoại cái này bệnh." Lão lang trung bân vê mấy cây thưa thất sợi dâu, trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi nói: "Viên ngoại đây là nguyên dương bạo thoát, đàm mê tâm hồn nguy hiểm lợi. Mạch tượng phù tán không có dễ, như tôm cá bơi liệm, đây là ngũ tạm chân khí bại tuyệt chi tượng. Ai, không phải là lão phu không chịu hết sức, thực là dầu hết đèn tắt, hết cách xoay chuyển vậy. Kế sách hiện nay, chỉ có trước dùng tới tốt sâm có tuổi, nồng sắc nhiều lần phục, lại dùng cắt miếng ngậm trong miệng có thể kéo lại một bộ nguyên khí, tạm trì hoa khắc. Đến mức có thể hay không hồi xuân, đều xem tạo hóa." Lời nói này không thể minh bạch hơn được nữa, nhân sâm cũng chỉ là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh trở lấy chuẩn bị hậu sự. Dư thị nghe xong nhân sâm hai chữ, như cùng bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội nói: "Có, có. Tốt nhất sâm có tuổi. Vẫn là mấy ngày trước đây mới từ cửa hàng trong mua được, nói là Liêu Đông đến hàng thượng đẳng, giá tiền giấy có thể không thấp." Nói liền mệnh nha hoàn đội vã đi lấy tới. Không bao lâu, một chi dùng đỏ chỉ thêu bực lên, nhìn như tráng kiện sung mãn nhân sâm hiện lên đến trước mặt. Dư thị cũng không lo được kia rất nhiều, tự mình nhìn chằm chằm nha hoàn cực nhanh cắt miếng, đầu nhập thuốc diêu bên trong, thêm thanh thủy lửa sắc đấu. Không bao lâu, canh sâm sắc, nồng đậm một bát, đỡ dậy Trương đại hộ, miễn cưỡng rót xuống dưới. Ai biết cái này một bát canh sâm xuống dưới, không những không gặp mảy may chuyển cơ, kia Trương đại hộ trong cổ đảm vang ngược lại càng cái gì, thân thể bỗng nhiên lưỡn một cái, hoa một tiếng, lại phun ra một ngụm đỏ sẫm tụ huyết đến, vang mềm đấm tiếp theo phiến vừa buộn, người lập tức vừa mềm đổ xuống, khí tức càng thêm yếu ớt, mắt thấy điểm này dây tóc khí liền muốn đoạn mất. "Lao ra, lao ra." Dư thị dọa đến hồn phi phách tán, kêu khóc lay động Trương đại hộ, lại không phản ứng chút nào. Nàng bỗng nhiên quay đầu, xem hướng kia lão lang trùng, âm thanh cũng thay đổi điều chuyện: "Tiên sinh, cái này, đây là sao rồi? Cái này canh sâm." Chương 34, Tiết Bảo Thoa gặp Tây Môn Khánh. Chương 34, Tiết Bảo Thoa gặp Tây Môn Khánh. Kia lão lang trùng một mực tại một bên ngưng thần quan sát, gặp tình hình này, lông mày sớm đã vặn thành một cái cục. Hắn bước nhanh về phía trước, từ thuốc diêu bên trong mò lên vài miếng đã nấu qua nhân sâm, đặt ở dưới chóp mũi cẩn thận ngửi nghe, lại dùng ngón tay vê mở, cẩn thận xem hoa văn cùng màu sắc, thậm chí còn để vào trong miệng nhai một lát. Lập tức, sắc mặt hắn trở nên hết sức khó coi, đem kia miếng nhân sâm ném về diêu bên trong, lắc đầu liên tục, đối Dư thị thở dài: "Phu nhân, tha thứ lão phu nói thẳng, này tham gia dược lực đã kiệt ta." Dư thị nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đội hỏi: "Tiên sinh, cái này tham gia, hẳn là có chuyện gì không thỏa? Chẳng lẽ là giả?" Lão lang trung chần chờ một chút, chỉ vào kia miếng nhân sâm nói: "Tham gia cũng không giả, thật là Liêu tham gia hình dáng tướng mạo. Chỉ là, phu nhân mời xem, cái này miếng nhân sâm trải qua nước một nấu, màu sắc hơi bại, hoa văn mặc dù tại lại không có chút nào tính bền dẻo, cửa vào nhấm nuốt càng là không có mùi vị gì cả, chỉ có hơi cam, hoàn toàn không có nửa điểm tham gia vốn có đắng cam thuần hậu chính khí. Đây rõ ràng là bị rượu thuốc lặp đi lặp lại ngâm chất lọc qua, tinh hoa sớm đã mười đi bảy tám. Bây giờ chỉ còn cái sắc rỗng, dược lực cực kỳ bé nhỏ, dùng cho bình thường bổ dưỡng còn ngại không đủ, như thế nào có thể dùng để sâu mệnh cấp cứu? Viên ngoại giờ phút này chính là hư cực chi thể, toàn bằng một điểm nguyên khí gắn bó, cần dùng tuấn bổ chi dược mới có thể xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. An vào như thế vật vô dụng, không những không thể bồi nguyên cố bổn, ngược lại bởi vì dáng vẻ tổn tử vong, dẫn tới hư dương lưu động, khí huyết làm điều sảng vậy, lúc này mới miệng phun máu tươi, sợ ngực gấp rút kỳ a. Hắn lời nói được biện chuyện, nhưng ý tứ cực kỳ rõ ràng, cái này tham gia là phế liệu, dùng ngược lại đòi mạng. Dư thị nghe xong, như cùng ngũ lôi banh đỉnh. Nàng bỏ ra trọn vẹn 10 lượng bạc, mua đúng là bực này mặt hàng. Nàng đỗng nhiên nắm lên chi kia chưa cắt xong nhân sâm, nhìn kỹ, quả nhiên cảm thấy kia tham gia thể không như trong tưởng tượng kiên cố, một cỗ tà hỏa bay thẳng thoát. Trời đánh Tây Môn Khánh, lòng dạ hiểm độc nát phổi tặc sát tài. Dư thị rốt cuộc cố gắng cũng không thể thể diện, giơ chân mắng to lên, càng đem bực này cặn thuốc không như đồ chơi, xu làm tốt nhất nhân sâm bán cho ta. Lừa gạt ta tiền tài còn muốn hại ta viên ngoại tính mệnh, ta cùng ngươi không xong. Ta, nàng tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể lập tức vọt tới tiệm dược liệu đi xé Tây Môn Khánh. Kia lão lang trung nghe xong cái này tham gia là từ Tây Môn đại quan nhân cửa hàng trong mua, sắc mặt đột biến. Hắn mới chỉ là liền thuốc luận thuốc, nào nghĩ tới liên lụy ra cái này tôn ôn thần. Tại huyện Thanh Hà, ai dám tùy tiện đắc tội Tây Môn Khánh? Hắn lập tức hối hận bản thân lắm miệng, ruột đều hối hận xanh. Vội vàng sửa lời nói: "Ê, cái này, phu nhân bất giận, phu nhân bất giận. Có lẽ là lão phu mắt mở, xem kém. Hắn vội vàng từ Dư thị cầm trong tay về kia thăm ra, giả vờ giả vịt lại nhìn một chút, miễn cưỡng gạt ra một điểm tiêu dung, nhìn kỹ phía dưới, này thăm ra. Phẩm tướng vẫn là thượng giai, chỉ là viên ngoại bệnh này, thực sự nặng nghề, đã là bệnh nguy kịch, bệnh nặng giai đoạn cuối, không phải châm thuốc có thể bằng. Chính là chân chính trăm năm nhân sâm nhiều năm tuổi, chỉ sợ cũng khó có hồi thiên chi lực. Ai, tạo hóa như đây, không phải dược thạch chi tội a." Hắn một bên nói, một bên luống cuống tay chân thu thập cái hòm thuốc, hận không thể lập tức chắp cánh bay đi. Dư thị bị hắn cái này tiền hậu bất nhất lời nói làm cho sững sờ ngay tại chỗ, cần lại mắng, kia lão lang trùng đã cong lên cái hòm thuốc, liên tục chắp tay: "Phu nhân thứ tội, lao phu tài sơ học thiện, thực sự bất lực, cáo tử. Dứt lời, cơ hồ là cũng như chạy trốn bước nhanh ra trương phủ. Lưu lại Dư thị đối chi kia chỉ có bề ngoài nhân sâm cùng toi thóp Trương đại hộ, lại là tuyệt vọng, lại là phẫn nộ, lại là bất lực, lạnh cả người, chỉ cảm thấy thế đạo này là người, lại so kia ngâm qua rượu nhân sâm còn muốn giống ruột lạnh bớt. Có thể nàng nhưng chưa từng nghĩ, kia quan huyện đại nhân nha môn bên trên đè ép mấy chục tấm lên án nàng Trương gia huyết lệ đơn kiện. Gió thu điều hưu, Trương Trương lật giấy như vứt xác, lại có tờ nào không lạnh bớt. Kênh đảo phía trên, khói trên sông mênh mông, một chiếc rộng rãi thuyền quan phá vỡ lăn tăn sóng nước, chậm rãi bắc hành. Trong khoang thuyền trải lấy gấm đệm thêu tấm đệm, trên bàn nhỏ thiết lấy trà liêm bình hoa, điểm ánh đèn, bố trí được 10 phần lịch sự tao nhã. Thiết phu nhân ngồi ngay ngắn phía trước cửa sổ, nhìn qua muộn cửa sổ thu nhập thêm sắc, hai đầu lông mày mang theo vài phần vùng đi không được lo sợ, than nhỏ nói, thuyền này đi những ngày này, mắt thấy sắc trời dần dần muộn, không biết đến địa phương nào. Rời kia là không phải mới tốt. Một bên thị tọa Tiết Bảo Thoa, má ngưng mới lệ, môi dính ngông son, mặt như bột bạc, mắt cùng nước hạnh. Da thịt nhuận như mỡ dê, chợt giống như ngông cao, dưới ánh đèn chiếu vào, lại lộ ra hoành ánh một đoạn xốp giòn ánh sáng tới. Trước ngực sâu nhưng, vòng eo mượt mà hợp, buộc lên hành hoàng khăn tay, càng hiện giữa bụng thịt mềm ẩm dính, đúng như cất đoán ngọc bình thường. Lại cứ bực này thịt run rẩy phong diễm thể trạng, đúng như ngọc hoàn tái thế, lại phối thêm đoan tràng quan gia khí độ. Nghe được mẹ ruột nói chuyện, nàng âm thanh ôn nhuận trả lời, mẹ ruột yên tâm, mới vừa nghe thuyền cung nói, lại hướng phía trước đi, ngày mai chính là huyện Thanh Hà địa giới. Nàng hơi dừng một chút, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ giơ lên chỉ ra ngoài cửa sổ nói, con gái từng thấy địa chí bên trên ghi chép, cái này huyện Thanh Hà thương nhân tụ tập, thuyền bè vắng lai, hiệu buôn phồn hoa. Giang Nam gặp mảnh, phía bắc biên hải Gia Long, vùng phía ngoài cửa hải dữ liệu, đều từ nơi này chuyển vận vào kinh thành, là cái cực nhiệt náo động đến chỗ. Đến nơi đây, rời kinh thành liền không xa. Tiết phu nhân nghe, lông mày lại khóa càng chặt hơn, thở dài, thì ra là thế. Đã nhanh đến kinh thành địa giới, các ngươi càng cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bây giờ nhà chúng ta, nàng tiếng nói nghẹn nào, bây giờ nhà chúng ta không so ngày xưa, người anh trai trên thân còn đeo kia cái cọc không có kiện cáo, tuy nói cứu cứu ngươi cùng gì cha ở kinh thành chuẩn bị, đến cùng còn không có kết. Lần này vào kinh, vạn sự đều muốn cẩn thận, lại không thể gây chuyện thị phi. Nàng hướng về phía trước nhân thân, hạ giọng nói, nhất là đến giả phủ, kia là quốc công phủ đệ, nhất là quan tâm chú ý cấp bậc lễ nghĩa quý củ. Các ngươi nhớ lấy, vừa vào kia phủ, vạn sự đều muốn cẩn thận, không thể sai cấp bậc lễ nghĩa. Trong phủ lão phu nhân sứ thái quân tôn quý nhất, thần hôn định tỉnh một khắc cũng không qua loa được. Trong phủ nhị thái thái là các ngươi thân di đường, tự nhiên thân dạy, nhưng cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Còn có kia Liễn nhị tẩu, Tiết phu nhân nói đến chỗ này, có chút nhíu mày, là cái nhân vật cực kỳ lợi hại, tuy còn trẻ tuổi, lại quản gia quản sự là một thanh tốt tay, mà lại ngày thường một tấm mồm miệng khéo léo, các ngươi không được đắc tội. Đến mức dưới đây những cái kia tỷ muội nhóm, Nên Xuân, Dọ Xét Xuân, Tiết Xuân, cũng kia Lâm cô đường, đều là cực tốt, các ngươi tại một chỗ làm bạn, cũng muốn ở chung hòa thuận mới là. Nàng lời còn chưa dứt, ánh mắt chuyển hướng cửa khoang phương hướng, đang muốn lại dặn dò cái gì, lại nghe sắt vách khoang bịch một tiếng văng dọn, dường như cái gì đồ sứ rơi vỡ nát. Ngay sau đó liền truyền đến Tiết Bàn Lôi giống chửi rủa, tìm đường chết tiểu đệ tử. Không có con mắt ngu xuẩn. Ra cái này quan hầm lò thoát thai lớp trắng tách trà có nắp, cũng là ngươi cái này tiện tay có thể đụng. Tin hay không ra ta hiện tại lột ngươi túi lập tức tại thuyền này trông cho ngươi phá thân. Lập tức là nữ tử trầm thấp, mang theo tiếng khóc nước nợ xin hà, ra bất giận. Nô tỳ không phải hữu tâm. Mới thân thuyền lung lay một chút, còn dáng mạnh miệng. Xem ra không bóc ra của ngươi. Tiết Bàn âm thanh càng thêm giận không kềm được, xen lẫn tay tát tiếng vang cùng đè nén thúc thiết. Tiết phu nhân sắc mặt đổi biến, đột nhiên đứng người lên, lại sốt ruột vừa tức, toàn thân phát run, chỉ vào cửa quan mắng, làm bệnh nghiệt chướng. Mới xông ra như thế thiên đại tai họa, đánh chết người, bây giờ kiện cáo còn chưa, cứu cứu người, dì cha ở kinh thành không biết muốn phí bao nhiêu chắc trở. Người không biết thu liễm, ngược lại lại tại trên thuyền làm lên hao tổn đến. Thế nhưng là muốn chọc giận chết ta không thành. Thế nhưng là muốn chúng ta toàn ra đều cho ngươi chôn cùng mới cam tâm. Nói, không thể không dùng sức vô vô cái bàn, sớm biết ngươi như vậy không mất việc, lúc trước liền không cần phải mang ngươi vào kinh, mặc cho ngươi tại bên ngoài tự sinh tự diệt cũng được. Chương 35, Tây Môn Diêm Vương phát đường chương 35, Tây Môn Diêm Vương phát đường Bảo Thoa bước lên phía trước đỡ lấy mẹ ruột, lông mày nhíu chặt, ấm giọng khuyên nhủ, mẹ ruột nhanh đừng nổi giận, cẩn thận thân thể. Anh trai cũng là nhất thời gấp gáp, ta cái này đi khuyên hắn. Nói liền ra hiệu anh nhi chiếu khán tốt mẹ ruột, bản thân bước nhanh hướng kia viên náo chỗ đi đến. Trong khoang thuyền chỉ để lại Tiết phu nhân đối ngoài cửa sổ hoàng hôn, lẩm bẩm nói, oan nghiệt, thật sự là oan nghiệt a. Như vậy không biết sống chết, tiến vào kinh có thể làm sao cho phải. Tiết Bảo Thoa đi vào trong khoang thuyền, đã thấy kia mới tới nha hoàn Hương Lăng, doa đến nuốt ở khoang thuyền rác, run lẩy bẩy. Cái này Hương Lăng một tấm mặt trái xoan, nguyên bản trắng non tinh tế tỉ mỉ, giờ phút này lại in mấy đạo đỏ tươi dấu tay, càng nổi bật lên da thịt tiểu nộn, thổi qua liền phá. Nước mắt như cắt đứt quan hệ trần châu lan xuống, thuận má bên cạnh trượt xuống, nhỏ tại màu hồng cánh sen sắc váy sang bên trên, choáng mở điểm điểm vết ướt. Nàng không dám lên tiếng, chỉ trầm thấp thúc ít, bả vai có chút run run, đúng như mưa xuân bên trong hoa lê, mang theo vài phần thống khổ, mấy phần yếu đuối, càng có mấy phần không nói ra được vũ mị phong lưu. Một đôi ẩn tình mắt khóc đến sưng đỏ, như cùng đào nhi bình thường, thật dài lông mi bị nước mắt thấm ướt, dính tại một chỗ, càng lộ ra thương cảm đáng yêu. Mặc dù tại khốn khổ bên trong, kia một bộ tự nhiên phong lưu thái độ, đúng là không thể che hết. Kia trắng non khuôn mặt dính nước mắt phảng phất giống như lộ xác đầu mùa xuân cũ gặp được sương mai bình thường. Ướt xuống hương non, bản thân diệu thủ ngẫu nhiên đạt được Hương Lăng cái này danh tự cho nàng, cũng là thật thật phù hợp. Bảo Thoa thở dài, bực này mỹ mạo nữ tử khó trách nhà mình bậy ca ca vì đoạt nàng lại chọc tới nhân mạng kiệt cáo. Có thể tự cổ hồng nhan họa thủy, lại có mấy cái tốt số. Lúc này, Tiết Bàn vẫn tự nộ khí chưa tiêu, chỉ vào mắng, vô dụng đồ vật. Liên cái chén trà đều bưng không xong, ngươi không sống ngươi. Bảo Thoa gặp, trong lòng đã rõ ràng 89 phần. Nàng biết anh trai tính tình, cũng không đi trước quyền hắn, chỉ chậm rãi đi đến Hương Lăng bên người, từ trong tay áo lấy ra nhà mình dùng sạch sẽ khăn tay, đưa cho nàng, ôn thanh nói, nhanh đừng khóc, cẩn thận tổn thương con mắt. Bất quá là thất thủ đánh cái chén, cái đại sự gì, cũng đáng như vậy. Lời này rõ là an ủi Hương Lăng, ngầm lại là nói cùng Tiết Bàn nghe. Tiết Bàn gặp muội tử tới, khí diễm lời đầu tiên thấp 3 phần, lại vẫn nói lầm bầm, muội muội ngươi không biết, cái này quan hầm lò tách trà có nắp, giá trị tốt mấy lượng bạc đâu. Bảo Thoa lúc này mới xoay người, mặt hướng Tiết Bàn, thần sắc bình thản, không gặp nửa điểm tăng gốc, chỉ thản nhiên nói, anh trai lại bất giận. Một vật tôi, lại đáng tiền, chẳng lẽ còn so người nặng. Nhà chúng ta bây giờ đang muốn vào kinh đi nương nhờ họ hàng dựa vào bạn, bao nhiêu đại sự trở lấy, anh trai vì cái này ý tưởng việc nhỏ độc khí, như tức điên lên thân thể, hoặc là âm thanh vọng lại truyền đến bên ngoài, gọi truyền công bọn hạ nhân nghe, há không cười nhạo. Biết đến nói là nha đầu thất thủ, không biết đến, còn tưởng rằng là anh trai rời Kim Lăng, trong lòng không tự tại, cầm thuộc hạ tát phát đâu. Nàng tiếng nói không cao, lại câu câu đều có lý, chỉ ra nặng nhẹ lợi hại, càng âm thầm nhắc nhở Tiết Bàn chớ có lại nhạ sự đoan. Gặp Tiết Bàn nghẹn lời, Bảo Thoa lại rồi nói tiếp, huống hồ Thương Lăng nha đầu này là anh trai bản thân nhìn chúng mua được, còn gánh chịu làm lớn hệ, tự nhiên hảo hảo thương yêu quý tài là. Nàng tuổi còn nhỏ, lần đầu ngồi thuyền đi xa, khó tránh khỏi choáng váng thất thủ, cũng là thường tình. Anh trai thường ngày trong cũng là hào phóng khoan dung độ lượng, hôm nay làm sao đếm ngược sò sánh đi lên. Nhanh đừng nóng giận, chớ dọa nàng. Tiết Bàn bị muội tử một phen mềm bên trong mang cứng rắn lời nói chặn lại trở về, lại gặp Hương Lăng khóc đến nước mắt như mưa, sát thực thương cảm đáng yêu, kia khí cũng liền dần dần bình, ngược lại có chút ngượng ngùng, khoát tay nói, thôi thôi, đã muội muội biện hộ cho, coi như xong. Mau đưa những này thu thập, nhìn xem liền tiền. Bảo Thoa liền đối Hương Lăng ôn nhu nói, còn lo lắng cái gì? Nhanh đi tìm ki hốt rác điều cây chổi đến, đem nơi này quét sạch sẽ. Lại đi đánh chậu nước đến, cho anh trai một lần nữa pha bình trà ngon tới. Đã cho Tiết Bàn bậc thang dưới, cũng đẩy ra Hương Lăng, miễn cho nàng lại bị mắng. Hương Lăng như được đại xá, bận điệu trà sát nước mắt, thấp giọng ứng là nhút nhát nhìn Tiết Bàn một chút, vội vàng đi ra. Bảo Thoa lúc này mới đối Tiết Bàn nghiêm mặt nói, anh trai, mới mẹ ruột còn đang vì ngươi lo lắng. Nhà chúng ta bây giờ tình hình, ca ca là biết đến. Trong kinh không so trong nhà, cậu, dì cha phụ thượng càng là quy củ nặng địa phương. Anh trai mọi thứ còn muốn nhẫn mại chút, kiềm chế tâm tính, tốt xấu vì mẫu thân ngắm lại, cũng tránh khỏi cậu, dì cha lại nhiều quan tâm. Nàng lời nói vẫn ôn hòa như cũ, tuy là muội muội lại mang theo chút tỉ tỉ gian báo cáo. Tiết Bàn sợ nhất nghe những này, nhưng lại bác không ngược lại muội tử, đành phải lung tung gật đầu, biết, biết, rông dài cái gì. Nói liền phối hợp đi đến bên giường nghiêm đi. Bảo Thoa thấy hắn như thế, biết hắn nghe không vô bao nhiêu, trong lòng thầm than, cũng không lại nói năng rườm rà, chỉ phân phó anh nhi giúp đỡ thu thập thỏa đáng, phương xoay người lại trấn an mẹ ruột. Mới đi hai bước chợt thấy tim một trận co rút đau đớn, khí tức hơi gấp rút, kia tử trong thai mang tới một cô nóng độc gần ẩn lại có phát tác chi tượng. Nàng biết rõ bệnh này căn tối kỵ ưu tư tức giận, mới một phen đọ sức, nhìn như bình thản, kỳ thực phí sức, đúng là khơi gợi lên bệnh cũ. Bảo Thoa lập tức liền bất động thanh sắc, chỉ đem một cái tay nhẹ nhàng đặt tại trước ngực, trên mặt không chút nào không lộ đau đớn chỉ dùng, vẫn như cũng là một phái an ổn nhã nhặn. Nàng âm thầm điều tức, cường tướng kia quần quần không vừa ép xuống, cảm thấy nghĩ ngợi nói, cái này bệnh cũng lại cứ giờ phút này lại đến quấy rầy, đoạn không thể để mẫu thân cùng anh trai nhìn ra mánh khỏe, không duyên cớ lại thêm nhất trọng tâm sự. Đứng trạng, đợi trận kia không vừa thoáng bình phục, Bảo Thoa lúc này mới chậm rãi ra khoang thuyền, đi tới dưới hiên, lặng lẽ trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo cái ví nhỏ, đầu ngón tay thăm dò vào, vây thành một hoàn lánh hương hoàn ngậm vào trong miệng. Chợt cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí tản vào trong cổ, thấm vào tim gan, đem kia khô nóng cảm giác thoáng áp chế, ngực co rút đau đớn cũng dần dần làm dịu. Nàng hít một hơi thật sâu trên sông thanh lương không khí, đem hết thể bệnh sắc mệt mỏi đều thu lại, phương một lần nữa giữ vững tinh thần, hướng mâu thân khoang đi đến, phảng phất mới thời khắc không thích ứng chưa phát sinh qua bình thường. Cũng may huyện Thanh Hà ngày mai liền có thể đến. Lại nói cái này trong Tây Môn phủ, Tây Môn đại quan nhân vừa định tốt xử lý như thế nào cái này 800 thạch gạo cũ, đã thấy Lai Bảo Phong trần mệt mỏi tiến vào đến, đánh cái thiên nhi nói, cha, Ôn thư sinh bên kia nói, thư cần thật tốt chấm trước, một bên cạnh liền có thể tự mình đưa đến phủ thượng tới. Tây Môn Khánh Ngô một tiếng, mở miệng nói, nếu như thế, ngươi liền không cần chờ hắn. Thừa dịp đêm còn chưa đen, lập tức đốt lên trong nhà tất cả gã sai vặt, lại đi bến tàu nhị hào kho trong, lắp đặt kia 100 thạch gạo cũ, vận đến bến tàu không xa cửa thành trên đất trống. Lai Bảo bận điệu đáp, là, không biết cha là tìm nhà ai buôn gạo bán ra. Tiểu nhân tốt đi trước thông báo. Bán ra. Tây Môn Khánh cười nói, đánh gây hắn, không bán. Ra muốn làm việc thiện tích đức. Không những như đây, ngươi ngay tại chỗ ấy, cho ra dựng lên mấy cái lều cháo, trên kệ nồi lớn, nấu nhiều cháo, mỗi ngày 3 bữa cơm, bỏ cho những cái kia chạy nạn đến lưu dân, còn có trong thành ngoài thành những cái kia người xa cơ thất thế ăn. Lời vừa nói ra, chớ nói Lai Bảo, chính là trên sảnh đứng hầu mặt khác mấy cái gã sai vặt, nha hoàn, đều như cùng bị định thân pháp định trụ bình thường, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ lòng nghi ngờ bản thân lộ thai ra ma bệnh. Chương 36, Kim Liên chịu đựng ra pháp chương 36, Kim Liên chịu đựng ra pháp mọi người thầm nghĩ, ta cái này lao ra là có tiếng Tây Môn Diêm La cuốn hồn giàu quỷ ngày bình thường tính toán lên mặt đến, hận không thể đem đồng tiền đều bóp ra nước, nổi lên mặt đất đến có thể sâu 3 thước. Hôm nay đây là ngày chính xác đánh phía Tây đi ra rồi. Vẫn là Diêm Vương gia đột phát tiện tâm, muốn cho tiểu quỷ nhóm phát đường ăn. Trên sảnh trong lúc nhất thời lại lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lai Bảo trong lòng run lên, làm việc là bản thân, sợ là nghe lầm đến lúc đó đại quan nhân roi ngựa xuống tới không chịu nổi. Liên cả gan, cẩn thận từng ly từng tí lại hỏi một câu, "Cha, ý của ngài là?" "Miễn miễn phí phát, không đòi tiền." Tây Môn Khánh đem trừng mắt, cười mắng, "Tặng sát tài." Ra nói đến không đủ rõ ràng. "Tự nhiên là miễn phí phát, không bèn bèn muốn bỏ, còn muốn liền thi bên trên mấy tháng không ngừng, cho ta đem 800 thạch gạo toàn bộ bố thí xong rồi, cháu còn muốn nấu đặc, cắm đũa không đủ." Để những cái kia thanh hà người trong thành cũng hiểu được, ta Tây Môn đại quan nhân, không chỉ là sẽ mở tiệm dược liệu, thả quan lại nợ, lại cho ra kéo lên mười mấy thước vải đỏ, thượng thư ta Tây Môn đại lao ra tục danh, tốt gọi người biết, là ra ta tại làm việc thiện, cái này làm việc thiện không bày ra, như cẩm y dạ hành. Lai Bảo lúc này mới vững tin không phải nói đùa, mặc dù đầy điểm khả nghi, lại không dám hỏi lại, vội vàng đáp ứng, "Ai, ai, cha thật sự là Bồ Tát sống tâm địa, chúng tiểu nhân đi theo trà tích đại đức. Tiểu nhân đi luôn xử lý, bảo đảm làm được nở mày nở mặt, để đây huyện thanh hà người đều hiểu được cha thiện danh." Dứt lời, vội vàng lui ra, tự đi chọn người chăn mễ, an bài cỗ xe ra hỏa. Nguyệt Nương ở bên nghe khẽ giật mình, lập tức trên mặt tràn ra tiểu dung, trong lòng liên tục thì thầm, "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật." Thật sự là Bồ Tát từ bi, lại dạy hắn phát bực này thiện tâm. Trong bụng nàng rất là khoái khoả, quan nhân ngày bình thường tùy có chút ham nghề nghiệp, đến cùng đấy lòng vẫn là tồn lấy thiện căn. Cái này bỏ cháo tế bẩn, là tích lớn âm đức, tạo phúc thôn quê từ đại hảo sự. Hắn có thể như vậy nghĩ, chính là nhà chúng ta tạo hóa. Chỉ mong hắn thường tồn này tâm, chính là gia môn may mắn. Bên cạnh Kim Liên lại nghe lấy đau lòng, phản phất kia mẹ không phải Tây Môn Khánh, nhưng thật ra từ nàng Phan Kim Liên trên thân cắt bỏ thịt. Thầm nghĩ, ông trời của ta lão gia, cái này Tây Môn gia đến cùng là nhiều giàu, chính là gạo cũ, 800 thạch quy ra tiền bán ra cũng là mấy trăm lượng bạc, hoặc là thưởng cho trong nhà những nô tài này ăn dùng, bên nào không tốt. Lại liền như vậy mí mắt cũng không nháy một chút, bó lớn tặng cho những cái kia bắn đại bác cũng không tới nghèo kết xác, lớp người quê mùa. Tháng này mẹ thân là chủ mẫu cũng không quản chút nào, nếu như cái này chủ mẫu đổi ta tới làm, tất nhiên siết trong tay tuyệt không rõ gì ra một cái tiền đồng. Tây Môn đại quan nhân lại là suy nghĩ tới đây là gạo cũ chỗ đi tốt nhất. Đã bản thân muốn trèo lên trên, chỉ làm cho người sợ có thể không được. Thưa bị giả, để người sợ, còn muốn cho người kính, để người kính, còn cần để người niệm. Cái gọi là ngàn người chỉ trỏ, vô tật mà chấm dứt. Cái này thiện danh tuyên dương ra ngoài, dị vạng những phá sự kia, tựa hồ cũng có thể bị cái này công đức thoáng che lấp mấy phần. Sau đó, đã phân phó xuống tới an trí Phan Kim Liên, Ngô Nguyệt Nương tự nhiên không dám thất lễ. Nàng tự mình dẫn Kim Liên đến phía sau Tây Sương phòng một chỗ yên lặng phòng bên cạnh, mặc dù không tính rộng rãi, nhưng cũng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, tất cả màn, cái bàn, gương đều đủ. Nguyệt Nương trước khi đi hòa nhã nói, "Ngươi tuy là nha hoàn, nhưng lão gia chọn chúng ngươi để ngươi hầu hạ, liền cho ngươi đơn độc một gian phòng, đoạn sẽ không ủy khuất ngươi, ngươi thu thập xong đồ vật liền đi đại sảnh chờ lấy ở một bên hầu hạ lão gia làm việc tiếp khách." An bài sẵn sàng, lại nói vài câu nhàn thoại cùng trong phủ quý cũ, Nguyệt Nương liền tự trở về. Phan Kim Liên đưa nàng đến cổng, nhìn qua Nguyệt Nương đi xa bóng lưng, lại quay đầu dò xét cái này, mặc dù chỉnh tề lại hiển nhiên cũng không phải là chủ tử quy cách chỗ ở, mặc dù không hài lòng, nhưng so với bản thân trước kia ở tốt hơn quá nhiều, phảng phất giống như cách biệt một trời, trong lòng không khỏi âm thầm tích lũy kinh. Tây Môn đại quan nhân làm xong những việc này, mới phát hiện bận bịu cả ngày chưa từng thật tốt ăn, trong bụng có chút không cùng, liền thuận miệng phân phó bên người gã sai vặt Đại An để Tôn Tuyết Nga làm chút thức ăn tới. Không bao lâu, Tôn Tuyết Nga liền dùng nha hoàn đưa tới bốn dạng thức nhắm cũng một bầu rượu. Đại quan nhân dùng riêng chút, lại đi diễn võ trường luyện sẽ cố đồng, trên thân da tầng mồ hôi mỏng, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Chính cầm khăn tay lau mồ hôi, chợt nghe gã sai vặt đến báo, "Cha, Ôn sư phụ tới, thuyết thư tin đã viết xong, chuyên tới để hiện lên đưa cho cha xem qua." Tây Môn Khánh nghe vậy, mừng rỡ, đem khăn tay ném cho một bên gã sai vặt, nói, "Ta liền tới đây." Hắn sửa sang lại một chút áo bào, liền sải bước hướng phía trước sảnh mà đến, trong lòng nhớ kia phong thông hướng thái kinh phủ đệ thư giới thiệu. Bước nhanh đi vào phòng trước. Một cước bước vào cửa phòng, đã thấy kia ấm tú tài an tọa thượng tức trà, thần sắc có phần không tự nhiên, ánh mắt phiêu hốt, giống như muốn nhìn cái gì lại không dám nhìn thẳng. Thuận thư sinh kia tránh né ánh mắt nhìn lại, Tây Môn Khánh trong lòng lập tức lửa cháy. Chỉ thấy Phan Kim Liên thanh tú động lòng người đứng ở một bên, đêm mi thuận nhãn, một bộ kính cẩn bộ dáng. Có thể nàng đầu kia xanh nhạt sắc váy xếp nếp dưới, lại cố ý có chút rôi ra một con nhọn bệnh lên Kim Liên tới. Cặp chân kia giống như vô tình rất nhỏ lắc lư, lùa mỏng dưới mặt, năm cái ngón chân út, vạt, vài trừ gạt bỏ, đỉnh, chỗ rẽ, đùa bỡn lùa mỏng mặt lồi lồi lom lom không ngừng. Xem người quả thực ngứa. Tăng thêm mu bàn chân mềm mại nhẹ nhàng linh hoạt đường cong, kia không đủ một nắm kích thước, tự có một đoạn không nói ra được phong lưu nhục cảm, câu người suy tư. Chỉ là nhìn xem đã cảm thấy mềm nún, thơm ngào ngạt, câu dẫn người ta muốn nâng bên trên rắn vừa kề sát người một chút. Nàng thân thể đứng được đoan chính, lệ cước này bên trên diễn xuất, lộ ra một cỗ từ xương trong khe dị ra mỹ thái. Kia ấm tú tài chưa từng gặp qua bực này hóa sắc sinh hương chiến trận. Sớm đã xem hồn bay lên trời, phách tán cửu tiêu, trong tay đầu mối lấy chén trà lại quên uống, ánh mắt giống như dẻo bình thường, tổng nhịn không được hướng nhìn về phía cặp chân kia mà đi, lại cuống quýt nâng lên, miệng đắng lưỡi khô, đứng ngồi không yên. Tây Môn đại quan nhân lập tức liền rõ ràng là phụ nhân này lẳng lơ kình lại phát tác. Hắn biết rõ cái này Kim Liên nền tảng, tự nhỏ bị thân sinh mẹ ruột chằn chọc bán hai lần, lại bị nam chủ nhân nhớ thương nhưng lại bị nữ chủ nhân chặt chẽ trông giữ. Một đám dưới người lại thèm nhỏ nước dãi, tại kia tạp bùn nơi bình thường học được một thân bản thân bảo mệnh bản năng. Nàng đây là thực chất bên trong lộ ra không an phận, càng là nguyên nhân lấy cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, hận không thể nam nhân thiên hạ đều vây quanh nàng chuyển, mới có thể chứng minh nhà mình giá trị tồn tại. Hắn đệ xuống hòa khí, giam ba câu đổi kia thất hồn lạc phách ba bước một hồi thủ lâm tu tài. Đợi trong sảnh lại không ngoại nhân, Tây Môn Khánh trên mặt ý cười trong nháy mắt thu lại, trở nên xanh xám. Nữ nhân này tật xấu nhất thiết phải chữa khỏi không thể. Bây giờ năm này lịch, nữ nhân có thể không phải về sau tiểu tiên nữ, đánh không thể đánh chửi không thể mắng, nhìn một chút còn cáo ngươi quấy rối chụp ảnh. Hắn quay người, nhanh chân đi đến đại sảnh cổng, mục quang lánh lệ. Dân phụ, quỳ xuống. Quát lạnh một tiếng. Phan Kim Liên dọa đến toàn thân run lên, cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Nàng ngẩng mặt lên, nhìn lấy mình chủ tử kia hung ác bộ dáng, nước mắt kia nhất thời giống như sức chỉ trân châu, đổ rào rào lăn xuống tới. Cũng không khóc thét, chỉ thút tha thút thít, thở gấp có chút, hai đạo nước mắt thẳng trượt đến má một bên, càng nổi bật lên tấm kia mặt như cùng mưa rơi hoa lê, mang theo vài phần khốn khổ, lại càng thêm lộ ra kiểu mị thương cảm, làm cho người ta thương yêu. Nàng mang theo tiếng khóc nước nở nói, cha, nô tỳ không biết đã làm sai điều gì, trêu đến cha như này tức giận. Tây Môn Khánh cũng bất vi sở động, quay người đem đại sảnh cửa đóng, trong phòng chỉ có bản thân cùng nàng hai cái. Quay người lại cầm lấy đặt ở bàn thờ phía trước bóng loáng dài mảnh thẻ tre. Tây Môn Khánh đem kia thẻ tre cầm trong tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lòng bàn tay, nhìn chằm chằm Phan Kim Liên, hởi quần áo, chính mình ghé vào trên ghế, nói, ngươi sai ở nơi nào? Các lao ra, xem hài lòng, thưởng gia pháp 2 tháng phiếu. Chương 37, gia pháp hầu hạ chương 37, gia pháp hầu hạ Kim Liên gặp cái này tân chủ thật sự nổi giận. Không dám kéo dài, đành phải thút tha thút thít, tay run run hiệu khăn tay, chút bỏ kia đỏ tươi lộ váy lụa, lộ ra hai đầu tuyết cũng giống như trần trùng trục chân. Lại mài cọ lấy giải khai xanh tươi eo váy, nối lòng áo ngực dây lưng, đem kia thiếp thân tiểu y từng kiện chút bỏ, chỉ lưu lại một kiện mỏng như cánh ve xanh nhạt lụa mỏng chọn lựa đường áo lót lên khép thượng thân. Tuy nói trong lòng sớm liền tồn lấy ôm lấy tân chủ suy nghĩ, nhưng dù sao ngây ngô, ngựa không chịu nổi, ngập lấy nước mắt, run rẩy ghé vào kia rộng lớn từ đàn hoa văn chạm chỗ sập vụ bên trên. Vòng eo sụp đổ, cao cao nổi lên. Cuốn tại kia sa mỏng áo lót dưới, càng hiện ra kia hương thơm tinh tế, mượt mà nở nang hình dáng đến, áo lót và áo khó khăn lắm che khuất bắt đùi. Trong lòng điện quang hỏa thạch chuyển suy nghĩ, không phải là đùa thư sinh kia bị hắn nhìn thấy, có thể bản thân chỉ là lộ chân, cũng không thật sự làm ra chuyện gì vượt quân sự tình tới. Có lẽ là vì chuyện khác. Nàng ôm một phần bạn may mắn, ghé vào trên ghế run âm thanh mới nói, cha, nô tỳ ngu dốt, thực không biết sai ở nơi nào, cầu cha chỉ rõ. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, kia trúc trượng phạt rắn rắn chắc chắc đánh đi lên, lập tức ra tuyết nổi lên một đạo chói mắt đỏ đỏ tay. Kim Liên đau đến a nha, rít lên một tiếng, thân thể giống cá rời khỏi nước đống nhiên bắn ra, dưới hai tay ý thức muốn đi che lấp sau lưng. Nam sắp tốt, còn dám loạn động, cẩn thận da của ngươi. Tây Môn đại quan nhân quát. Kim Liên đành phải gắt gao bắt lấy băng ghế xuôi theo, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Hỏi ngươi một lần nữa, sai ở chỗ nào? Tây Môn đại quan nhân lại hỏi. Kim Liên đau đến toàn tâm, đầu óc lại càng loạn. Hẳn là thật lạ vì vừa rồi đổ chuyện. Nhưng nàng sinh ở bùn nhão trong, sống ở nước bùn bên trong, nhưng cũng cầu sống ra một cố không đến hoàng hà tâm bất tử xảo trá dẻo dai. Quyết tâm liều mạng, ủy khuất kêu không nói, cha. Nô tỳ thật không biết. Cầu cha khai ân. Ba. Tây Môn đại quan nhân mặt lạnh lấy giờ cao ra pháp, quyết tâm phải đánh dụng nàng cái này tật xấu. Liên tiếp hai lần, vừa nhanh vừa độc, toàn bộ rơi vào cùng một chỗ. Da tuyết lập tức sưng lên thật cao, đỏ bên trong hiện lộ tím, nóng bỏng máu ứ Kim Liên đau đến chết đi sống lại, vòng eo loạn xoay, hai đầu trắng bóc ánh sáng chân trên mặt đất phí công đập đạp, nhưng lại không dám loạn động. Cặp kia đặt tại sập vụ biên giới ba tấc Kim Liên, nguyên nhân cái này kịch liệt đau nhức đột nhiên hướng lên của lên, 10 cái non măng ngón chân gắt gao móc ở bằng ghế xuôi eo, tiểu xảo đệm căng đến thật chặt, liền cặp chân kia mắt cá chân cũng hơi co gắp. Toàn thân viết cơ lên một mảnh tinh xảo cục. Tiếng la khóc cũng thay đổi điều chuyện, cha, tha mạng a cha. Nô tỳ biết sai rồi. Biết sai rồi. Hỏi lần nữa, sai ở nơi nào? Tây Môn Khánh âm thanh băng lãnh. Ô ô. Nô tỳ sai tại. Sai tại mất tổ trọng. Không cần phải. Không cần phải tại khách nhân phía trước lộ chân. Phan Kim Liên đau đến nói năng lộn xộn, mồ hôi tuôn như nước, kia mỏng áo lót triệt để ướt đẫm, áp sát vào trên lưng, lộ ra tuyết nị da thịt cùng một đoạn chân bóng eo làm ổ ba. Ba. Tây Môn đại quan nhân cánh tay lại là dơ cao nhanh rơi, hai lần ngoan quất, rơi vào tả hữu, lực đạo càng nặng. Đánh gác đắc hở ra tuyết cơ trắng ra mấy đạo vết đỏ giao thoa, cấp tốc xưng thành một mảnh son phân sắc, thêm mấy phần yêu diễm. A nha, đau chết mất. Trà tha mạng a. Phan Kim Liên đau đến hồn phi phách tán, tại sập vụ bên trên điên cuồng bặm bẹo như trắng thiện. Chân nhỏ đau đến cọ lung tung băng ghế chân, tay nhỏ cào băng ghế mặt kẹt kẹt rung động. Người cái này dâm phụ, còn không chiêu ngươi kia phóng đãng cử động. Tây Môn đại quan nhân gia pháp lại giơ lên, âm thanh càng lạnh, là lấn ra gia pháp không đủ chế tạo ngươi a. Nếu không nói lời nói thật, ta liền thay ngựa cây roi. Chiêu, chiêu. Nô tỳ toàn bộ chiêu. Nghe được phóng đãng cử động Phan Kim Liên triệt để đi may mắn. Âm thanh kêu khóc, nô tỳ. Nhìn thấy kia nghèo kết hủ lâu, tặc nhãn nhìn lén. Nô tỳ nhất thời tức không nhịn nổi, lên danh manh tâm. Nghĩ thẹn hắn một thẹn. Liền đứng đấy. Dùng cước này. Dùng mũi chân. Rồi ra váy. Thư của hắn hai lần. Xem hắn ngốc ngông hình dáng. Nô tỳ chỉ là tìm cái việc vui. Thật không dám xin lỗi cha a. Thật không có để hắn đụng nửa mảnh góc áo. Càng không có làm nửa điểm. Nửa điểm xin lỗi cha hoạt động. Tha nô tỳ a. Lại đánh. lại đánh nô tỳ cái này thuộc về cha thân thể này coi như nát. Ô ô ô. Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, mồ hôi ẩm ướt áo mỏng kề sát, hương thơm như ẩn như hiện, đường con nguyện chuyển. Vốn cho rằng bị cái này tân chủ thiên địa này bảo vệ, nhưng chưa từng nghĩ vừa tới liền phạm vào kiêng kỵ. Kim Liên lại là hủy khuất lại là hận chính mình mệnh cổ. Khóc đến chỗ thương tâm, nàng đem mặt chôn ở sập vụ lạnh buốt một trên mặt, "Cha, cha a, ngài liền đánh đi. Dù sao nô tỳ là tiện mệnh một đầu. Nô tỳ biết sai, vừa vào phủ liền làm không chuyện nên làm, ngài đánh chết nô tỳ cũng là phải làm." Nô tỳ sinh ra liền là cái tiện mệnh dễ. Từ nhỏ, ta kia nhận tâm mẹ liền đánh trên người của ta xanh một miếng tím một khối, còn không cho cơm ăn." "Ô ô ô." Nàng khóc đến thở không nổi, thân thể run lên một cái, về sau nói trong nhà nuôi không sống tiểu nha đầu, 9 tuổi bên trên liền đem ta bán cho Vương Chiêu Tuyên phủ trong học đàn hát. Kia trong phủ mẹ, so mẹ còn hung ác. Họ không được bài hát, kim đâm trong lòng bàn tay. Chạm không thẳng thân thể, nhánh dây đánh chân. Phía sau. Về sau. Vương Chiêu Tuyên không có, Vương phu nhân nói ta trời sinh quyến rũ phóng đãng, lại đem ta bán trao tay cho kia Trương đại hộ. Thằng đến gặp phải cha ngài, mới xem như gặp mặt trời, nô tỳ là mơ heo làm tâm trí mê muội, nhất thời hồ đồ, mới làm ra bực này khinh cùng chuyện. Cha, ngài liền có thể yêu thương cảm nô tỳ cái này người cơ khổ, tha nô tỳ lần này đi. Nô tỳ cũng không dám nữa. Lui về phía sau chỉ toàn tâm toàn ý phục thị cha, cho cha làm trâu làm ngựa. Cha, ngài nhìn một cái nô tỳ thân thể này, loại trừ cái này thân da thịt, còn có cái gì đáng tiền? Cái này trong sạch thân thể đều là cha, chớ có làm hỏng. Từ nhỏ bị bán qua bán lại, sớm liền là lục bình không dễ, rời cha cây to này, nô tỳ còn có thể sống sao? Hôm nay cha liền là đem nô tỳ đánh chết tại cái này sập vụ bên trên. Nô tỳ cũng chỉ cho là vận mệnh đã như vậy. Ô ô ô. Nàng khóc lóc kể lệ tình chân ý thiết, đem bản thân kia không thể chịu thân thế kể tất cả. Có thể nói đến cuối cùng, vẫn còn không quên gốc có thể thông đồng đại quan nhân xem nàng trắng bóng thân thể. Quả nhiên là yêu mị. Thói quen này cũng không biết đây là ngày kia dưỡng thành, vẫn là sinh ra như đây. Tây môn đại quan nhân thở dài. Nhắc tới Kim Liên vừa mới vậy được vì đặt ở về sau, nghiêm chỉnh mà nói cũng không có bao nhiêu nghịch phản tường luân. Bất quá là hướng nam nhân lộ cái mặc giày chân, cũng không có vượt quá giới hạn dự định. Ngày sau niên lịch, còn nhiều nữ tử cho dù là cưới phía sau cũng ăn mặc thật xinh đẹp, thậm chí càng che càng lộ đi ra. Có thể xấu chính là cái này phát khởi phẩm tính. Hôm nay không cho nàng đánh dụng, không đánh nổi về sau gan to bằng trời làm ra chuyện gì tới. Đại quan nhân trầm giọng nói, đã biết sai, hôm nay ra pháp dừng ở đây, đứng lên đi, không giáo huấn ngươi một chút, sớm tôi dẫn xuất đại hòa đến. Nói tây môn đại quan nhân ném đi chút bản, túi người nắm lấy cánh tay của nàng, liền phải đem nàng dắt tới. Có thể cái này Kim Liên mượn khí lực, lại một đầu tiến đụng vào đại quan nhân trong ngực. Các lao ra, xem thật tốt thưởng hai phiếu cho Kim Liên trị thương. Chương 38, vô địch sư phụ cùng tiểu sư đệ. Chương 38, vô địch sư phụ cùng tiểu sư đệ. Cánh tay ngọc như rắn nước cuốn đi lên, có chút ngửa đầu, đem mồ hôi ở mức điểm hương cổ đưa đến tây môn khánh dưới chót mũi, nước nở nói, nô tỳ là cha người, cha muốn làm sao phạt, làm sao đau, đều từ cha, chỉ cầu cha, đừng có lại đem nô tỳ đương kiện vật giống như bán qua bán lại. Nàng ngâng lên hai mắt đấm lệ, kia lông mi bên trên còn mang theo óng ánh nước mắt, ánh mắt cũng đã mang tới 7 phần mỹ thái, 3 phần bị khuất. Trắng bóc trên da thịt đều là nhỏ bé mồ hôi, ướt xuống hiện ra hương thơm. Thật là lòng dạ độc ác, đánh nô tỳ. Thịt này đều đánh quen. Lại nóng lại đau. Trái tim cũng rung động hoảng. Cha sờ một cái xem. Nơi này. Còn có nơi này. Cái này hồ ly tinh. Tây môn đại quan nhân thở dài một tiếng, vốn còn muốn lại răn bảo vài câu, lại nửa câu đều nói không nên lời. Ôn nhu hương trốn là mộ anh hùng. Phù dung trong trướng chính là mất hồn quan. Có thể phấn hồng mưu vật vào lòng. Tiểu khiếp e sợ, thơm ngào ngạt, mềm nún, yêu xinh xinh. Thử hỏi bị kia anh hùng chịu nổi. Đại quan nhân một thanh ôm lấy cái này mềm yếu không xương trắng nõn như son thân thể, tiểu đệ tử. Vừa ăn đòn liền dám trêu chọc ra lửa. Ra cho ngươi chỉ một chút tổn thương. Lại nói huyện Thanh Hà ngoài cửa thành, sắc trời tối tăm mờ mịt, thu khí chưa tán. Lai Bảo mang theo mấy cái gã sai vật lại mướn mấy cái làm rút. Dựng lên vài tòa cỡ lớn liều cháo. Giờ phút này sớm đã tiếng người huyên áo, sắp xếp lên mấy đầu đốn lượn trường long. Quần áo tả tơi lưu dân. Xanh sao vàng bọn người xa cơ thất thế, mang nhà mang người, bưng lấy khe chén bể, hung đen cái hũ, trông mong nhìn qua kia mấy mụn bước lên bừng bừng nhiệt khí nổi lớn. Trong không khí tràn ngập cháo nhạt nhẽo hương khí, càng hôn tạp mồ hôi bẩn, bụi đất cùng giang sơn mục nát hương vị. Hai người xa đi xa đến, đứng ở đám người đội ngũ biên giới. Một già một trẻ. Lão giả ước chừng lục tuần trên dưới, râu tóc bạc trắng, thân hình nhưng như cũ thẳng tắp như lòng, mặc một thân tắm đến trắng bệnh vải xanh áo cà sa. Mặc dù trên mặt gian nan vất vả, đôi mắt già nuôi lại tinh quang kiềm chế, đang mở hí ẩn có nhuệ khí. Nhìn quanh ở giữa tự có một cỗ không giận tự uy xa trường lao tốt khí độ. Bên cạnh hắn thiếu niên, xem bộ dáng bất quá 14-15 tuổi niên kỷ, vóc người cũng đã so người đồng lứa cao hơn nửa cái đầu, khung xương rộng lớn, mặc dù mặc vải thô áo ngắn vải thô, lại không thể che hết một cỗ bừng bừng khí khái hào hùng. Một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, giờ phút này chính chân mày nhíu chặt, nhìn xem trước mắt cái này đen nghịt đám người cùng lượn lờ cháo thuốc lá, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cùng tuổi tác không phù nương trọng. Lão giả hắn luốt luốt hoa dâm sợi râu, nhìn qua kia lều cháo bên trên treo cao tây môn khánh đại quan nhân thích hay làm việc thiện lá cơ bài. Đục ngầu trong đôi mắt giả mua hiện lên một tia phức tạp và mang, thở dài một tiếng, âm thanh mang theo vài phần khàn khàn thê lương, ai? cái này huyện Thanh Hà, dưới chân thiên tử, lại cũng đến quang cảnh như vậy. Lưu dân như hoàng, người chết đói lợi mớm, mà trong kinh thành những cái kia công hầu phủ đệ, cuộc sống xa hoa nhà, nhưng như cũng là họa tòa nhà điều lương, hàng đêm ca hát thổi sáo. Kia Vinh Ninh nhị phủ, một chầu con cua yến liền bù đắp được dân chúng tầm thường một năm nhai khỏa, giả phủ lão phu nhân sứ thái quân, riêng là trên đầu mang một chi tơ vàng bát bảo tích lũy châu trầm, sợ sẽ đủ cái này huyện Thanh Hà nửa thành dân đói ăn được một năm. Càng đừng đề cập những cái kia giới quyền quý, trong phủ vườn hoa chiếm diện tích trăm ngàn mẫu, kỳ chân dị thú, ca cơ vũ nữ, vung tiền như rác, xem kim ngọc như cặn bã. Thật sự là cửa son rượu thì thối, đường có xương chết quóng. Thiên hạ này, vết thương khắp nơi trên đất, dân chúng lầm than lâu vậy. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua những cái kia trong gió rét run lẩy bẩy, chỉ vì tranh một ngụm cháo nóng mách tính, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, bất quá, cái này Tây Môn đại quan nhân, cũng là xem như cái có nhân tâm. Giá trị này gian nan thời tiết, có thể xuất ra cái này rất nhiều mễ lương đến giúp đỡ nghèo khổ, cứu người vô số, đúng là khó được. Mặc dù không biết gốc rễ ngọn nguồn như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy cháo trong chậu đậm đặc cắm đuốc mà không được lại, liền thắng qua rất nhiều vi phú bất nhân cùng mua danh chuột tiếng ngụy quân tử hạng người. Thiếu niên nghe vậy, mày rậm càng nhíu chặt mày, mắt hổ đảo qua những cái kia hình dung tiêu thụy, ánh mắt chết lặng bất tính, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ bất khí bốc lên, như cùng lớp khối cứng rắn thạch. Thanh âm hắn trong sáng, mang theo người thiếu niên đặc hữu xúc động phẫn nộ cùng một tia đối sư phụ quan điểm phản bác, sư phụ nói rất đúng. Đệ tử một đường đi tới, chứng kiến hết thảy, nhìn thấy mà giật mình. Triều đình thuế má nhập trọng, quan lại bóc lột vô độ, giàu người ruộng liền bờ ruộng dọc ngang, người nghèo không mảnh đất cắm rủi. Càng có kia tham quan ô lại, hào cường ác bá, hiếp đáp đồng hương, xem dân như cỏ rác. Giống như bực này phát cháo tiến hành, hạt cắt trong sa mạc, há có thể cứu được thiên hạ này quần quần dân đói. Hắn chỉ vào kia liều cháo, trong giọng nói mang theo người thiếu niên thẳng thắn cùng công bình, cái này Tây Môn đại quan nhân cử động lần này cố nhiên cứu được người trước mắt nhất thời cơ hàn, đệ tử cũng cảm phục thiệt tâm. Thế nhưng, đây là trị phần ngọn không trị tận gốc. Nếu không thể gột rửa triều đình không sạch sẽ, diệt trừ thế gian không bình, dù có trăm ngàn nhà Tây Môn đại quan nhân phát cháo, cũng nan giải vạn dân treo ngược nỗi khổ. Đệ tử mỗi lần nghĩ, ngũ tạm như đốt, hận không thể lập tức lớn lên, xách tam xích kiếm, dọn sạch dưới vòng trời, gột rửa không sạch sẽ, bảo hộ thương sinh. Nhìn xem đệ tử kia nguyên nhân xúc động phẫn nộ mà có chút đỏ lên khuôn mặt nhỏ, cùng trong mắt kia cơ hồ muốn phun trào mà ra nhuệ khí, trong đôi mắt giản mua hiện lên một tia vui mừng cùng cảm khái. Vuốt vuốt hoa dâm sợi râu, ánh mắt sâu xa, đối bên cạnh thiếu niên nói, "Đồ nhi, lần này mang ngươi rời canh âm, một đường bắc thượng, trải qua châu qua phủ, chính là muốn ngươi tận mắt xem thiên hạ này bất thường, thế đạo lòng người. Giang hồ phong ba ác, lòng người hiểm tại sông núi." Đàm binh trên giấy cuối cùng cảm giác cạn, chỉ có kinh nghiệm bản thân mới có thể biết dần dần khó khăn. Đợi quay lại trong thôn, ngươi làm dốc lòng tập võ, đáng đọc binh thư, càng cần ma luyện tâm tính, hàm dưỡng lòng dạ, ngày sau mới có thể gánh chịu nổi đỡ giang sơn chức trách lớn. Thiếu niên dáng người thẳng tắp như lòng, mắt hổ sáng ngời, nghe vậy nghiêm nghị đáp, đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Đoạn đường này thấy lưu dân không nơi yên sống, người chết đói chờ nói, quan lại như hổ, hào cường giống như sói, trở về ổn thỏa gấp bội cố gắng, không phụ sư phụ khổ tâm. Lão giả gật đầu, ngươi có này tâm này trí, vi sư rất an ủi. Như thế ý chí, ngược lại cùng ngươi cái kia sư minh rất có vài phần tương tự. Nghe được sư minh chi danh, thiếu niên mắt hổ lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra từ đáy lòng kính ngưỡng chi sắc. Đệ tử dù chưa từng gặp mặt, nhưng thường nghe sư phụ nhắc lên sư minh một thân tốt võ nghệ, thương bổng thiên hạ vô song, càng kiêm hành hiệp trưởng nghĩa, trợ giúp người nghèo, cứu người nguy nan, chính là đương thời hào kiệt. Đệ tử trong lòng một mực dùng sư minh vì mẫu mực, trong giọng nói tràn đầy hướng tới. Lão giả vuốt râu gật đầu, ngươi cái kia sư minh không vẹn vẹn võ nghệ siêu quần, càng khó được chính là lòng dạ lỗi lạc, ghét ác như kiểu, có phần có cổ hiệp sĩ chi phong, trọng nghĩa khinh tài, giúp đỡ trong thôn, danh chấn một phương. Lời nói xoay chuyển lại thở dài, chỉ là tính như liệt hỏa, cứng quá dễ gãy, làm việc nhưng bằng khí phách, phong mang quá lộ, không biết giấu kín. Qua kẻ cứng dễ gãy, thiện mềm mại người không bại. Hắn loại kia tính tình, tại bực này thế đạo, rất dễ vì tiểu nhân ngồi, sợ không phải lâu dài phúc. Các lao ra, cầu thưởng vô địch sư phụ cùng vô địch tiểu sư đệ vài tháng. Chương 39, phụ nhân đều mang tâm tư chương 39, phụ nhân đều mang tâm tư ngày dâng lên. Lão giả kia cùng thiếu niên tại bến tàu chờ đợi thuyền quan tạm thời không sách. Lại nói cái này người người hâm mộ giả ra trong đại trạch viện. Mọi người vừa thỉnh ngắn qua. Lâm Đại Ngọc viện tử bên tay, chính tựa tại màu son chẳng chịt bên trên nhìn kia thủy tạ bên cạnh mấy đôi cá chép. Lấy một kiện màu hồng cánh sen sắc tiêu lụa mỏng áo nhỏ, lệ hệ lòng nhiệt chút, càng nổi bật lên eo nhỏ nhắn vừa bấm, khuôn mặt như phấn trắng trọn son phấn nước. Thở gấp có chút, môi trương hô hô, lộ ra chút bệnh đỏ mỹ thái, làm cho người thương tiếc. Có thể gọi ta bắt lấy. Một tiếng thanh thúy cười nói tự phụ dung giá đỡ phía sau truyền đến, nhưng gặp Vương Hy Phượng vào lúc này đồng đưa nhũ kim loại quạt tròn chuyển đi ra. Dáng hồng sam thắt cao eo tường váy, khắp nơi trên đất kim mã mặt váy chống bó chặt, hành động lúc hai đoàn nở nàng tại lăng la trong thoải mái sinh tư. Mới dùng nửa ngọn tổ yến cháo liền lười nhác không đi ra, nếu không phải khả khanh đến Thịnh An, ta còn tìm không lấy ngươi đâu. Nàng hai ba bước tiến lên chấp lên đại ngọc tay, đột nhiên nhíu lên hai đạo phát họa tinh xảo bảy liễu, ôi nha, cái này tay lạnh lại giống tại tuyết trong nước thấm qua giống như. Lại nhìn một cái sắc mặt này, sáng sớm gặp lúc vẫn chỉ là trắng, lúc này lại hiện ra xanh, có thể không phải lại thức đêm đọc thơ rồi. Đại Ngọc Phương muốn trả lời, đã thấy Tần Khả Khanh từ Phượng Tỷ sau lưng chuyển ra. Hôm nay nàng mặc màu hồng cánh sen sắc cân vạt sợi áo màu bạc, tóc mây ở giữa châm lấy chi trần châu châm cái tóc, hành động lúc quần áo gấp trói buộc một đôi run rẩy cự vật, càng đem trên vạt áo cuốn nhánh sen văn đều càng ra khoa trường đường cong, dạy người không dám nhìn thẳng. Nàng cũng không đa lễ, chỉ đưa tay thăm dò đại ngọc thái dương, cả kinh nói, cái này cái chán lại hình như có chút nóng hổi. Mới tại lão phu nhân trong phòng gặp ngươi cố gắng chịu đựng, liền biết không tốt. Phượng tỷ nghe vậy, lập tức đem quạt tròn hướng trên băng ghế đá ném một cái, cất giọng nói, Bình Nhi, đầu môi chút trà nóng đến, lại quay đầu cở trách Tử Quyên, ngươi nha đầu này cũng là, cô nương bệnh thành dạng này còn không về sớm. Cẩn thận ta nói cho lão phu nhân bóc da của ngươi. Đại Ngọc tay nhỏ đội vàng kéo Phượng tỷ ống tay áo, thanh âm nhỏ như dây tóc, nguyên không trách nàng, là ta ngăn đón không để nói. Thu khí dần dần sâu, bệnh cũ phát tác cũng là chuyện thường. Cái gì chuyện thường? Cẩn thận chiếu khán mới là chuyện thường. Phượng tỷ vị Đại Ngọc tại băng ghế đá ngồi xuống, chợt nhớ tới cái gì, nói về ngươi cái này bệnh cũ. Hôm kia cho ta nhìn nhức đầu cái kia huyện Thanh Hà Tây môn thần y liệt, thật sự là hoa đà tài thế. Ta mấy ngày nay chuyển quý, đau đầu nguyên cũng là phát kỳ, ngày đó hắn cho ta đẩy. Dùng ra truyền bí thuật phía sau lại biến mất vô tung vô ảnh. Nàng nói nhẹ nhàng xoay một vòng. Mấy ngày nay đầu lại không có đau qua, trong đêm ngủ được nặng, và ban ngày tinh thần vui mừng có thể đánh chết lão hổ. Đại Ngọc túi đầu hé miệng cười một tiếng, Phượng chị dâu nguyên bản là vô cùng thoải mái lợi người. Lại nguyên nhân nói đến sốt ruột, nhịn không được dùng khăn lụa che miệng ho nhẹ bắt đầu. Khả Khanh chính thay Đại Ngọc thống nhất lấy áo choàng, nghe vậy mỉm cười gật đầu, thầm thầm nói đúng lắm, chỉ không biết có thể hay không lại mời di chuyển vị kia Tây môn thần y đi. Nói từ trên cổ tay chút bỏ trầm hương sâu, nhẹ nhàng bọc tại Đại Ngọc trên cổ tay, cái này hương xuyên có thể linh thần, cô nương lại mang theo. Đại Ngọc túi đầu ngửi một cỗ thanh lưu hương khí, vừa muốn thức tử, lại nghe Phượng tỷ vỗ tay nói, chuyện nào có đáng gì. Hắn như chịu đến thuận tiện. Nếu không, ta dù sao mấy ngày nay muốn ra ngoài đối mấy cái cọc danh sách chi tiêu, liền tự mình đi một lần lại có làm sao. Vâng hắn cái gì thần y gì hết, chẳng lẽ chúng ta giả phủ còn không mời nổi. Nói đông nhiên chuyển hướng Khả Khanh, chân đại ca ca gần đây thế nào. Khả Khanh ôn nhu nói, cực khổ thầm thầm nhớ nung. Công công phúc lớn, sau khi tỉnh lại điều trị mấy ngày nay, đã có thể hành tẩu như sơ. Hôm qua còn nói muốn ước nhị thúc đi ngoài thành bắn hụt đâu. Đang nói, chợt thấy giả mẫu trong phòng hộ phách đi tới truyền lời, nói lao phu nhân tỉnh muốn gặp Dung đại nãi nãi, Khả Khanh liền vội vàng từ đi. Phượng tỷ nhìn qua Khả Khanh đi xa bóng lưng, lông mày nhíu chặt, lộ ra vẻ lo lắng. Nàng một chút nhìn ra Tần Khả Khanh ý cười chưa đạt đáy mắt, hai đầu lông mày che đậy một tầng đuổi không tán đủ rũ. Rõ ràng là suy nghĩ quá mức, trong lòng cắm gánh nặng ngàn cân, tích tụ tại tâm. Tuy nói nàng một đôi để cho mình hâm mộ thần vật chưa giảm nửa phần trọng lượng, có thể gương mặt nhưng lại so mấy ngày trước đây gầy bên trên ba phần. Tiếp tục như thế sợ không phải sinh sinh đem thân thể ngao đái hỏng. Kia toa Khả Khanh chính lảo đảo đi qua thấm phương áp, mấy ngày nay một mực tại suy nghĩ như thế nào mới có thể ra phủ đi. Nàng nhìn qua trong nước bản thân lắc lư cái bóng, chỉ cảm thấy La Nhu buộc ngực bực mình, lại đưa tay kéo lỏng cổ áo. Chợt thấy Thu Diệp rơi xuống nước kinh tán cá bơi, nàng đỗng nhiên nhớ tới mẹ ruột mẹ dỗ. Đúng rồi, chính có thể mượn Thủy Nguyệt Tam đạo trường làm lý do, đi đến Thanh Hà cầu y đi nghĩ đến tận đây, tái nhợt môi mới phun trào trắng bệnh dáng vẻ hớn hở. Lại nói trong Tây môn phủ, Tây môn Khánh ôm Kim Liên Nhi ngủ say trí nhật bên trên ba xảo, giấy dán cửa sổ xuyên qua trướng mắt ánh sáng trắng, mới mông lung mở mắt. Hải đường mới phá đệ nhất cánh, mẫu đơn mới nở một điểm đỏ. Đại quan nhân gặp trong ngực Kim Liên Nhi, tóc mây tán loạn như mưa rồi, tóc xanh quấn cái cổ. Má đào mang lộ, ngủ được hai má ửng hồng, môi anh đào hé mở nổ lan hơi thở, nhiệt khí tê ngứa phun tại hắn xương quai xanh bên trên. Một đầu cánh tay ngọc tuyết ngó sen quấn lấy hắn eo, chân nhăn thấm mồ hôi, hai cái đùi dạo bánh quai trèo giống như cuộn tại trên đùi hắn. Đêm qua hoang đường, bây giờ bản thân còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong lực nữ nhân thân hình hiểu điệu nhỏ nhắn xinh xắn, cốt tướng đơn bạc tinh tế, có thể lại cứ nhuyễn nị ra thịt đều đặn ngừng, cần phải phong chỗ phồng lên như con đảo, cần phải tiêm chỗ chặt chẽ như bột lụa. Ôm lấy lúc lại tuyết cơ thịt mềm tại hắn khuỷu tay biên giới trắng non dính tràn ra một vòng. Rõ ràng là thiếu nữ, lại so phụ nhân kia còn muốn mập mập ba phần. Chắc không được người nói đêm xuân đắng ngắn ngày cao lên, từ đây quân vương không tạo chiều. Trong lực ôm bực này bưu vật, ôn hương nhuyễn ngọc tại ôm, thực cốt tiêu hồn, ai còn bỏ được rời cái này nóng ổ chăn, đi để ý tới những cái kia đồ bỏ mua bán danh sách chi tiêu. Tây môn đại quan nhân cẩn thận từng ly từng tí, muốn đem kia cuốn ở trên lưng cánh tay ngọc nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi. Vừa mới di chuyển, Phan Kim Liên a, mà kêu sợ hãi tỉnh, mắt hạnh đột nhiên trợn, trong mắt thủy quang liễm diễm, lại đựng đầy kinh hoàng, dọa đến hồn phi phách tán, mang theo tiếng khóc nước nở năn nỉ, cha, cha tha mạng, nô thật chịu không nổi. Mặt trắng bệch, thân thể thẳng hướng rúc về phía sau. Tây môn đại quan nhân gặp nàng kinh thọ giống như bộ dáng, ngược lại cảm giác thú vị, cười nhạo, tiểu dâm phụ, đêm qua cuốn lấy ra sức mạnh đi đâu rồi? Nói làm bộ bén bị xuống giường. Phan Kim Liên gặp hắn thật muốn đi, trong lòng không còn. Nàng cái này mới tới nô tỳ, toàn bằng cái chiếu công phu tranh thủ tình cảm, nếu để ra như vậy vắng vẻ rời đi, đêm trước điên cuồng há không khổ sở bổ phí. Thượng bị tâm sở kèm lúc gáp đảo ra thì đau. Nàng gấp đến độ không chú ý đau đớn trần truồng nào tới, giáng cuốn lấy Tây môn đại quan nhân sau lưng, kề sát hắn lưng, tiếng khóc chuyển thành mật đường điều chuyện, cha, chớ đi. Nô mới hồ đồ rồi. Ngọc thủ thuận eo đường đi xuống. Kim Liên cầu các vị cha vẽ tháng thưởng mấy chương. Chương 40, đại quan nhân sầu tặng lễ chương 40. Đại quan nhân sầu tặng lễ. Kim Liên Nhi từ từ nhắm hai mắt, môi đỏ hé mở, phun ra nhiệt khí phun tại đại quan nhân trên lưng, cái kia lại nhẹ lại mị, giống ngâm mật độc dược, thẳng hướng xương người đầu trong khe chui, nô cách không trà. Trà trong lực, vừa ấm lại khỏe mạnh. Dựa vào, trong đầu mới an tâm. nô yêu làm giảm tra long tinh hổ mãnh, đau chết cũng cam nguyện. Không muốn đi. Tây môn đại quan nhân ánh mắt nặng nề, ngón tay nắm nàng cái cằm, tiểu dâm phụ. Đêm qua chịu ra pháp, còn nhớ kỹ đau. Phan Kim Liên thân thể run lên, nóng bỏng đau đớn đông nhiên chui lên tới. Trong mắt nàng trong nháy mắt bông lên nước mắt, cắn môi, lắc lắc thân hình như thủy xà, giọng dịu dàng lẩm bẩm, đau, đau sát nô. Cha thật là lòng dạ độc ác. Kia thẻ tre kéo xuống đến, theo đau dốc thịt giống như, ngồi cũng ngồi không được, nằm cũng nằm không ổn, chỉ có thể treo lấy thân thể. Nàng nói, lại nhìn trộm dò xét Tây Môn Khánh sắc mặt, tay nhỏ trèo lên hắn cái cổ, tiến vào trong ngực hắn, thổ khí như lan, nhưng có thể nô trong lòng là ngọt. Cha đánh nô, là đau nô. Nô hiểu được sai, không dám tiếp tục. Mặt dán hắn lồng ngực cọ, mèo con giống như gử, cha chớ đi. Lại đau đau nô, xoa xoa vết thương, nô liền không đau. Tây Môn Khánh cười lạnh, đại thủ tại nàng xương đỏ thịt đùi bên trên không nhẹ không nặng nhấn một cái. Phan Kim Liên a nha một tiếng kêu đau, nước mắt hạt châu cắt đứt quan hệ lăn xuống. Đại quan nhân âm thanh lại lạnh đến giống băng, nhớ kỹ cái này đau, còn dám phạm kia bệnh, ra liền không phải dùng thẻ che đánh. Roi ngựa chấm nước chờ ngươi cái này dâm phụ, đánh xong phía sau liền bán ngươi đi kiếm việc trong, chớ nói ta Tây Môn Khánh trên đầu được không một tia lục, chính là có một tia khinh niệm cũng muốn cho ta trục xuất khỏi gia môn. Phan Kim Liên dọa đến hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy lắc, gắt gao ôm lấy hắn cánh tay, khóc đến nước mắt như mưa, không dám, nô không dám tiếp tục, nô mệnh là cha, thân thể là cha, trái tim cũng là cha, nếu như còn dám mắt nhìn thẳng một chút nam nhân khác, cha đánh chết tươi nô tốt. Nhớ kỹ. Tây Môn đại quan nhân rút ra thân thể xoay người xuống giường, nắm lên một kiện tùng giang đông vải đã bảo, cũng không quay đầu lại, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng thương. Ra gọi người đưa thức ăn tới, dứt lời mang lấy giày, bước đi thong thả tiến vào phòng trước. Kia ấm tú tài viết thư tiến cử bày tại tử đàn đại án bên trên, bút tích đã khô hiển lộ. Hắn tối hôm qua đã nhìn qua, buổi sáng lại nhìn một lần. Địch Khiêm người này, thái kinh trong phủ số một tâm phúc quản gia, tay cầm thực quyền, đả thông cái này liên quan tiết, chính là đả thông kết bạn thái kinh đường đi, sẽ cùng cầm trèo lên thang mây. Từ xưa đến nay tặng lễ tới cửa đều quan tâm chú ý kỹ xảo, không phải có tiền là được. Cấp bậc lễ nghĩa cần nặng, càng muốn nặng xảo diệu. Thường nói, 10 lượng bạc hoa tuyết, chống đỡ không được một câu xảo lời nói. Trăm thất hàng gấm nhẹ, sao như ba tấc hương thơm tinh tế gió. Cho dù là đưa vàng bạc tục vật cũng muốn giảng cái đạo lý. Kia trên quan trường đưa không hợp kính chỉ cần cầm trúc tương phi miệt bút phét cả mèn, thượng tầng gạt ra trong suốt băng phiến, tầng dưới lại ám chôn đỏ la bao lấy kim đỉnh. Trong miệng còn muốn nói, thời tiết nóng chứ người, hơi chuẩn bị ý lạnh. Kia thu lễ sở lấy băng, khoe mắt sớm dò xét gặp kim quang, vốn lại không điểm phá, chỉ vê dâu cười nói, hao tâm tổn trí, đúng là cái thủy tinh hộp đầy than lửa diệu vận. Cho cung trong trưởng ấn thái giám đưa yêu kính, bạch ngân muốn dung thành lớn bằng trứng thiên nga, bên ngoài cầm mật sắc phòng, xen lẫn trong hàng tươi quả sơn trà giỏ trong nhấp đi. Ngoài miệng sưng, tổ trạch kết mặt quả, mời công công nếm thức ăn tươi. Đợi công công móng tay bóp mở là hoàn, ngân quang tóe hiện thời, phát triển trái ngược trực tiếp nâng nguyên bảo càng thêm bảy phần vui vẻ. Những này liền gọi cái thanh nhã danh ngục. Chính trầm âm, rèm mới lên, Ngô Nguyệt Nương đầu mối lấy bắt canh sâm tiến vào tới. Nàng mặc việc nhà áo đông màu mật ong, hệ đầu trứng muối lăng váy, trên đầu chỉ cắm căn làm ngân cây trâm, toàn thân khí phái lại ổn trọng. Gặp Tây Môn Khánh nhíu mày, hất lên ngoại bảo, cổ lồng ngực cần có kịch liệt tung sai bắt vết cắn, tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Đêm qua còn lo lắng kia Kim Liên Nhi quá mức quyến rũ, sợ nhà mình quan nhân từ đêm đến ngày, lại một ngày lại đến đêm. Hiện tại xem ra tuy nói đã là mặt trời lên cao ba sào, lại dù sao lên qua thần đến, chưa từng trầm mê nữ sắc. Nàng vui mừng ôn thanh nói, quan nhân sáng sớm, lại dùng bát canh sâm ngủ lấm dạ dày. Tây Môn Khánh ngô một tiếng, tiếp nhận bát, con mắt còn nhìn chằm chằm kia tin, đột nhiên nói, ngươi tới được vừa vặn, đang có một chuyện cùng ngươi thương nghị. Trong nhà trong kho còn có áp đáy hòm đồ tốt, kim châu bà bối, đồ cổ ngọc khí, hiếm có tơ lụa, lấy đỉnh đỉnh quý giá nói. Nguyệt Nương trong lòng khẽ động, trên mặt lại không lộ, chỉ nói, quan nhân muốn những này làm gì? Ngày Tết dưới chuẩn bị các nơi lễ, năm trước đều chuẩn bị đầy đủ. Tây Môn Khánh đại quan nhân đầu ngón tay gõ giấy viết thư, ta có ý kết bạn trong kinh thái thái sư phụ thượng địch quản gia. Người này vị không cao mà quan trọng, là đầu quan trọng phương pháp. Lần này chuẩn bị, chỉ cần 12 phần dụng tâm. Nguyệt Nương nghe được thái thái sư ba chữ, ánh mắt ngưng lại. Nàng xuất thân quan lại nhân gia, biết quan trường sâu cạn, trầm ngâm nói, quan nhân nói đúng lắm. Địch quản gia bực này nhân vật, bình thường kim ngọc sợ khó đập vào mắt. Trong kho cũng có mấy món, một tôn mỡ dê bạch ngọc đưa quan âm, thế nước cực hiển lộ, ngọc chất ôn nhuận, chạm trổ tao nhã, ngược lại hợp thanh quý thú, một đôi xích kim mệt mỏi kia khảm đỏ bảo che đậy tóc mai. Tinh xảo liệu đủ, ngoài ra bốn con rện kim trang hoa gấm hoa, hoa văn là bên trong tạo. Lại có kia phương đầu mối suối lao khinh nghiễn, vàng đá mịn nhắn như hải nhi mặt, phàm là địch quản gia có con cháu tại quốc tử giám vào học, này vật chính hợp thư phòng nhà khí. Tây Môn đại quan nhân nuốt nuốt mi tâm. Còn chưa đủ a. Xét đến thời gian sử dụng ôm chân phận, lễ đến đưa lúc phương ít. Cái này chó giữ nhà xương cốt mới miễn cưỡng, bên trong kia đầu lão hổ sợ không phải muốn chuẩn bị đủ hết đủ. Nguyệt Nương nhìn một chút nhà mình quan nhân sắc mặt, lại nói khẽ, nhà ta tiệm dược liệu trong đám kia mới đến Liêu Đông Sâm có tuổi, nhưng thật ra cái tốt vật. Thiếp thân ngày hôm trước nghiệm nhìn qua, có đối hình người cần dài văn dày, lỗ bát rõ ràng, sợ không có 7-8-2 trọng, màu da hoàng nhuận như mật sắc, thật là vật hiếm có. Nay vật sâu mệnh bổ nguyên, chính là thái sư phụ thượng cũng quý giá. Nếu là không đủ, nhà ta dược liệu chưa bảo chế trong kho còn có tốt nhất quan yến cùng bạch yến. Kim Liên cầu các vị cha vẽ tháng thưởng 2 tấm. Chương 41, Kim Liên lộ thực tỉnh chương 41, Kim Liên lộ thực tỉnh Tây Môn đại quan nhân khỏe môi khẽ nhếch, lại cẩn thận suy tư một phen, đốt ngón tay khẽ chọc mặt bàn, rất tốt, cứ như vậy a lại chuẩn bị 4 hộp quan yến, 4 bao bạch yến làm ổ, dùng hộp gấm lô hàng, chỉ nói là cho phụ thượng nữ quyến điều trị khí huyết bình thường tâm ý lãnh phong 200 lượng quan tỏi bạc hoa tuyết, dùng lụa đỏ cuốn chặt, đặt lễ đáy hồng tầng. Trên mặt là lịch sự tao nhã, dưới đáy là thức ăn. Nghĩ kia địch quản gia nhất định là người biết chuyện, tự sẽ ước lượng bên trong đó phân lượng. Nhân sâm kia hi hữu cũng đừng đưa, giữ lại một ngụm cho thái thái sư. Nguyệt Nương ngầm hiểu, vớt cằm nói, quan nhân suy nghĩ chu toàn. Tây môn đại quan nhân đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, vật sở hữu kiện đều dùng màu đen mạ vàng hộp quà trang đầy, dùng hiện trịnh trọng. Phân phó lai bảo, bộ chiếc xanh la xe ngựa, lấy 4 cái ổn thỏa gã sai và tắp giải, 2 ngày này liền xuất phát. Hắn quay người nhìn về phía Nguyệt Nương, việc này liên quan đến Tây môn gia căn cơ, không cho sơ thất, ngươi quan nhân ta đã trèo lên trên, liền phải ổn thỏa, nếu không trèo càng cao, rơi càng thảm. Nguyệt Nương nghe nói lời ấy có chút lo lắng, quan nhân sao không đổ cái bất lo an ổn suy nghĩ chợt lóe lên. Nhưng như cũ nghiêm nghị đáp ứng, thiếp thân tất nhiên tự mình chuẩn bị, bất quá lai bảo còn ở ngoài thành lều cháo ứng phó. Theo quan nhân phân phó, mỗi ngày bố thí 50 thạch gạo cũ, nhiều cháo cắm đua không được lại, giờ thị mở lều, giờ dậu thu quán, hắn trời chưa sáng liền áp xe ra ngoài, cũng là 10 phần chịu khó. Nói xong dừng một chút, còn nói thêm, không giống như trước, làm việc mặc dù kiên cố, ngẫu nhiên lười nhác dùng mạnh lưới. Tây môn đại quan nhân tự nhiên biết là lần trước gõ công lao, cái này lai bảo xưa nay không là bớt lo hàng, cười lạnh, khỉ con không bên trên can, chỉ cần gấp gõ cái chiêng. Ngày hôm trước dạy dỗ hắn, tự nhiên ra gấp. Chỉ sợ mấy ngày nữa ra thịt mới lỏng, lại phạm bệnh cũ, liền phải thỉnh thoảng đánh hai roi, mới bằng lòng dịch chuyển về phía trước móng. Nguyệt Nương trong mắt không nói chuyện, thấp giọng nói, đã dọn xong cơm, quan nhân trước dùng chút. Tốt. Tây môn khánh phất ống tay áo một cái, hướng trong sảnh đi. Nước sơn đen trên bàn bắt tiên, 4 cái lạnh đĩa, 4 cái món ăn nóng, một bình kim hoa rượu. Hắn nhặt lên đôi đũa bằng gỗ mun, nạ bạc, chọc lấy khối cá thì bụng thịt, chậm rãi nhai lấy. Chợt nhớ tới cái gì, đũa dừng ở giữa không trung, đúng rồi, cho ta trong phòng Kim Liên đưa một phần đi, hôm qua bị ta đánh cho một trận thân thể có chút không thuận tiện. Ngô Nguyệt Nương chính thay hắn chia thức ăn, cũng không có truy vấn vì sao đánh nàng, dịu dàng nói, quan nhân yên tâm, gặp nàng không có theo ở phía sau hầu hạ quan nhân, ta sớm phân phó phòng bếp chuẩn bị một phần, mới để cho Ngọc Tiêu đưa đi. Lúc này chính viện phòng trên bên trong, Kim Liên nằm sấp nằm tại cất bước trên giường, mềm ấm chỉ trùm lên đến thắt lưng, lộ ra một nửa tuyết trắng thân thể che kín các loại tử thanh vết ứ đọng. Khe mông nghe ngọc sưng, toàn thân tê dại, mới biết hạnh phúc cũng là mệt mọi chuyện. Bây giờ lúc này mới có rảnh rỗi dò xét cái này chủ tử nhà mình gian phòng. Phòng 5 gian 7 chiếc, giường cột chạm trổ. Gỗ tử đàn cất bước giường, điêu đầy cuốn nhánh sen tịnh đế mẫu đơn, kim sơn câu một bên, sáng rõ người hoa mắt. Gỗ chắc đỏ khảm trai bàn trang điểm, lăng hoa gương đồng to đến có thể chiếu rõ toàn thân. Bên cạnh bày biện ngà voi trải, sừng tê bể, còn có một dải mạ vàng sứ hộp, không biết chứa cái gì cao thơm, dưới mặt đất còn phủ lên tây vực màu đỏ tươi chiên. Nhiều bảo cách bên trên càng không được, bày đầy cái gì chạm ngọc vật, phỉ thúy đồ trang sức, mã não vật trang trí, tiểu kim lô. Đây cũng là phú quý. Nếu nói còn có cái gì bất mãn đủ, đó chính là sớm ngày dễ cái danh phận. Đàng hoàng đương cái nhà này chủ mẫu. Đến lúc đó, mấy tên nha hoàn hầu hạ, tay chân mình đều chẳng muốn động một cái, chỉ mong lấy liền hô hấp đều có người thay lấy bản thân. Lại nuôi chỉ tuyết trắng lông dài mèo, suốt ngày làm ổ tại hun lồng bên trên ngáy ngủ. Nghĩ đến cái này, nàng đem mặt vùi vào mền ấm, hít sâu một ngụm. Long tiên hương hòa với nam nhân lưu lại mùi mùi vị, hun đến nàng trái tim mềm mại. Đêm qua điên cuồng sông lên đầu, bản thân tuấn lãng tà khí tân chủ, thân thể đúc bằng sắt giống như. Nhưng chân chính để nàng trái tim rung động, là man lực hạ ôn nhu. Nàng còn nhớ kỹ đêm qua chủ tử kéo qua gối mềm, đệm ở nàng mồ hôi chảy ròng ròng dưới lưng, nói giọng khàn khàn, đệm lên, tránh khỏi ngày mai xương sống thắt lưng. Động tác kia thô lỗ, lại lộ ra một cố khó chịu thương yêu. Đêm tận lúc, trong mơ hồ cảm thấy mền gấm nhẹ nhàng túm di chuyển, đúng là người chủ nhân kia đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đem trượt xuống chăn mền hướng nàng trần chuồng đầu vai lôi kéo. Lòng bàn tay nóng hổi, cọ qua nàng lạnh buốt da thịt, đánh nàng trái tim run lên. Ông trời, cái này đáng giết ngàn đau ôn nhu, nào giống hôm qua người trong nghề pháp sống diêm vương, giống như là vô số cái trong xuân mộng thật lang quân. Nhất câu nàng đấy lòng chính là bầu trời mịt mờ lúc. Đau tỉnh nhịn không được hít kha zzz zzz một tiếng. Bên người chủ tử lại cũng tỉnh, cao mày vén chăn lên, nhìn chằm chằm kia xương đỏ nhìn nửa ngày. Nàng cho rằng lại phải bị mắng, đã thấy hắn xuống giường lật ra cái ngọc xanh nhỏ bình, đào đống màu hổ phách dược cao, tay chân bụng về hướng vết thương nàng xóa. Dược cao thấm lạnh, đầu ngón tay lại bỏng, bỏng đến nàng toàn thân như nhũ ra. Miệng trong mắng liên liệt, tiểu dâm phụ, lần sau lại làm ra cái này hoa văn, đánh nát thân thể của ngươi. Trên tay sức thuốc lực đạo, rõ ràng nhẹ tê dại. Làm xong phía sau lại thận trọng tránh đi vết thương đậy lại chăn mền. Phan Kim Liên nghĩ đi nghĩ lại, thân thể không ngờ nóng bắt đầu, cắn môi dưới. Ông trời, vì sao lại có dạng này hiểu được thương người chủ tử? Nam nhân này, giống đem lung đỏ đao, đâm cho nàng ra chóc thịt bong, có thể kia trên lưỡi đao, vốn lại bọc lấy mặt đường. Vừa đau lại ngọt. Tư vị này, tựa hồ cái này cả phòng phú quý cũng đều không cần yếu. Trong thoáng chốc, nóng trông nam nhân này chỉ là cái phổ thông hán tử. Bên người chỉ có một phòng một giường một cái chính mình. Liền đã là trọn vẹn. Chính nghĩ đông nghĩ tây si say, màn cửa soạt một vang. Phan Kim Liên cuốn quýt kéo bị che thân, đã thấy Ngọc Tiêu đầu mối lấy hộp cơm tiến vào tới. Ngọc Tiêu thấy một lần nàng trần truồng ghé vào Tây Môn Khánh trên gối, trong lòng cười lạnh liên tục không ngừng. Cái giường này nàng ngày thường liền đụng cũng không dám đụng, cái này tiện tỳ ngược lại dám hoan hố. Nàng cưỡng chế lòng đố kỵ, đông đem hộp cơm đặt xuống trên bàn. Kim Liên muội muội, dùng cơm. Cuống họng nhọn chói tai. Phan Kim Liên cũng là buồn bên trong rẽ rùa tới người, nghe lời nói, đoán tâm tư cỡ nào nhạy cảm. Chương 42, động phòng chi tranh chương 42, động phòng chi tranh nghe vậy cố ý dây rủa lấy chống lên thân, cố ý mền gấm trượt xuống, lại cố ý lộ ra trước ngực mấy điểm nam nhân gặp ứ đỏ. Liền cho ngươi xem, tức chết ngươi. Nàng đáp ý mềm giọng nói, làm phiền Ngọc Tiêu tỷ tỷ. Phiền tỷ tỷ đưa khối khăn nóng đến, ta lau lau tay. Ngọc Tiêu gặp nàng như vậy lăng thái, chỉ hận hàm răng chua ngứa. Tiểu thư tiếp thân nha hoàn liền là động phòng nha đầu. Đây là thiên cổ không biến đạo lý. Có thể bản thân theo đại nương đến trong phủ 5-6 năm. Mỗi ngày nóng trông bị nạp tiếp. Năm nay trông mong sang năm. Một năm rồi lại một năm. Ai ngờ cái này mới tới tiểu tiện nhân, ngược lại đi đầu bò lên trên long sàng. Ngọc Tiêu nhưng trong lòng không cái gì sợ nàng, trước sớm nghe được chủ tử phân phó đại nương, không ngày muốn cưới Lệ Xuân viện đầu bài làm vợ kế. Đã liền kia ai cũng có thể làm chồng kỵ nữ đều muốn cưới, lại không xách cưới cái này như hoa như ngọc tiểu tiểu nương. Có thể gặp chủ tử chưa hẳn đem nàng để ở trong lòng. Huống chi bản thân là theo chân đại nương đến tâm phúc, có tầng này tẩy bảo. Nàng ngày sau chính là bị cưới nhập môn, lại có thể bắt ta thế nào? Khoe miệng nàng cong lên, âm dương quái khí nói, muội muội phô trương thật là to lớn, thật coi bản thân là chủ tử rồi. Nắm lên khối lạnh khăn ném đi, xoa đi. Dù sao là hầu hạ người mệnh, trang cái gì thiên kim tiểu thư. Phan Kim Liên bị lạnh khăn nện ở ngực, mặt tái đi, gượng cười nói, tỷ tỷ nói đùa, ta bất quá là cái thô dùng nha đầu, nào dám sĩ diện, chỉ là đêm qua hầu hạ chủ tử. Ngậm miệng. Ngọc Tiêu đông nhiên đánh gãy, mắt đục đỏ ngầu, tao để tử khoe khoang cái gì, leo một hồi giường liền không biết họ gì. Nàng chỉ vào cơm hộp cười lạnh, chủ tử thưởng miệng ngươi cơm ăn, là thương cả ngươi, lại còn coi muốn cất nhắc ngươi làm nhị nữa rồi. Phi, mới mẹ sức lực qua, xem ai còn nhớ kỹ ngươi cái này chiếu rách. Phan Kim Liên tức giận đến toàn thân loạn chiến, nắm lên bên cạnh Trâm Ngọc liền muốn nện, đã thấy Ngọc Tiêu chống lại ngưỡng ngực, nện nha, có bản lĩnh hướng trên mặt ta nện. Xem quan nhân là tin ngươi cái này tân sủng vẫn là tin ta cái này người cũ. Lời này đâm trúng Phan Kim Liên uy hiếp, nàng không danh không phận, nào dám thật tâm ý. Luận thân phận, hôm đó đại nương an trí thời điểm liền nói, cái này Ngọc Tiêu là trong phủ đại nha hoàn, đành phải cắn răng buông xuống Trâm Ngọc. Ngọc Tiêu gặp nàng sợ, càng phát ra ý, thử, bùn nhão không dính lên tường được tiện hóa. Quần man mà đi, ngoài cửa lại bay tới một câu, chiếu rách trải một đêm liền ném đi, còn tưởng là bản thân viền bằng đâu. Phan Kim Liên hung ác gầm thanh nhào vào trên giường, nhưng cũng không rơi lệ, chỉ là hung hăng cười lạnh. Từ nhỏ đều bị lấn tới, tự nhiên biết sổ sách không sợ muộn tính toán đạo lý. Lấn ta đi, đều đến lấn ta đi, lấn càng hung ác càng tốt. Năm xưa nợ cũ chất đống, đống phải cùng núi giống nhau cao cao, thanh toán bắt đầu mới thông khoái. Nàng dãy ruổi lấy đứng lên dùng cơm, lại đột nhiên sửng sốt, cái này cơm không đúng. Nàng không đội vã di chuyển bữa, chỉ lặng lẽ đảo qua thức ăn. Nàng làm qua dưới bếp nhóm lửa nha đầu, cũng làm qua giặt hồ phòng thô dùng, càng tại bếp sau bày qua bao nhiêu bàn tiệc. Cái gì chân tu không có qua tay, cái gì ăn bụng mánh khóe chưa thấy qua, mấy cái này đồ ăn bàn rõ ràng bị đọt qua. Cái này hỏng bét cá thì trung đoạn thịt mỡ nhìn như hoàn hảo, có thể khía cạnh kia trăng non dáng vẻ thì mềm, rõ ràng bị quét đi một khối. Lại nhìn xếp thủy tinh ngỗng bàn tay, cậu kỳ cần phải khảm tại bàn tay màng chỗ trũng, bây giờ lại đông một hạt tây một hạt, hiển nhiên là bị kẹp đi mấy cái, làm rối loạn cậu kỳ. Nổ xốp giòn ngỗng dầu cuốn, đúng là bốn cái song song phóng, bên trên ba lần bốn, phía trên ba cái đi đâu. Nhà giàu bày bàn từ trước đến nay quan tâm chú ý, bày đơn không bày xong, tuyệt đối không thể như này tùy ý, càng đừng nói kia hoa sen xúc giòn, nguyên cần phải bày thành hình cái tháp, tầng dưới chốt thả một cái, đỉnh thả một cái, tổng số vì năm, ngụ ý ngũ phúc lâm môn lệnh cũng ít hai cái, chỉ còn ba cái. Nàng trong lòng tình thịch trực nhảy, trong phủ quy củ sông nghiêm, an bụng chủ tử đồ ăn thế nhưng là đại tội, hẳn là Ngọc Tiêu tiện nhân kia, tuyệt đối không thể. Nàng là đại nương tâm phúc, làm sao đến mức tham cái này cả lâm ăn, nhưng lại không tin nàng không hiểu cái này bày bàn đạo lý. Đã là nàng bưng tới, định theo nàng có liên quan. Phan Kim Liên cổ họng lăn ra cười lạnh một tiếng, quản ngươi là quỷ là tặc, đã để ta nắm chặt cái đuôi, chờ xem. Tây Môn Khánh gác lại đôi đũa bằng gỗ mun nạm bạc, cầm tuyết trắng khăn tay lau chùi lau, đứng dậy đối Ngô Nguyệt Nương nói, ta đi lều cháo nóng nó. Nguyệt Nương bận bịu đưa qua nóng thủ cân, bên ngoài gió lớn, quan nhân khoát trên vai kiện áo khoác. Tây Môn Khánh ngô một tiếng, mặc lên gấm xanh áo choàng. Có thể lúc này gã sai vật đại an vén rèm để báo, cha, đại nương, ngày hôm trước tại cửa ra vào xin tiền không may hòa thượng, bây giờ lại tại đại môn thủ dập đầu đấy. Tây Môn Khánh đem nhướng mày, cái này lão lửa chọc lần trước mới được 200 lượng tu miếu ngân, chẳng lẽ lại cho hắn xài hết. Nguyệt Nương vân vê Phật Châu nói, không như gọi vào hỏi thăm rõ ràng, Phật diện bên trên cần không để mắt. Đợi kia đạo kiên hòa thượng không người tiến vào đến, đã thấy hắn không giống như lần trước lam lũ, lại mặc mới tinh gấm xanh cà sa, tiên triều Tây Môn Khánh vợ chồng hát cái lớn ấy, bịch liền bị giảm xuống đất, hai vị Bồ Tát sống từ bi. Câu tái tạo Phật. Nguyệt Nương kinh ngạc nói, ngày hôm trước mới cùng người 200 lượng tu sửa an phúc chùa, nhanh như vậy liền đã xài hết rồi. Đạo kiên trên mặt đỏ trắng giao thoa, chê cười nói, Bồ Tát minh dám, miếu nhỏ nói lưu ly chưa từng trải chỉnh tề. Lần này thực là sát vách Quan Âm Am các sư phụ nắm lao hòa thượng đến hóa duyên. Tây Môn đại quan nhân đánh cười nói, ngươi lão hòa thượng này ngược lại sẽ làm dẫn đầu. Chẳng lẽ kia Am Ni cô cùng ngươi có cái gì đầu đôi, lại thay các nàng làm lên thuyết khách đến? Vẫn là nói ngươi già nhưng vẫn mạnh mẽ, gió xuân mấy chục độ. Ngươi người xuất gia này tự hiểu rõ nam nữ phòng thủ dày. Đạo kiên ngập ngừng nói, Tây Môn Phật sống minh giám, như thế nào nam như thế nào nữ? Cầm quyền chính là nam nhân, định mợ chính là nữ nhân. Khiến cho tiền chính là nam nhân, băng nhàn liền là nữ nhân. Tiết dục chính là nam nhân, phục vụ chính là nữ nhân. Bây giờ, Tây Môn đại quan nhân là nam nhân, lão hòa thượng ta chính là nữ nhân. Nguyệt Nương sau khi nghe xong nhắm mắt, A Di Đà Phật. Tây Môn đại quan nhân cười nói, tốt tốt tốt, chỉ bằng ngươi cái này nam nữ nói chuyện, cái này bạc ta liền ra. Đạo Kiên đại hỉ, lại nằm xuống đông 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 dập đầu mấy thông khoái khấu đầu. Tây Môn Khánh đại quan nhân cũng không nghĩ đến, hành động hôm nay cho bản thân ngày sau có thêm một cái treo trăng đầu ngọn liêu chi địa. Hắn để Nguyệt Nương an bài, tự đi chuồng ngựa dắt thất hoa cúc thành thông mã. Khoái mã cằn nhằn đi vào cửa thành. Lều cháo tiếng người huyên náo. Ba miệng lưu eo thô nổi sắt từ ngực nổi lên, Lưu Dân bưng lấy chén bể xếp thành trường xà. Lai Bảo Chính gào to gã sai vặt, cắm một đũa. Đồ cháo không chắc chắn. Chợt thấy Tây Môn Khánh cưỡi ngựa mà đến, liên tục không ngừng lăn xuống đầu băng ghế, bổ nhào vào trước ngựa cúi chào, cha đến, đến rồi. Cái này bẩn thỉu địa giới, cẩn thận ô uế ngài dạy. Hắn giày dán đầy bùn đất, và sau mồ hôi ẩm ướt một mảng lớn, lộ vẻ bận rộn nửa ngày. Tây Môn Khánh rìm chặt ngựa, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe xa bên cạnh bến tàu phương hướng tiếng rít rung trời. Xa nhìn về nơi xa đi, mũi thương hàn quang chớp loạn, tiếng quát mắng hỏa với thuận gió bay tới. Ở đâu ra binh mã? Tây Môn Khánh đại quan nhân híp mắt trông về phía xa. Lai Bảo cũng đi cả nhắc nhìn quanh, về cha tiết độ sứ Vương lão gia cận vệ vừa qua khỏi đi chiến trận dọa người đấy. Kinh doanh tiết độ sứ Vương Từ Đằng. A, cái này náo nhiệt cũng phải nhìn một cái. Đại quan nhân roi ngựa co lại, cúc hoa thanh vung ra bốn bó, thẳng đến bến tàu mà đi. Ngắm trang phiếu các lao gia là nam nhân, tiểu đệ ta là nữ nhân. Cầu ngắm trang phiếu. Chương 43, bến tàu lên phân tranh chương 43, bến tàu lên phân tranh huyện Thanh Hà kênh đảo bến tàu, gió canh đập vào mặt. Thuyền quan vừa cập bờ, ván cầu két một tiếng dựng vào thềm đá. Nhưng gặp trên bờ người ở tụ hợp, xe kiệu ồn ào náo động. Tiết bàn sớm mệnh bọn sai vặt giơ lên mạ vàng hồng xiềng, nhà mình vượt lên trước nhảy xuống bông thuyền, mặc mới tinh xanh ngọc tay áo, trong miệng reo lên, mau đỡ lao phu nhân xuống thuyền. Cái này lên không có ánh mắt nô tài, không gặp ván cầu sáng rõ run rẩy giống như. Tiết phu nhân bịn cùng vui cùng quý hai tên nha hoàn, chậm rãi bước đi thong thả ra cửa khoang. Gặp trên bờ lộn xộn sớm có liền quay đầu đều, bảo nha đầu có thể buộc lại áo choàng. Cái này rõ sông siêu đến người xương cốt đau. Nàng quay đầu lại đối Tiết Bảo Thoa nói, dặn dò thuộc hạ tay chân lênh lẹ chút. Cứu cứu ngươi nói phái binh mã đến tiếp, làm sao còn không gặp bóng hình? Cái này rối bời lạ lẫm địa giới, không có quan binh hộ vệ, trong đầu không an tâm. Tiết Bảo Thoa mặc màu vàng nâu hơi ngả đỏ áo đông, thắt một dải lụa màu xanh hành non, mập thân một mạc. Nàng thong dong phân phó gia đình, mạ vàng hòm xiểm trước nhất, bên trong là quan hầm lò đồ sứ, khảm trai gương thứ hai, chớ có trông ép, thô dùng bà già chuyển gỗ lim dương lớn, bên trong là tơ lụa y phục. Tiết Bàn nâng cao dầu bụng, chính hùng hùng hổ hổ đạp một cái chuyển dương gã sai vặt, cầu nô tài. Gia đấu màu dế mèn bình cũng dám lắc lư. Ngã lột da của ngươi. Kia gã sai vặt gầy như quét ủi, bị đạp lảo đảo lùi lại, đông đâm vào hương lăng trên lưng. Hương lăng a nha một tiếng bổ nhào. Trong lực đuốt ve bình sứ trắng bịch nện ở bong tàu bên trên, rơi vỡ nát. Tìm đường chết tiệt tỉ. Tiết Bàn con mắt nổi lên. Hắn đâu thèm gã sai vặt đụng người. Quả hương bổ lớn bàn tay xoay tròn đập tới đi, ba quất vào hương lăng trên mặt. Da trắng men ám khắc sen văn bình ngọc xuân bình. Cái này một con liền đáng giá 500 lượng bạc. Thiết phu nhân lông mày một đám, ai nha nha. Nguyên muốn đưa giả phủ lão phu nhân cắm hoa mai, lại không người quản hương lăng mới ngã xuống đất, đuôi tóc tán loạn, nửa bên mặt trong nháy mắt sưng như bột lên men màn đầu. Tơ máu hòa với nước mắt từ khóe miệng chảy xuống đến. Con tôn của mình, đơn bạc màu đỏ quả hạnh cái áo chảy ra vết máu, lại cắn môi không dám khóc lên tiếng. Tiết Bảo Thoa cao mày, vừa muốn tiến lên đỡ dậy hương lăng tới. Cái này Tiết Bàn đoán trách không giải hận, nhấc chân liền hướng nàng trên đầu đạp, chó bị đâm dấm phụ. Suốt ngày sao thai họa giống như, gia tự gặp gỡ ngươi, tài vận đều để ngươi bật lên. Dừng tay. Nhất thanh thanh hát như tiếng sấm vang lên. Nhưng gặp người thiếu niên bước nhanh về phía trước, kìm sắt tay nắm lấy Tiết Bàn mắt cá chân. Tiết Bàn chỉ cảm thấy chân xương muốn nứt, ôi một tiếng lảo đảo lùi lại. Ở đâu ra con hoang? Tiết Bàn xoa cổ chân bạo khiêu, ra đánh nhà mình nha hoàn, liên quan gì đến ngươi? Thiếu niên kia ước chừng 14-15 tuổi, vóc người lại như thanh tùng thẳng tắp. Tẩy trắng vải thô áo ngắn vải thô, không thể che hết toàn thân khí khái hào hùng. Hắn đem hương lăng bảo hộ ở sau lưng, ổn quyền trầm giọng nói, tôn giá bất giận. Tiểu Khả tận mắt nhìn thấy, là kia gã sai vật đụng ngã vị cô nương này, mới thất thủ ngã nát bình sứ. Tôn giá không hỏi nguyên do liền đánh cho đến chết, há lại trượng phu gây nên. Tiết Bàn giận quá mà cười, này, chua đinh theo ra giảng đạo lý, cái này tiện tì là ra bỏ ra giá trên trời mua được, chính là một đao róc xương lóc thịt cho chó ăn, ngươi cũng không xem vào. Lan đi. Vừa nói vừa muốn nhào tới nắm chặt hương lăng tóc. Thiếu niên thân hình khẽ nhúc đích, đã ngăn tại hương lăng trước người. Hắn một tay bắt Tiết Bàn vòng tay, năm ngón tay như vòng sắt. Tiết Bàn dậy đến mặt đỏ tiến hai, lại không thể động đậy. Tôn giá đã dùng tiền mua người, càng cần phải tổn ba phần nhân tâm. Thiếu niên tiếng như kim thiết, dù có sai lầm, gian dạy là đủ, không cần hạ tử thủ. Mạng người quan trọng, tôn giá chớ có sai lầm. Tiết Bàn xương cổ tay một nước, đau đến nghe răng trợn mắt. Lại nhìn thiếu niên ánh mắt lạnh lùng, dường như mang theo xa trường huyết khí, trong lòng một e sợ. Ngoài miệng lại cứng rắn, ra là Kim Lăng Tiết gia con trai trưởng. Cậu là kinh doanh tiết độ sứ Vương Tử Đằng. Ngươi dám động ra? Thiếu niên tay đột nhiên vung. Tiết Bàn đang 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 rút lui ba bước, phù phù ngồi vào hàng cá nát đơm tông trong. Thanh hôi nát cá khét đầy người. Vây xem đám người cười vang nổi lên một phía. Đừng nói là tiết độ sứ cháu trai. Thiếu niên phủi tay áo cười lạnh, chính là đương triều thái sư ở đây, cũng cần giảng vương pháp thiên lý. Dứt lời đỡ dậy Hương Lăng. Có thể Hương Lăng lại hoảng sợ không dám bắt đầu, trốn tránh thiếu niên tay. Thiết phu nhân tại trên bờ gấp đến độ dậm chân, phản. Vương Thiên tổng binh mã làm sao còn chưa tới? Tiết Bảo Thoa lại thờ ơ lạnh nhạt, nói khẽ với mẹ rồi nói, anh trai lô mang rồi. Vạn chúng nhìn chừng chừng, dưới chân thiên tử, như này nói bừa ngược rơi mực cớ. Nàng nói rõ chính là ca, lại âm thầm nhắc nhở mẫu thân mình không thể nói lung tung. Đó cũng là người ca. Tiết phu nhân níu lấy khăn cố gắng cũng không thể thân phận hết lên, các ngươi đều là người chết sao? Cầm xuống tiểu xúc sinh kia, đánh cho đến chết. Mười cái kiện buộc vung lấy côn đồng nhào tới, côn gió gào thét, chém thẳng vào thiếu niên cái óc. Thử, thử lạnh một tiếng truyền ra. Đứng ngoài quan sát lão giả râu bạc trắng không gió mà bay. Khô tay nắm lên hàng cá chọn lựa tôm dài cây gậy trúc, vòng tay nhẹ rung. Ông, kia cây gậy trúc lại rũ ra đầy trời bóng xanh, giống như trăm ngàn con rắn độc xuất động. Nhưng nghe đôn đốt bạo hưởng như giang đầu. Mười cái gia đinh vòng tay kịch liệt đau nhức, côn đồng tụt tay. Càng có người đầu gối làm ổ một nha, phù phù quỳ xuống. Bất quá thời gian mấy mắt, đấy đất lăn lộn kêu rên nô bộc. Tiết Bàn đang từ nát đơm tôm trong rễ rùa bò lên, tơ lụa dán đầy tanh hôi bại cá, rất giống chỉ rơi cánh con cóc. Hắn chỉ vào thiếu niên cùng lão giả bóng lưng gào thét, lại cho ra đứng lên bên trên, cầm xuống tiểu xúc sinh này, rút gân lột ra. Chợt nghe bờ sông móng ngựa như lôi, một đội thiết giáp kỵ binh như gió lốc cuốn tới bến tàu, đi đầu một tướng ghìm chặt dây cương, hắc mã người lập hí giải. Nhưng gặp kia người, đầu đội cánh phượng nón trụ, người mặc núi văn giáp, lưng đeo thép dòng đao, mặt như đáy nổi, dấu quai nón bích trường, chính là Vương Tử Đằng dưới trướng Tiên Tổng Vương Ưu. Thiết công tử, mặt tướng đến chậm. Vương Ưu tiếng như hồng trung, lăn xuống ngựa. Phía sau hắn 300 tinh binh, xoạt một tiếng tản ra trận thế, trường thương như rừng, đem bến tàu vây như thủ sát. Chương 44, Tiết Bảo Thoa gặp chương 44, Tiết Bảo Thoa gặp Tiết Bản như gặp cứu tinh, nào tới nắm chặt Vương Ưu hộ tâm kính, Vương Tiên Tổng. Nhanh cầm xuống kia mặc vải thô tiểu xúc sinh. Hắn dám đánh ra. Còn có kia lão quan tài ruột, cùng nhau chặt trò chó ăn. Vương Ưu mày rậm bật một cái, thép dòng đao bang lang ra khỏi vỏ, các huynh đệ vây quanh. 300 binh sĩ ầm vang đồng ý, mũi thương hàn quang lấp lóe, từng bước ép sát. Dân chúng vây xem dọa đến chạy tứ phía, hàng rong ngã lật, tôn cá dẫm đến nát nhừ. Thiếu niên mắt hổ như điện đảo qua quân trận. Lão giả râu bạc trắng không gió mà bay, khô tay đè chặt đồ đệ bà bay, "Lộ Nhi cẩn thận, đây là kinh doanh tinh nhuệ." Vương Ưu mũi lao chỉ hướng thiếu niên, "Tiểu tặc, dám đả thương Tiết công tử, còn không mau mau quỳ xuống đất bị trói." Thiếu niên tiến lên trước một bước, tiếng như kim thiết giao kích, "Tướng quân minh giám, Tiết công tử bên đường ngược đánh tỷ nữ, ta bất quá xuất thủ ngăn cản." Vương pháp sáng tỏ, há lại cho sang trọng nô xem mạng người như cỏ rác. Đánh rắm. Tiết Bàn giơ chân mắng to, nhà mình nô tỳ, ra ta liền xem như giết nàng. Đến viên ngươi quản. Vương Tiên Tổng. Cho ra chặt hai tay của hắn. Vương Bưu cười lạnh, nghe thấy được. Cả gan làm loạn. Các minh đệ. Hắn lơi đao dơ cao, cầm xuống đối này hai người. Vương Bưu 300 cận vệ thùng sắt vây chết, trường thương như rừng hàn quang nhấp nháy. Lão giả râu bạc trắng đứng đấy, khô tay lại nắm lên một cây hàng cá chọn lựa tôm trượng hai cây gậy trúc, ném cho thiếu niên, Tiếp Côn. Thiếu niên tiếp can nơi tay, mắt hổ tói lửa. Kia cây gậy trúc tung ra, ô cuốn lên cùng phòng. Nhưng gặp thiếu niên côn giống như điên chăn xuất động, quét xương ống chân, bổ bay, chuyến đánh cận vệ khâm đối. Ba ba giòn vang, đánh cả đám người vũ khí tua tay. Lão giả can như cự tượng bung mũi, chiêu chiêu nhìn như hời hợt, cảnh giới tối cao lướt qua một cỗ âm lực, cận vệ nhóm cách thiết giáp phấp phấp chầm đủ, dù chưa có vết máu, lại đau đớn khó nhịn, thoát lực mà ngã. Bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà, trên mặt đất đã ngã lăn hơn 10 cận vệ. Dù chưa thấy máu ấn, lại bất lực tái chiến. Có thể lão giả dù sao cao tuổi, thiếu niên dù sao tuổi nhỏ. Hai người lại không có vũ khí, lại tận lực chưa từng hạ sát thủ, không bao lâu đã dần dần khó chống. Vương Bưu con mắt xích hồng, thêm chút sức cho nắm bọn hắn. Lão giả gặp tình thế không đúng, khô ảnh như quỷ mị, gión mũi chân bay lên không, giẫm lên vây công mũi thương phi thân lên nhào về phía Tiết Bản. Tiết Bản chính nút ở binh trận phía sau giơ chân, a nha một tiếng bị khô tay bấm dừng chân liên hầu. Tất cả chớ động. Lão giả quát chói hai tiếng sấm. Trúc nhọn chống đỡ tiến vào Tiết Bản huyệt thái dương, đâm rách da giấy chảy ra tơ máu. Tiết Bản đau như giết heo gạo, "Mẹ a, cứu ta." Đâm xuyên ta đầu. Binh trận thoáng chốc đại loạn, mà đổi thành một góc thiếu niên lại bị năm chôi trường thương bức dừng chân góc chết. Một chôi thép dòng đao góc độ xảo trá bá trên kệ cổ của hắn. Hai phe chết bóp. Lão giả trúc nhọn liều chết Tiết Bản, thiếu niên bị cương đao thêm cái cổ. Vương Bưu mồ hôi lạnh thẩm thấu thiết giáp. Tiết độ sứ cháu trai như chết ở chỗ này, hắn cửu tộc đều phải lâm bệnh. Hắn gấp giọng gào thét, tất cả dừng tay. Đừng tổn thương Tiết công tử. Lại tại lúc này, Bảo Thoa vốn là nghe bến tàu mùi hôi thối cực kỳ là khổ sở, trông thấy nhà mình anh trai bị bức hiếp mạnh đánh một ngụm hơi lạnh, mấy ngày nay để ép bệnh cũng bộc phát. Mắt tối sầm lại, hành khăn vàng bay xuống trên mặt đất, thân thể mềm mềm ngã quỵ. Thiết phu nhân chính níu lấy bà táo kêu khóc, trời đánh, mau thả ta. Chợt thấy con gái ngã quỵ, nhất thời hồn phi phách tán. Bộ nào qua ôm lấy Bảo Thoa, chỉ thấy nàng mặt như giấy vàng, môi sắc hôi bại, trong cổ hít khà zz 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 như phá phong dương. Gấp đến độ dẫm chân nện đất khóc lớn, con của ta a. Cái này toàn trường sinh tử một đường, cứ như vậy bị Tiết Bảo Thoa té xỉu cùng Tiết phu nhân gào khóc cắt đứt. Song phương đều trợn mắt hốt hồn, kinh ngạc nhìn hai mẹ con này. Tiết phu nhân ôm nhắm chặt hai mắt sắc mặt trắng bệnh Bảo Thoa, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Đúng lúc này chợt thấy Tây Môn đại quan nhân gấm xanh áo choàng hất ra binh trận, sải bước gặp đến. Muốn cứu nàng tính mệnh, liền nghe ta. Tây Môn đại quan nhân tiếng như hàn thiết. Hắn trộm đoạt lấy Bảo Thoa, để nàng ngồi thẳng tại Tiết phu nhân trong ngực. Gấm xanh áo choàng bá triển khai, như mây đen bao lại Bảo Thoa thân hình, ngăn cách bốn phía ánh mắt. Tiết phu nhân cả kinh hồn phi phách tán, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tây môn đại quan nhân không để ý đến nàng, đại thủ giải khai bảo thoa màu vàng nâu hơi ngả đỏ kẻ áo bàn trụ. Bên trong xanh nhạt quần áo trong hơi mở, lộ ra một nửa tuyết trắng cổ cùng một vòng cao ngất trắng nõn. Trong nháy mắt nhiệt khí mang theo mùi thơm cơ thể bốc hơi và muối. Tiết phu nhân a nha một tiếng nhào tới, lại bị Tây môn đại quan nhân trở tay đẩy ra, muốn nàng mệnh cũng đừng cản. Can dọa người ở phía sau. Tây môn đại quan nhân lại giật ra bảo thoa hành hoàng lăng váy dây buộc, đưa nàng váy lụa cởi xuống dưới. Xoát một mảnh trắng bóng hương thơm sáng rõ đại quan nhân mắt chua. Kia mềm nu bụng dưới có chút hở ra, nở nang như giống như trên tốt dương chi ngọc đoàn, mãi giả dích, trắng bóc. Một đạo làm váy lụa eo siết tiến vào thịt mềm màu hồng vết đỏ, trái ngược với cho trắng xốp giòn lạc buộc lại dây đỏ. Thiết phu nhân trước mắt biến thành màu đen, thiên gia a. Ta trong sạch. Tranh thủ thời gian bắt lấy Tây môn đại quan nhân áo khoác che nghiêm nghiêm, chớ có lại cho những người khác trông thấy. Vạn hạnh Tây môn đại quan nhân chỉ cởi váy lụa đến lớn hông nông căn chỗ liền dừng tay. Hắn song trưởng trung điệp, mang theo bảo thoa dưới rốn ba tấc huyệt khí hải. Cái này tiết bảo thoa tiên thiên mang tới tập bệnh. Đơn giản liền là dị ứng gây nên thở khó khè, nghĩ đến cái này bến tàu tôm cá mùi tanh kích thích bắt đầu. Chỉ có thể mượn nhờ phần bụng hô hấp giúp nàng lưu loát chậm chuyển. Mềm mại cho nhắn. Năm ngón tay thật sâu rơi vào kia trắng mềm nở nang bụng trong thịt, bàn tay duyên để ép ra nếp thịt trắng chói mắt. Bàn tay quặp lực như truy, theo bảo thoa thân thể run rẩy dữ dội. Trong miệng hít khà zzz zzz. Hút. Kia hít khà zzz zzz âm thanh kéo thật dài, như độc xà thổ tín. Bảo thoa trong cổ ôi ôi rung động, lại thật theo kia hít khà zzz zzz âm thanh hút không khí. Trắng bệnh mặt dần dần trồi lên huyết sắc. Chương 45, bạo càng bạn chữ cầu truy đọc. Chương 45, bạo càng bạn chữ cầu truy đọc. Tiết phu nhân ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ mơ hồ ở giữa, chỉ thấy áo khoác bóng đen lên dưới, con gái mặt hợp áo và tháo tán loạn, xanh nhạt quần áo trong lộ ra mồ hôi lạnh, hành hoàng lăng váy chồng chất tại mông căn, lớn hông hình dáng ẩn hiện, ta con à. Tiết phu nhân khóc đến nghẹn khí. Ngôi trắng trắng mập mập trong sạch lại như thế cho dơ bẩn. Có thể con gái lồng ngực lại thật chập trùng bắt đầu. Không thống khổ nữa khàn giọng gầm nhẹ. Tây môn đại quan nhân túi người áp hai, nhiệt khí phun tại bảo thoa trắng sữa tinh tế tỉ mỉ bên gáy, đi theo ta bàn tay tình thế hấp khí. Hô, hấp khí, hô. Bảo thoa bộ ngực tùy theo chập trùng lên xuống. Gió tanh ở bên trong. Vương Bưu đao còn gác ở thiếu niên trên cổ, lão giả trúc nhọn còn chống đỡ lấy tiết bản huyệt thái dương. Có thể tiết ra mẫu nữ bên này, lại diễn vừa ra hoạt sắc sinh hương cứu mạng kịch. Tiết phu nhân gạt lệ trộm gió xét, con gái lưng quần dưới điểm này tuyết trắng da thịt, trắng bóng loa mắt, lại bị nam nhân xa lạ sờ soạng mấy lần. Nàng đỗng nhiên nhắm mắt. Thôi thôi a, trong sạch tính cái gì? Có thể đổi mệnh liền đáng giá. Tây môn đại quan nhân ấn một lát, nghe thấy tiết bảo thoa hô hấp dần dần ổn. Tuyết trắng cổ hiện lên mồ hôi dị trâu, khuôn mặt lộ ra son phấn đỏ. Thậm chí nở nang bụng dưới hiện lên tầng tinh mịn mụn nhỏ, đánh lên một tầng đỏ nhạt. Rất giống sứ trắng ngọn leo son phấn lại ngưng xương. Biết nàng đã vô sự, chỉ là lúc này thẹn thùng không dám mở mắt. Đại quan nhân khỏe miệng khẽ nhếch. Đại thủ cố ý tắc quái nắm một thanh phần bụng mập thịt, bắt bảo thoa vòng eo mạnh rung động, lông mi lo lắc, lại chết cắn môi không dám mở mắt, chỉ từ hơi thở trong dọ dị ra nửa tiếng nghẹn nào, xấu hổ liền ngón chân đều gắt gao của lên. Liên là không dám động nửa phần. Chập, da mặt ngược lại mỏng. Tây môn khánh thay nàng buộc lại mật hợp áo bàn trụ, lại cầm lên cởi tại mông căn hành hoàng làm ấy, tới eo lưng ở giữa bộ, lấy sau cùng bản thân áo khoác khẽ quấn, đem người nhét về tiết di mụ trong ngực, phu nhân tiếp hảo. Cái này bến tàu mùi hôi thối lớn, nàng bệnh tình này không ngửi được những mùi này, chỉ cần mau mau rời đi nơi này. Tiết di mụ ôm con gái, tinh tế xem tiếp đi quả nhiên đã bình phục, bản thân chỗ nào không muốn đi. Đây không phải còn có con trai rơi vào trong tay người ta a. Vừa khóc tang nghiêm mặt nhìn về phía mình sinh kế hôn thế ma vương. Tây môn khánh nhanh chân bước ra, trên bến tàu vẫn dương cùng bạc kiếm. Vương Bưu đao còn gác ở thiếu niên trên cổ, lão giả trúc nhọn vẫn chống đỡ lấy tiết bản huyệt thái dương. Chư vị, nghe ta một lời. Tây môn đại quan nhân tiếng như hồng trung, oan gian nên giải không nên kết. Tiết công tử Kim Tôn Ngọc Quý, cái này vị tiểu huynh đệ cũng là thiếu niên anh kiệt, tổn thương cái nào đều là nghiệp chướng. Không như hai bên đồng thời dừng tay, chuyện hôm nay san bằng, đại đạo chỉ lên trời, đường ai nấy đi. Thế nào? Tiết Di Mụ sau khi nghe xong liên tục gật đầu, như nghe tiên nhạc. Chính nàng muốn không phải kia người nhiều chuyện, nếu không phải cái này muốn thêm ma vương, cái nào đến mức này? Ước gì như vậy hoàn tất. Nàng ôm sát trong ngực nóng hổi con gái, xem con trai nước tiểu ở ướt đũ quần, gấp đến độ dậm chân, theo ngươi. Đều tùy ngươi. Mau thả ta. Lão giả giả mắt tinh quang lóe lên. Khô chỉ hơi tùng trúc an, lão phu chỉ cần đồ đệ bình an. Vương Bưu sớm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chính mình bất quá là tới đón tiết gia lão tiểu, lại kém chút để cho mình một nhà lão tiểu hâm vào. Cái này vốn là nàng tiết gia làm ra trang diện, tiết phu nhân đều đồng ý, hắn càng là cầu còn không được. Vận điệu thu đao hét lớn, thả người. Ken lang. Cương đao rút lui mở thiếu niên cái cổ. Lão giả cây gậy trúc ba bẻ gãy, mảnh vụn tung tóe tiết bàn một mặt. Tiết bàn ngao ôm một tiếng sớm liền dọa đến toàn thân phát run, dùng cả tay chân bỏ hướng mẹ ruột, đũa quần còn chảy xuống rượu vàng. Tây môn đại quan nhân quay người lại nói, phu nhân ghi nhớ, lệnh ái khẩu khí này vừa sâu trở về, trong 12 thời thần động đậy sóc này không, cần nằm yên điều tức. Vương Bưu vội ôm quyền, nơi này cách kinh thành còn có một đoạn ngắn đường, đã tiểu thư không thể sóc này, không như mạ tướng hộ tống phu nhân hương cái này huyện Thanh Hà huyện Nha nghỉ ngơi một đêm. Thiết Di Mụ hoang mang lo sợ, chỉ biết gật đầu, tốt tốt, làm phiền thiên tổng đại nhân. Chợt nhớ tới cái gì, ngửa mặt vội hỏi, còn chưa thỉnh giáo ân công cao tính đại danh. Nếu như nữ nhi của ta bệnh cũ lại phát tác, ta đi đâu tìm ngươi? Tây môn đại quan nhân cười nói, tại hạ Tây môn khánh, sư tử đầu phố mở tiệm dược liệu. Phu nhân nếu có ép buộc, lấy người đến trải lên nói một tiếng là được. Thiết phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách kỹ thuật cao minh như thế. Bến tàu nơi hẻo lánh, lão giả kéo xuống và táo cho thiếu niên khỏa cái cổ tổn thương, chợt nghe Tây Môn Khánh ba chữ, mày trắng vậy một cái. Thiếu niên đệ thấp cúi họng, sư phụ. Ngoài cửa thành phát cháo Tây Môn đại thiện nhân hẳn là liền là người này. Hắn mắt hổ sáng rực, lều cháo hàng phía trước đội lưu dân đều nói, huyện Thanh Hà chỉ này một vị Tây Môn đại quan nhân. Lão giả khô chỉ vây dâu, là. Ngược lại cùng ngươi kia Ngọc Kỳ Lân sư minh là người một đường vật. Thiếu niên cái cổ máu chảy ra vải, lại thẳng tắp xuống lưng, sư minh tại Hà Bắc trọng nghĩa khinh tài, Tây Môn quan nhân ở đây bỏ cháo sống dân. Cùng chúng ta bèo nước gặp nhau lại giúp chúng ta đại ân. Giang hồ hào kiệt, nguyên cần phải như này. Lại nói Tây Môn Khánh đưa mắt nhìn cái này binh mã che chở người tiết ra tiến vào huyện Thanh Hà. Trở lại xem lúc, chỉ thấy kia lão giả tóc trắng mang theo thiếu niên, vẫn tại trong gió thu chủ trừ. Tây Môn đại quan nhân cười tiến lên, hai vị muốn đi về nơi đâu? Lão giả thở dài, nguyên muốn lên thuyền hướng nơi khác đi, mới bị kia lưu manh náo trò, nhà đỏ dọa đến sớm hiểu lắm. Bây giờ sắc trời hướng muộn, đành phải tại huyện Thanh Hà tìm cái khách điếm nghỉ chân, sáng mai lại đi. Hắn vừa mới dứt lời, bên cạnh thiếu niên tức chắp tay trước ngực hành lễ, tiếng như rõ ràng khánh, tại hạ Nhạc Phi, cảm ơn Tây Môn đại quan nhân giải vây tri ân. Tây Môn đại quan nhân nghe được Nhạc Phi hai chữ, giật nảy mình. Đúng như trên đỉnh đầu đánh cái sấm dậy. Nhạc Phi? Cái nào Nhạc Phi? Cái này trên trời dưới đất chỉ có một cái Nhạc Phi. Đại quan nhân vội vàng hỏi nói, chẳng lẽ Nhạc Bằng Cử? Nhạc gia? Thiếu niên lập tức trợn to mắt con người. Cái này tên chữ là năm ngoái lừa ân sư Chu Đồng lấy tự trang tử Tiêu Giao Du ngày thường chỉ ở sư đồ ở giữa xưng hô, sao cái này huyện Thanh Hà quan nhân lại biết được? Nhạc Phi cảm thấy kinh ngạc, lại nghe được có người xưng Nhạc gia hai chữ, càng là âm thầm xưng kỳ lạ. Tuy là như đây, thiếu niên tâm tính cuối cùng không chịu nổi bị người nâng cao vui vẻ, gương mặt tưởng đỏ lại cố gắng hào kiệt khí khái, ôn bình nói, quan nhân như thế nào biết tiểu tử tên chữ? Cái này ra chữ thực sự không đảm đương nổi. Xứng đáng. Ngươi nếu là không đảm đương nổi, cái này trên trời dưới đất ai có thể xứng đáng? Tây Môn đại quan nhân kích động nói liên tục, tốt, đã tạm thời đi không như ngay tại bỏ đi nghỉ một đêm. Nói dường như dò xét hiếm thấy chân bảo, đem thiếu niên kia từ đầu đến chân nhai kỹ nuốt chậm tường tận xem xét. Ánh mắt sáng rực như móc cân, cao đến Nhạc Phi lưng run rẩy. Lúc này đại quan nhân sững sờ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đã đây là Nhạc gia, vậy vị này lão giả tất nhiên là. Nghĩ tới đây, Tây Môn đại quan nhân xem hướng lão giả ánh mắt cũng là nóng bỏng. Cái này vị Lục Lâm anh hùng dạy ra hai cái thân truyền đồ đệ, một cái thương đồng thiên hạ đệ nhất. Bộ chiến, ngựa chiến, thương đồng đánh đâu thằng đó. Một cái trên trời dưới mặt đất chỉ có một cái Nhạc gia. Thiên cổ độc nhất Nhạc Vũ Mục. Giờ phút này theo tại bên cạnh hắn lịch luyện. Không chỉ như vậy, hắn tiện tay chỉ điểm chính là 80 vạn cấm quân giáo đầu. Đi ngang qua truyền thụ hai chiêu liền lại dạy dỗ cái hành giả võ tổng. Lúc này lão giả cũng lên tiếng cười nói, Tây Môn đại quan nhân, lão hủ Chu Đồng, đa tạ quan nhân cùng ta sư đồ giải vây tri ân, hôm nay như không phải quan nhân xuất thủ, chỉ sợ muốn tại cái này trên bến tàu nhiều phí khổ tâm. Nói trịnh trọng chắp tay, người giang hồ quan tâm chú ý ân oán rõ ràng, ngày sau Tây Môn đại quan nhân nếu có điều khó khăn, lão hủ mặc dù bất tài, trên giang hồ cũng là có một chút uy danh, nhận ra mấy người bằng hữu. Lời còn chưa dứt, mấy gặp Tây Môn đại quan nhân thở dài đánh gãy chính mình nói chuyện. Chu Đồng sững sờ, đã thấy cái này đại quan nhân chắp tay thở dài cao giọng nói, không cần ngày sau. Hôm nay ta liền có khó xử chỗ. Sư phụ ở trên, thu ta làm đồ đệ, chính là có sẵn báo ân tình của ta. Lời vừa nói ra, nhưng gặp gió thu vòng quanh lá khô ô ô đảo qua trống cơ phụ, ba năm chỉ quạ đen lướt qua cột buồn hoa hoa vang lên. Sau đó hoàn toàn yên tĩnh im mắng. Lại thắng có âm thanh. Lớn chừng cái đấu mấy chữ nện đến Chu Lào anh hùng cùng tiểu Nhạc gia đình đầu run lên, song song ngậm ngay tại chỗ. Cái này chuyện gì rồi mới? Càng đem báo ân làm mua bán, nào có ban ngày ban mặt liền muốn mạnh mẽ nhận sư phụ đạo lý. Trên trời dưới đất chỉ có một cái Nhạc gia. Trên trời dưới đất cũng chỉ có xem các quan lão gia có vẻ tháng. Cầu ngắm trang phiếu. Chương 46, nhiều chút bảng thân chương 46, nhiều chút bảng thân Chu Đồng vê dâu ngón tay dừng ở giữa không trung, kia hoa dâm dâu diễn lại thu hạ hai, bà cây tới. Gia anh hùng tung hoành giang hồ hơn 40 trở, gặp qua biết bao anh hùng hào kiệt, chính là đối cửu gia cũng quan tâm chú ý cái cấp bậc lễ nghĩa vắng lai. Kính ba phần rượu, còn bảy phần trà, để một thước nói, lui một trượng cầu. Giảng chính là thể diện, nặng là mặt mũi. Chưa từng gặp qua như vậy chuyện hiếm lạ, hiếm có người. Mới thi ân, đảo mắt tựa như chủ nợ đòi hỏi trở về. Tiểu Nhạc gia cũng trọn tròn mắt con người, bờ môi khẽ nhếch, lộ vẻ chưa bao giờ thấy qua như vậy không theo giang hồ con đường hào kiệt. Cái này vị Tây Môn đại thiện nhân trong lòng mình sớm nhưng cùng kia chưa từng gặp mặt đại sư Minh Ngọc Kỳ Lân một cái đẳng cấp, nhưng lại có chút không giống. Bất quá đối cái này tự mình, lại xưng hô bản thân Nhạc gia Tây Môn đại thiện nhân lớn là hảo cảm, không chút nào kháng cự. Liên nhìn về phía mình sư phụ khẽ gật đầu lộ ra vẻ kỳ vọng. Tây Môn đại quan nhân thấy thế cười nói, sư phụ minh giám. Đệ tử mặc dù tại thương nhân đống trong lăn lộn, nhất là mộ hiệp nghĩa chi đạo, Thương văn sư phụ Thương Đồng có 102 thiên hạ vô song. Hắn gặp Chu Đồng vê dâu không nói chuyện, càng thêm nói đến cần thiết, đệ tử không dám cầu tận chân truyền, chỉ nguyện sư phụ tại Thanh Hà nấn ná thời gian, dính một chút sư phụ hào khí, liền đã đầy đủ. Vừa vặn sư phụ đang muốn chờ thuyền, không như tới trước đệ tử trong nhà ở lại một đêm. Chu Đồng nghe được lời nói này, cảm thấy tựa như lăn dầu sắp đấu. Gia anh hùng thầm nghĩ, mới ngày sau còn ân lời nói đã xuất khẩu, người giang hồ lời hứa ngàn vàng. Nếu như giờ phút này cự tuyệt, tránh không được nói không giữ lời chi đồ. Cái này mấy chục năm qua danh hảo, cũng phải tại cái này huyện Thanh Hà hỏng đi. lại gặp đồ đệ mình Nhạc Phi mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nhìn lấy mình, mặt mo càng phát ra có chút không nhịn được. Giá anh hùng cuối cùng thở dài một tiếng, giọng nói như trung đồng, thôi được, niệm tình ngươi thành tâm, lão hủ liền phá lệ thu ngươi cái ký danh đệ tử. Chỉ là đã nói trước, ta chỉ ở Thanh Hà nấn ná ba ngày, có thể học bao nhiêu đều xem ngươi tạo hóa. Nói rồi ra quả hương bổ đại thủ hư đỡ một thanh, thu ngươi đã là ký danh đệ tử, ngươi cũng sớm liền tự thành gia nghiệp, cũng liền không cần dập đầu, đến tòa nhà cho ta kính chén trà là được rồi. Hắn lại không biết, lúc này Tây Môn đại quan nhân trong lòng tính toán, đúng như phát sáng lên một chiếc đèn. Thế đạo này mắt thấy càng phát ra không thái bình, cường đạo hung hăng ngang ngược, các nơi lục lâm nổi dậy như ong, liền kia vững như thành đồng đại danh phủ, lại cũng bị tới tới đi đi, lặp đi lặp lại, trước sau trên dưới xuyên phá ba bể. Dù là đủ kiểu để phòng thiên kim tiểu thư đều cho đâm thành phóng đãng không thể chịu từ ngõ hẻm ký nữ. Giống như huyện Thanh Hà loại này không có trọng binh chấn giữ tới lui tự nhiên địa phương, lại thêm bản thân bực này phú hộ nhà cao cửa rộng, lại là vàng bạc đầy kho, lại là tiểu thê mỹ thiếp, há không chính là lục lâm hảo hán trong mắt thì mỡ. Những cái này lục lâm hảo hán lại là mái cong lại là đi bích lại là phi tiêu tụ tiễn lại là phóng hỏa hạ dược, động một chút thì là thay trời hành đạo, nói hai câu chính là cấp phú tế bẩn, cấp ai giàu. Địa phương khác không biết, tại huyện Thanh Hà tất nhiên là cấp tà Tây Môn khánh giàu. Bản thân như không có chút cứng rắn đâm bản sự, sao thủ được cái này bạc triệu gia tài? Chỉ cần cái này ba ngày trong liều chết nhớ nằm lòng, tốt xấu học chút chân truyền công phu, hơn nhà mình trước mắt như vậy khoa chân múa tay. Cho dù chỉ học gia lông, cũng so thuê 10 cái trong nhà hộ viện mạnh mẽ. Còn có thể mượn Chu Đồng đệ tử này danh đầu, mời chào chút hiểu rõ giang hồ hảo hán làm hộ viện, há không so bình thường tay chân mạnh hơn gấp 10. Còn có một chút trọng yếu nhất, ngày sau bản thân thật bò lên trên triều đình chỗ cao, có một cái nhất định là Nhạc Vũ Ngục sư huynh đứng tại phía sau mình, ngày sau nếu có cái việc không may, chẳng lẽ hắn còn có thể không kéo đỡ bản thân một thanh. Còn có một đạo tâm nghĩ cũng bóp ở Tây Môn đại quan nhân trong cổ họng chỗ sâu, đợi cho lúc đó, như thuận thế cứu Nhạc Vũ Mục một cứu, cũng không hưởng chính mình đến không cái này một lần. Nghĩ đến đây, Tây Môn Khánh chỉ cảm thấy phát cháo làm việc tiện 800 thạch không bỏ phí. Quả nhiên là một thủ trả một thủ. Tây Môn Khánh dắt ngựa dẫn Chu Đồng hai người đi tới cửa thành. Lai Bảo sớm từ lều cháo trong chạy chậm đi ra, hắn mắt độc, gặp chủ tử lại tự mình nắm kia con tuấn mã không cưỡi bồi tiếp già trẻ hai người đi tới, cảm thấy liền biết khác thường. Không đợi Tây Môn Khánh mở miệng, Lai Bảo đã bịch quỳ xuống, cha giờ phút này về thành. Hai vị này chẳng lẽ Tây Môn đại quan nhân roi ngựa hư nhất, đây là ta quản gia, làm việc cũng là vui mừng. Mau tới bái kiến ta thụ nghiệp tân sư Chu lão tiên sinh, vị này là ta sư mình Nhạc gia. Lai Bảo cỡ nào thông minh, làm xuống người cần gấp nhất chuyện vì sao? Chính là chẳng quan tâm giả câm bơ điếc, một mực dập đầu. Lúc này chuyển phương hướng dập đầu lại nói, đông 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 đối sư đổ dập đầu lại ba cái liên tiếp, trên trán dính sám cũng không vừa nhẹ. Tây Môn đại quan nhân gật gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Lai Bảo. Gặp hắn một thân khốn khổ, đầy mặt bừa bộn, lộ vẻ tán cháo ra lực lượng lớn nhất, nhà mình ngày trước kia phiên gõ hơi có chút tác dụng. Có thể hắn dò xét nhẹ nhõm, Lai Bảo lại bị nhìn như cối xay ép tâm, ngũ tạng lục phủ đều ép qua một lần. Hắn âm thầm đem mấy ngày nay hành vi lật qua lật lại ước lượng, lặp đi lặp lại bàn, càng nghĩ căng hoàng, lại chân mềm nhũn, bịch một tiếng lại quỳ rạp xuống đất, cha lớn. Tiểu nhân thế nhưng là thế nào chỗ lại thất thủ chân? Tha mạng a. Mệnh trước nhớ kỹ. Tây Môn Khánh cười đem ngựa giao cho hắn, ngươi đem sự tình giao cho Lai Vượng, đến ta thư phòng chờ lấy, ta có chuyện lớn muốn ngươi đi làm. Nói, quay người mang theo Chu Đồng hai người tiếp tục hướng huyện Thanh Hà trong thành đi đến. Nơi không xa trong bụi đất, những cái kia xếp hàng lĩnh cháo quần áo tạ tơi lưu dân đang bị thủ thành binh sĩ xô đẩy rút roi ra, xem tiểu Nhạc ra lại là mặt mũi tràn đầy chính giận. Kia làm đầu binh tảo gặp Tây Môn Khánh đến đây, lập tức đổi sắc mặt, vội vàng tiến lên vái lại nói, đại quan nhân hôm nay ra khỏi thành giải sầu. Tây Môn Khánh vê ra thỏi bạc hoa tuyết, len ken ném vào binh tảo lòng bàn tay, mời các minh đệ uống trà. Đợi cái này 800 thạch gạo tan hết, lệ xuân viện bày rượu, cho các vị giải lao. Nói xong vừa cười nói, uống cháo đều là chút người cơ khổ, làm gì cực khổ phí minh đệ nhóm khí lực, chừa chút khí lực không như cho những cái kia kỹ nữ nhóm. Kia binh tào được Tây Môn đại quan nhân bạc vụ, lại nghe nói còn có lệ xuân viện hoa tiểu, trên mặt thoáng chốc tích tụ ra 12 phần ân cần, lương không con tôm cũng giống như, liên thanh đáp, đại quan nhân bổ tát tâm điện. Chúng tiểu nhân tránh khỏi. Thầm mấy mắt, mấy cái binh sĩ lùi về roi, đội cầm cán thương hư cản đám người. Binh tào đối lưu dân hô quát lúc cũng đem kia roi sao hướng không trùng hư đánh, lại so với lúc trước nhiều hơn mấy phần cố kỵ. Ba người dẫn ngựa xuyên qua vỏ thành lúc, Chu Đồng đột nhiên nói, khánh quan xử sự nhưng thật ra chu toàn. Tây Môn Khánh chính nhấc tay háo hất ra trước mặt bụi bay, sư phụ quá khen. Trên đời nào có cái gì chu toàn pháp? Bất quá là bạc tạc sơn mở đường, đồng tiền đường thăng bằng kênh mương khảm. Ngài nhìn thành này cổng to bò. Nói roi ngựa sao hướng kia cửa thành lầu gạch xanh vòm hư hư bạch một cái, gã nghèo tới là quỷ một quan, tài chủ tới là tiêu giao tân, rõ ràng là cùng một cánh cửa hạm, lại cứ dâm ra hai âm thanh vọng lại, thế đạo này à, dù sao bất quá là cái tiền chữ. Tây Môn Khánh dẫn Chu Đồng sư đồ, bên đường mướn ba đỉnh xanh lụa kiệu nhỏ, lung lay nhấc về trong nhà, nhưng gặp cửa lầu cao đứng thẳng, tường viện chỉnh tề, mang theo đông tây hai chỗ khóa viện, rất là khí phái. Chương 47, Hương Lăng giải cứu kế hoạch chương 47. Thương Lăng giải cứu kế hoạch Tây Môn Khánh đối đại an gã sai bạc quát, mau mời đại nương phòng trước đến gặp quý khách. Nhà mình tự mình bưng ngọn mức hoa quả kim tranh pha trà phụng cùng Chu Đồng cùng tiểu Nhạc ra. Không bao lâu, Ngô Nguyệt Nương mặc đỏ chót khắp nơi trên đất gấm trang hoa áo, dẫn 20 tên nha hoàn vũ giả dĩ lệ đi tới doanh doanh quỷ gối. Tây Môn Khánh kéo qua Nhạc Phi hướng mọi người nói, cái này vị tiểu gia là Chu sư phụ cao đồ, cũng là lao gia sư minh của ta, các ngươi đều muốn xưng Nhạc gia. Đầy viện ăn mặc loẹt loẹt nha hoàn vũ giả bá quỳ xuống, giọng dịu dàng róc rách chỉnh tề gọi, "Nhạc gia Kim An." Hoàng Nhạc Phi mặt đỏ tới mang tai, liên tục khoát tay nói, "Làm khổ, chịu không nổi tiểu tử. Gọi ta Ngũ Lang là được." Âm thanh còn mang ngây thơ, lại như kim khánh trong trẻo. Chu Đồng thờ ơ lạnh nhạt, thầm nghĩ, ta cái này trên danh nghĩa đồ đệ phú giáp một phương, lại chỉ trông coi chính đầu đường tử một người, không giống như những cái kia nhà giàu mới nổi khinh cuồng, gặp cái tướng mạo đoan chính liền muốn thu dùng góp cái số. Như vậy chỉnh thể, cũng có chút tề gia trị nghiệp căn khí. Chính đang cân nhắc, đã thấy Tây Môn Khánh chợt hỏi một đường, sao không gặp Kim Liên? Nàng tổn thương vừa vặn rất tốt chút ít. Nha Hoàng Ngọc Tiêu lại cướp lời nói, mới còn gặp nàng hướng hậu viện giàn cây nho bên kia đi, chơi lấy đu dây, cười đến khanh khách vang. Nô. Nô liền không có bắt đầu qua giường. Một tiếng hư nhược thanh âm rung động chợt từ dưới hiên truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phan Kim Liên vịn sơn son khung cửa chuyển tiến vào đến, trên mặt trắng giống như mới nghiền quan phấn, bờ môi lại hiện ra xanh. Nàng cố gắng chịu được lấy nói bạc phúc, nô tỳ cho Chu sư phụ, Nhạc gia chào. Trên thân thực sự không vui mừng, tha thứ không thể toàn bộ lễ. Dứt lời sóng mắt yếu ớt chuyển hướng Ngọc Tiêu, tỷ tỷ vì sao không duyên cớ oan khuất nô? Cái này nửa ngày đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chưa từng xuống giường. Ngọc Tiêu đến không nghĩ tới cái này, Phan Kim Liên dùng bữa đều là nằm lì ở trên giường, vậy mà có thể dễ dỗi lấy bắt đầu, doa đến rụt, ngập ngừng nói, có lẽ là ngày lung lay mắt, xem kém bóng người. Tây Môn Khánh lông mày phút chốc khóa gấp, thân thể ngươi còn chưa dưỡng tốt, liền như vậy chạy loạn, còn thể thống gì? Kim Liên nghe được chủ tử nhà mình cái này âm thanh quát lớn trong cất giấu ba phần lo lắng, trong lòng nóng lên, phản phất vào đông ngày rét chút xuống một chiếc nóng hổi khương trà, từ yết hầu một đường ấm đến bụng dưới. Hắn không thể lập tức chui vào đại quan nhân trong ngực, cầu chủ tử đại thủ sờ sờ, miệng rán rán. Tiếc rằng khách lạ trước mắt, đành phải đem phong tình bạn chủng đều vê làm một tia mềm mại ruột, sóng mắt gâu gâu rung động, nhu nhu vừa vặn nói một tiếng phải. Đợi đến Tây Môn Khánh dẫn Chu đồng sư đồ đi an trí, đám người giải tán lúc sau, Phan Kim Liên lại lặng lẽ kéo lấy cái tên gọi Tiểu Loan Thô dùng nha hoàn. Nha đầu này ngày thường chỉ ở bếp sau nhóm lửa, là cái không có miệng hồ lô, trước mắt mọi người cơ hồ hiện không lấy nàng. Kim Liên hướng trong tay áo sờ soạn đường này, phương móc ra khối thấm mồ hôi bạc vụn, tổng cộng bất quá 3 tiền nặng, lại là nàng ngày thường kim khâu may vá, cắt xén chi phí sinh hoạt, từng chút để dành được tích xúc. Đưa ra đi lúc, đầu ngón tay đều bóp phát trắng, tâm đầu đục rung động, trên mặt lại mạnh mẽ tích tụ ra cười đến, hảo muội muội, trong nhà có cái gì âm thanh vọng lại động tĩnh, không, câu lớn nhỏ, chỉ cần cứ gọi ta biết. Mắt thấy kia Tiểu Loan rón rén đi, Phan Kim Liên dựa sơn son cột trụ hành lang, chỉ cảm thấy mới đưa bạc địa phương vắng vẻ thấy đau. Nàng 9 tuổi bị mẹ ruột bán được những này nhà cao cửa rộng, thường thấy những cái kia môn hộ lớn trong bẩn tiểu chuyện. Cái nào nha hoàn không chồng hán, cái nào chủ tử không giấu tiểu. Đặc biệt là nha hoàn này đóng trong, không có một câu có thể coi là thật. Hôm nay cười hì hì một tiếng hảo tỉ muội, ngày mai xoay người giẫm chết ngươi cái này tiện nô tỳ. Chuyện gì thâu hương tiết ngọc, vu oan hãm hại, mượn đao giết người, chuyện gì tranh giành tình nhân, tiểu lý tàng đao, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, sớm đem so với nữ giới nội vẫn càng rất quen ba phần. Như không có thần báo bên hai, chính là gọi người bán còn thay nhân số đồng tiền. Không phải sao? Nếu như hôm nay bản thân không có dễ rủa lấy đứng dậy, quan nhân một khi tin Ngọc Tiêu kia tiểu đệ tử sẵn luôn, ngoài miệng mặc dù không nói chuyện gì, trong lòng há không chôn xuống một cây gai. Cái này nhà cao cửa rộng trong, nam nhân lòng nghi ngờ nhất là khó dò, hôm nay giảm một phần tình ý, ngày mai nhạt ba phần ân sủng, thời gian lâu, chính là quốc sắc thiên hương trồng chất tại trước mắt cũng nhìn ngươi không đập vào mắt. Có thể cái này ít bạc. Nguyên là nghĩ tích lũy lấy sai người tiện thể chút chỉ theo cái hoa lẳng lơ áo ngực túi lấy chủ tử vui vẻ. Bây giờ lại điền cái này hang không đáy. Kim Liên Nhi khẽ môi ngưng tụ lại một tia cười lạnh, thôi, thôi. Hôm nay Ngọc Tiêu dám như vậy lớn nàng, ngày sau còn không biết có bao nhiêu ám tiễn khó phòng. Vung tha cái này cực nhỏ lợi nhỏ, đổi được thai mắt thông linh điều quan trọng nhất, mạnh hơn ngày sau bị người lãng phí chết. Suy nghĩ xong Kim Liên đem mặt bên trên he do in xóa đi, lại lao đi trên môi một điểm diệt thanh. Chuyển lấy bước chân một lần nữa nằm trở về, mông sưng bột lên men giống nhau nhưng thật ra không giả được, đặc biệt là tối hôm qua bị đánh qua đi còn thụ chút ma lực. Bên kia trong phòng khách, Tây Môn Khánh tự mình đẩy ra hoa văn chạm trổ cánh cửa, nhưng gặp trong phòng sớm đã dọn dẹp chỉnh tề, gỗ lim trên thành giường treo lấy màn gấm, trên bàn đồng đến sáng bóng bóng lưỡng. Liền kia thấu vu khăn đều ứng phó chu toàn. Hắn cười nói, sư phụ cùng sư minh lại ở đây nghỉ ngơi, mới ngoài thành chém giết phí công. Hôm nay sắp trời đã tối, trong lúc đội vã chuẩn bị không đứng đắn yến hội, ngược mất cấp bậc lễ nghĩa. Chờ một lúc phân phó dưới người đưa mấy thứ tinh xảo thức nhắm đến trong phòng sử dụng, ngày mai lại bày rượu đón tiếp, hảo hảo cùng sư phụ sư minh nâng cốc. Vừa nói vừa tự tay thử một chút đệm giường độ dày, miệng nói, như thiếu chuyện gì, một mực kéo dây thường giao độc linh. Ngoài cửa sổ tự có gã sai vật trắng đêm chờ đợi. Lúc này mới thở dài cáo lui, sắp đến cánh cửa bên cạnh bỗng quay người. Từ trong tay áo trượt ra hai thỏi tuyết kia bạc dòng nhẹ nhàng đặt tại trên bàn trà, sư minh tuổi nhỏ, như ngại trong phòng bực mình, ngày mai có thể dùng cái này bạc gọi cái gã sai vặt dẫn trên phố đi một chút. Chu Đồng gật đầu không nói chuyện, Nhạc Phi cũng đã mặt đỏ lên liên tục khước từ. Tây Môn Khánh chỉ cười khoát tay chặn lại, áo bào tiếng sột soạt âm thanh trong đã khép cửa mà đi ra cửa lại nghe sau lưng bước chân sốt ruột vàng, gặp lại sau Nhạc Phi truy đến dưới hiên, ngón tay rảo lấy cũ áo choàng đai lưng muốn nói lại thôi. Tây Môn Khánh kéo qua bả vai hắn cười nói, huynh đệ sao như vậy bà mẹ? Người ta tuy không phải một mẹ sinh ra, lại là cùng một cái sư phụ, lẽ ra thân so có đủ, có chuyện nói thẳng là được. Nhạc Phi lúc này mới ngập ngừng nói, sư đệ nói đúng lắm, là ta khách khí. Mới trên bến tàu gặp nha đầu kia bị tiết ra mập mạp như vậy đánh cho đến chết mắng, ta cái này một cứu, nàng quay trở lại sợ là tính mệnh khó đảm bảo. Sư đệ nhưng có biện pháp cứu nàng một cứu. Tây Môn Khánh nghe vậy liếc cười, sư minh ngươi không biết, kia Tiết gia là Kim Lăng cự phú, tổ tiên tử vi xá nhân quan cư tam phẩm, bây giờ lại có giả phủ, vương phủ hai trọng quan hệ thông gia. Chớ nói đánh chết cá biệt nha đầu, chính là náo ra lớn chút nữa phong ba, cái này huyện Thanh Hà quan huyện đại nhân còn muốn ở bên vỗ tay cân sòng, sư đệ ta bất quá huyện Thanh Hà một hộ kinh doanh, như thế nào có thể cứu ra hoàng thương thế gia gia nô. Thiếu niên Nhạc Phi thở dài một tiếng, kỳ thật ta gặp kia ba cột buồm châu lang bảo thuyền khí thế, kinh thành mấy trăm cận vệ đến tiếp phô trường, cũng biết lai lịch không nhỏ. Việc này thật là khó xử sư đệ. Tây môn đại quan nhân chọc ghẹo cười nói, sư minh chẳng lẽ nhìn chúng nha đầu kia? Kia Hương Lăng mặc dù sát bên đánh, khóc đến hoa đảo mặt tung tóe son phấn nước, có thể kia hai đạo lông mày điệu bộ còn phong lưu, trong hốc mắt ngậm lấy hai bông thu thủy, nhu nhu nhược nhược, bị đánh phía sau sẽ chỉ từng tiếng gáy gáy, đúng là vạn người không được một nhan sắc. Kia thê thê thở thở hơi thở âm thanh cũng là son phấn bám trong chợ hứng cực phẩm. Tuyệt không phải như này. Lời còn chưa dứt, đã thấy thiếu niên Nhạc Phi mày kiếm đứng đấy, ôm quyền nghiêm mặt. Hương Lăng cầu các cụ lớn bé tháng. Chương 48, cũng không phải là chỉ dựa vào thương đồng chương 48, cũng không phải là chỉ dựa vào thương đồng tiểu nhạc gia nói, sư đệ nhìn sai Nhạc Phi. Đại trượng phu gặp không bình chuyện, thí dụ như Tiễn Mặc Nhạn miệng không thể không mình, há nguyên nhân nàng ngày thường mỹ mạo hoặc không mỹ mạo. Nói hắn thở dài, ta biết sư đệ không lý giải, vì sao thiên hạ nghèo túng người như này nhiều, vì sao chấp niệm tại cứu một người. Sư phụ luôn nói loạn thế nhân mạng như châu chấu vượt biên cứu một người thì có ích lợi gì. Nhưng nếu nguyên nhân cứu không được thiên hạ người liền khoanh tay đứng nhìn một người, cái này thân võ nghệ không như vùi vào phần mộ, ta cái này chí hướng như thanh thiên mỏng mây bình thường có gì khác biệt. Bất quá nhàn gió thổi qua liền bốn phía tản. Tây môn đại quan nhân thu hồi tiếu dung nhìn qua cái này tiểu nhạc gia gật gật đầu, ta hiểu ý của sư minh. Nhạc Phi lắc đầu, ngươi không hiểu, ngươi cùng sư phụ giống nhau không rõ ràng. Thở dài, quay người muốn về trong phòng. Tây môn đại quan nhân đống nhiên kêu hắn lại, ôm bả vai hắn, cùng một chỗ ngồi tại trong lương đỉnh, nghiêm mặt nói, ta nói cái chuyện xưa ngươi nghe, nói là bờ biển có cái si hải nhi đang chơi đùa, thủy triều xuống phía sau liệu mình hướng trong biển ném mắc cạn vỏ sò. Lao ông trụ trượng cười hắn, ngốc tôn nhi, bãi cắt vạn vạn ngàn ngàn vỏ sò, ngươi cứu được mấy cái? Ai lại tại ư? Hải nhi nắm chặt mai tử văn bối thở dốc nói, ông nội không biết, ta đối cái này mai chính là càn khôn, lại nhặt lên mai bạch ngọc bối reo lên, ta đối cái này mai cũng là giang sơn, mỗi ném một viên liền hô một tiếng. Ta cứu mỗi một mai vỏ sò bản thân quan tâm. Nhạc Phi nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, một đôi thiết trưởng chợt nắm chặt Tây Môn Khánh vòng tay, nắm hắn nhe răng trợn mắt, lung túng khó xử sắc không ngừng nghỉ, bốn phía liếc trộm sợ bị nha hoàn gã sai vật nhìn thấy. Chính là cái này để ý. Mỗi mai vỏ sò bản thân tại trong cắt vùng vẫy dành sự sống, gặp được ta, ta liền làm kia nắm nó về biển đầu sóng. Kích động đến tiếng nói dạng thẳng chân lại mang ra canh âm giọng nói quê hương, không nghĩ sư đệ lại biết ta. Đột nhiên trong mày, vì cớ gì chuyện trong lệnh là tôn nhi cùng ông nội, sư đệ ngươi sẽ không mượn cái này chuyện xưa chiếm ta tiện nghi à? Tuổi con nhỏ liền là tâm tư nhiều, sư đệ ta sao là như vậy người? Tây môn đại quan nhân vội vã tả hữu xem, bất động thanh sắc đem tay rút ra, đứng dậy vô vô tiểu nhạc ra bà bay, tuy nói cái này tiết ra thế lớn, đã sư minh lần thứ nhất cầu ta, chính là lại khó ta cũng đi thử một chút. Ngươi tạm chờ ta hồi âm là được. Hôm nay sư đệ sẽ dạy cho ngươi, nam nhân cái này thân võ nghệ cũng không phải là chỉ dựa vào thương côn, chỉ cần địa phương dùng đến đúng, hồng tiêu trong trướng đầu ngón tay cũng có thể hiện uy thánh, ta định đem kia gọi là Hương Lăng nha hoàn mang về. Tiểu nhạc gia lòng tràn đầy chờ đợi gật đầu, liền là cảm thấy sư đệ trong lời nói làm sao có chút bị không đúng, không ngừng suy nghĩ hàm nghĩa. Tây môn đại quan nhân đi trở về bản thân thư phòng. Lai Bảo đã ở đâu hầu? Nguyệt Nương lúc này cũng mang theo Đại An cùng mấy cái gã sai vặt tiến vào đến, dẫn theo mấy cái màu đen mạ vàng hộp quà phía sau ra ngoài. Đại An lưu lại. Tây môn Khánh đột nhiên nói, hữu tâm bồi dưỡng hắn. Lớp này nô bộc trong, duy cái này tiếp thân gã sai vật Đại An nhất là trung ăn, tuy có chút ham món lợi nhỏ tiện nghi ma bệnh, nhưng từ không hài lòng. Cái này nuôi nô bộc tựa như ngao ưng thuần chó, chỉ cần lấy kia nanh đuốt lưu loát lại chịu nhận chủ. Nanh đuốt có thể mài sắc bén, lang tâm cẩu phế nuôi không quen. Lần này muốn ngươi làm chuyện, đưa tốt ngươi dị vãng tất cả sai lầm, xóa bỏ. Không những như đây, còn muốn đại thưởng. Đại quan nhân đầu tiên là đơn giản giới thiệu một chút muốn Lai Bảo làm sự tình. Tiếp lấy còn nói thêm, Lai Bảo. Tây môn đại quan nhân ngồi ngay ngắn trên ghế bành, ngón tay gõ mặt bàn, ánh mắt gấp chằm chằm, lần này tặng lễ liên quan trọng đại, không thể coi thường. Gia thân gia tiền đồ đều thắt ở trên người ngươi. Lai Bảo cúi người chào, thề thề, cha yên tâm. Tiểu nhân chính là máu chảy đầu rơi, cũng nhất định phải đem việc này làm được thỏa thỏa thiết thiết. Tuyệt không dám có nửa điểm sai lầm. Tây môn đại quan nhân gật gật đầu, chỉ vào một bao bạc phân phó nói, cái này 50 lượng bạc, ngươi lại thu trên đường sử dụng. Tuy nói không tính đường xa, nhưng gặp dịch chú ngựa, gặp dánh cho ăn liệu, nên đánh điểm chỗ đừng muốn tức rẻ. Nhất là thái sư phụ thượng những cái kia thủ vệ quan, chỉ cần sử xuất 10 phần tản khắp thủ đoạn, hào phóng xuất thủ. Tiền tài giống như nước chảy, thiện hoa mới có thể lâu dài. Tránh khỏi dưới bạc chưa hẳn thành giàu xa xỉ, tiêu đến ra bạc mới là thông suốt khách. Tựa như kia qua sông thuyền bè, không nỡ cách bờ, có thể nào tới bờ bên kia bảo sơn. Lại cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi vì hàm kia hơn ngân hỏng ra chuyện tốt. Bịch. Lai Bảo dọa đến vội vàng quỳ xuống, ta cha lớn, tiểu nhân chính là lại ngu rốt cũng hiểu một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đạo lý. Cha, ngài giờ phút này là Tây môn đại quan nhân, ta mới là kia Lai Bảo. Ngài nếu là quan huyện đại nhân, ta chính là kia đến sư gia, một ngày kia ngài nếu là thái sư, tiểu nhân liền không phải Lai Bảo, là đến đại quản gia. Tây môn đại quan nhân khẽ giật mình, cái kia ngược lại là gia không phải, không đủ ham hở tiến lên. Ngăn lại ngươi đến đại quản gia mệnh số. Nguyệt Nương ở bên cầm khăn tay che miệng phốc phốc cười một tiếng. Lai Bảo Bồ trên mặt đất ngượng ngùng cười theo. Tây Môn đại quan nhân lại từ trong tay áo lấy ra một phong thư, chính là Ôn Tất Cổ viết, phong bì bên trên cung cung kính kính viết địch khiêm đại quản gia thân khải. Hắn đem tin để vào chắp lễ, đắp kín cái nắp, trịnh trọng kỳ sự giao cho Lai Bảo trong tay, thư này trọng yếu cũng không trọng yếu, tin chỉ là manh lưới, để địch khiêm gặp ngươi manh lưới, nơi này nội dung không trọng yếu, trọng yếu là quà tặng phân lượng. Nhớ kỹ. Tây Môn đại quan nhân chăm chú nhìn Lai Bảo, đến kinh thành thẳng đến Thái Thái sư phủ đệ. Loại kia địa phương, gác cổng nghiêm, uy củ cực lớn. Người cắt không thể lỗ mãng. Trước tiên tìm cái ổn thỏa khách sạn ở lại, sau đó đi phủ đệ kia lân cận, tìm kia chuyên tại quyền quý trước cửa kiếm ăn bang nhàn hoặc sai vật nhét chút bạc, do nghe địch quản gia khi nào xuất phủ, hoặc phủ thượng vị kia quản sự dễ nói chuyện. Nhớ lấy, chớ có một đi lên liền bay thẳng đại môn, miễn cho bị xem như điêu dân đuổi đi, ngược lại hỏng đại sự. Vâng. Tiểu nhân ghi nhớ cha dạy bảo. Tất nhiên hành sự cẩn thận. Lai Bảo hai tay tiếp nhận kia chiếu nặng chắp lễ, như cùng bưng lấy thân gia tính mệnh. Đi thôi. Đi sớm về sớm. Ra chờ ngươi tin tức tốt. Tây Môn đại quan nhân phất phất tay, "Đại An, lần này là ngươi lần đầu xử lý trọng yếu việc xấu, theo tại Lai Bảo sau lưng, không thể nhiều lời một chữ, chỉ cần xem, chỉ cần nghe, rõ ràng." Đại An bịch quỳ xuống dập đầu, "Cha lớn yên tâm, tiểu nhân ra đại môn liền là người cầm, cái miệng này trừ ăn ra uống liền chỉ biết ạ bạ ạ bạ." Nguyệt Nương nghe cười một tiếng, "Ngươi nhưng thật ra đem cơ linh đặt ở làm việc lên." Lai Bảo không dám trì hoãn, nhận việc xấu, mang theo Đại An, lại chọn mấy cái tinh anh người hầu, chuẩn bị khoái mã, đêm tối tiến nhanh, thẳng đến kinh thành mà đi. Tây Môn Khánh vừa đuổi đi Lai Bảo, chợt nghe ngoài cửa gã sai vặt đến báo, tiết ra người tới cầu kiến. Nhưng gặp một cái áo xanh quản gia xu thế bước mà vào, chính là ngày ở giữa tại bến tàu thấy qua tiết gia lão bộc. Quản gia kia không người nói, "Tây Môn đại quan nhân vạn phúc. Ta nhà phu nhân đặc mệnh tiểu nhân đến tạ ban ngày ân cứu mạng." Cô nương dưới mắt mặc dù tỉnh, lại ho đến lợi hại, đàm trong còn mang theo tơ máu. Phu nhân lòng nóng như lửa đốt, đặc biệt mời đại quan nhân qua phủ một xem bệnh. Nói từ trong tay áo lấy ra cái túi gấm, "Đây là phu nhân chuẩn bị tiến xem bệnh." Nhìn đại quan nhân vui vẻ nhận. Tây Môn Khánh đẩy ra ngân đại, cười nói, "Ngày sau hay nói, quản gia đi đầu, ta sau đó liền đến." Chương 49, cầu truy đọc. Ngôi sách nuôi chết. Chương 49, cầu truy đọc. Ngôi sách nuôi chết. Tiết Trung thấy thế cũng không kiên trì, thuận thế thu hồi túi tiền nhét vào trong tay áo, cảm thấy thầm nghĩ, cái này Tây Môn gia nghiệp lại so với trong truyền thuyết giàu có, liền 50 lượng tạ nghi đều khước từ, đợi trở về muốn sống tốt bẩm báo chủ mẫu. Trên mặt lại tươi cười nói, đại quan nhân nhân tâm, tiểu nhân cái này trở về bẩm báo. Đợi Tiết Trung lui ra, Tây Môn Khánh trong lòng thầm kêu một tiếng rượu đang lo tìm không lấy cớ nhúng tay. Nguyệt Nương chính bưng lấy sổ sách tiến vào đến, gặp trượng phu thần sắc, nhịn không được hỏi, mới vừa nghe gã sai vặt nói có người cầu ý đi, lại là nhà ai quý nhân? Đại quan nhân cười nói, là kinh thành tiết gia, làm lấy hoàng thương mua bán. Vào ban ngày tại bến tàu gặp qua một lần, nhà hắn cô nương đột phát bệnh buộc phát nặng. Người đi phòng bếp phân phó, lấy hành nhân, gối mâu tư xuyên các ba tiền, tuyết lê hai cái, đi ra hạch cắt thành xúc sắc khối, dùng đường phèn cách nước hầm tan nát, cầm quân hầm lò cốc gấm lấy cùng ta. Nguyệt Nương cũng không hỏi nhiều, bật điệu sách bay hướng dưới bếp tiến đến. Đại quan nhân đứng dậy, cái này tiết gia hoàng thương tuy nói ngày càng tàn lụi, nhưng một cái cắm hoa dùng mai bình đều là 500 lượng ra hỏa. Muốn đem kia đúng liệu, thở phi phi, có một phong vị khác hương lăng nha hoàn làm cho tới, dựa vào bạc là quyết định cũng được, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có từ trong tay phiên tăng thuốc bắt đầu. Tây Môn đại quan nhân dẫn theo sơn son hộp cơm phương bước vào huyện nha đại viện, sớm gặp tiết gia lão bộc Tiết Trung tại giọt nước dưới mái hiên trở lấy, túi chào mới nói, đại quan nhân vạn phúc. Cô nương ho đến lợi hại, phu nhân gấp đến độ thẳng gạt lệ đâu. Dẫn xuyên qua hành lang lúc, chợt nghe tây xương phòng bên trong nện đồ sứ giòn vang, tiết bàn thô giọng chấn động đến dây dán cửa sổ phát run, cái này phá ước liền chó đều ngại. Ván giường cứng đến nỗi cần eo, màn trướng đều là mùi nấm mốc. Ra muốn đi bên ngoài ở lại phòng. Tiết phu nhân khóc tiếng mắng lập tức truyền đến, ngươi muốn dừng chân cái gì phía trên? Làm bệnh nghiệt trướng. Ngươi là ta sinh ta có thể không biết người kia tính tình. Ban ngày mới xông ra đại họa, trong đêm lại muốn đi chơi gái. Thế nhưng là muốn chọc giận chết ta mới cam tâm. Kia giả trẻ hai người nói không chính xác còn ở lại chỗ này Thanh Hà trong thành, ngươi liền không sợ lại bị cây gậy trúc đỉnh lấy huyệt thái dương, hiển nhiên đâm chết ngươi. Tiết bản tin tức lập tức thấp một nửa, vẫn mạnh miệng, mẹ hết biết dò người. Kia lão quan tài ruột sớm cần phải xéo đi lời còn chưa dứt lại là một trận cái bản tiếng ba chạm, lộ vẻ chịu đánh. Tây Môn Khánh vén rèm mà hở thời, nhưng gặp đầy đất mảnh sứ vỡ lâm ly, Tiết bản chính xoa cánh tay lẩm bẩm một cước đem lớp sơn theo đôn đạp lăn ra thật xa, gặp Tây Môn Khánh tiến vào đến, ngược lại thu hồi ba phần lệ khí, lung tung chắp tay một cái, cảm ơn đại quan nhân ban ngày biệt thủ. Ngươi cái này người cũng có chút nghĩa khí. Lui về phía sau đến kinh thành, một mực đến tiết phủ tìm ta uống rượu. Để ngươi kiến thức một chút ta tiết đại gia phô trương. Cũng không chờ Tây Môn Khánh đáp lời, bên hông xích kim ly văn mang trụ nguyên một, vén rèm liền nhanh chân ra ngoài. Tiết phu nhân bận bịu lau nước mắt liên tiếp, ân nhân bị chê cười, nguyên không nghĩ phiền phức ân nhân, chỉ là trên thân mang lánh hương hoàn tại bệnh buộc phát nặng lúc cũng không mười phần thấy hiệu quả. Lời còn chưa dứt, chợt nghe sát vách bịch một tiếng bình sứ vỡ vụn, ngay sau đó hương lăng khóc cầu âm thanh thê thê lương bi ai cắt chuyển đến, xen lẫn mặt khác nha hoàn khóc nức nở, lại nghe Tiết bản tại bên ngoài la hét muốn cưỡi ngựa ra ngoài. Cái này nghiệt chướng, là muốn sống sợ sợ tức chết ta. Nàng gấp đến độ tóc mây bên trên kim châm cài tóc loạn chiến, ân nhân trước tạm đi vào coi chừng tiểu nữ, đợi ta đi cản kiềm nghiệt chướng. Nói liền muốn đuổi theo ra đi. Chợt nhớ tới cái gì giống như dừng bước, quay đầu quan sát nội thất rủ xuống gấm màn, trên mặt hiện ra mấy phần do dự. Cái này đêm hôm quyết quát, để ngoại nam độc vào con gái khuê phòng, thực sự không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Có thể thay đổi ý nghĩ đến vào ban ngày trên bến tàu, vì cứu Bảo Thoa như vậy tiếp xúc thân mật đều đã có qua, con gái thân thể sớm bị hắn nhìn lượt mò thấy vào lượt. Dưới mắt lại quan tâm chú ý những này nghi thức xã giao, cũng có vẻ giả mồm. Cuối cùng là cắn răng nói, ân nhân mau mời hướng vào trong thôi, Bảo Thoa ho đến lợi hại. Lời còn chưa dứt, bên ngoài lại chuyển tới Tiết Bản đi dẫn ngựa âm thanh, nàng nghĩ đến bạn nhất lại gặp gỡ lao giả kia cùng thiếu niên, sợ là Tiết gia liền căn này dòng độc đinh cũng bị mất, lại cố gắng cũng không thể rất nhiều, dẫn theo váy vội vã đuổi theo. Tây môn đại quan nhân đành phải bản thân đi vào, còn chưa đi vào trong cửa phòng trong xương phòng tràn ngập ấm dính cùng một tia như có như không mồ hôi mị hơi thở, có chút mang theo một chút câu người mùi vị. Chỉ thấy Tiết Bảo Thoa bệnh nằm tại giường, trên thân chỉ một kiện mỏng như cánh ve hạnh hồng lăng áo ngực cũng cùng màu tản chân váy lụa, nguyên nhân khô nóng mới đưa hai đầu trắng bóc phong giả dích cánh tay lộ tại mền gấm bên ngoài. Tây môn đại quan nhân đã là thấy qua không ít mỹ nhân, đều trắng đến làm cho người loa mắt, nhưng lại đều có màu da nội tình, có kia trắng men, tuyết trắng, xanh nhạt, lệch cái này Bảo Thoa là mỡ đông màu trắng sữa, nhuận gâu gâu giống bọc lấy tầng ánh sáng. Kia bại lăng la bị đổ mồ hôi thấm lửa hiện lộ, giặt dẻo thiết phục ở trên người, so không che không đậy càng hiện ra mấy phần nợ nang nhục cảm tới. Khuôn mặt mất máu sắc, lại càng nổi bật lên da thịt phong ánh như mai son, dưới ánh nến nổi một tầng tinh mịn đổ mồ hôi, dính nhuận phảng phất có thể bóp xuất thủy. Chính ho đến bộ ngực chập trùng, thở gấp có chút, chợt nghe màn lòng nhẹ văng lên. Bảo Thoa giật mình, cô biết đem lộ tại bên ngoài hai đầu cánh tay ngọc hướng mặt chồng co lại. Cái này co rụt lại đội vàng, kéo theo gấp chăn, nguyên bản đắp lên chặt chẽ mền gấm trượt xuống một chút, kia màu đỏ quả hạnh áo ngực bị mồ hôi thấm ướt, kề sắt đang run lồng lộng mập nhuận phía trên. Nàng xấu hổ đầy mặt ửng hồng, liền cổ đều nhiễm phân choáng, đội vã kéo cao chăn mền, đem kia lệnh tâm hồn người đong đưa xuân quang gắt gao che lại, liền cổ đều rụt hướng vào trong, chỉ lưu lại một tấm nóng hổi phụ dung đoan trang khuôn mặt tại bên ngoài, hiển nhiên có loại tương phản mỹ thái. Mới một phen động tác, càng dẫn tới một trận tê tâm liệt phế ho khan, cả người nàng tại bị dưới kịch liệt cong lên lại rơi xuống. Cách chăn mỏng vẫn có thể nhìn ra thân thể kia phong dính, theo cục cơm thanh điên dâng lên nằm. Nàng ho đến tóc mai tán loạn, mấy sợi tóc xanh bị mồ hôi dính tại má bên cạnh bên gáy cùng đầu vai, đen nhánh bóng loáng, nổi bật lên kia lộ ra đầu vai mai dính mọc trắng, thấm mồ hôi hiện ra mềm nhăn ánh sáng lộng lẫy. Khó khăn cục cơm thanh hơi dừng mới lên tiếng, lao động đại quan nhân đêm khuya đến đây, thực là băn khoăn. Bảo Thoa khẽ bước cằm, âm thanh mặc dù nhẹ lại vẫn duy trì dáng vẻ, chỉ là lời nói đuôi nhịn không được lại dò dỉ ra vài tiếng ho nhẹ, vội vàng dùng khăn tay che môi. Tây Môn Khánh đem hộp cơm nhẹ nhàng đặt trên bàn, ôn thanh nói, cô nương chớ có khách khí. Hôm nay bến tàu gió sốt ruột, nghĩ là tà gió xâm phía kinh, lúc này mới ho đến lợi hại. Bảo Thoa đang muốn nói lời cảm tạ, lại nhịn không được lại là một trận ho nhẹ. Đợi thở ra hơi mới nói khẽ, đại quan nhân diệu thủ nhân tâm, ban ngày đã là vô cùng cảm kích. Lần này lại cực khổ ngài hao tâm tổn trí. Thở nhẹ hơi thở nói, âm thanh mang theo mang bệnh suy yếu, hôm nay còn muốn tạ ngài chu toàn ca ca ta. Nàng lúc nói chuyện khí tức không ổn, ho hai tiếng, nhà huynh thở nhỏ bị mẹ ruột nung chiều, làm việc không khỏi mất tại kiểm điểm. Hôm nay nếu không phải đại quan nhân từ đó cứu vãn, sợ là chọc tới đại họa lâm đầu tới. Tây môn đại quan nhân tại bên giường theo đôn tòa hạng, cô nương nói chỗ nào lời nói. Thiết minh đệ niên thiếu khí thịnh, nguyên là hẳn là đảm đương. Đợi ta trước vì cô nương xoa bóp. Bảo Thoa nghe vậy, vừa chút bỏ ánh nắng chiều đỏ lại đánh tới. Chẳng lẽ lại muốn theo kiếm mất mặt địa phương? Nàng nhớ tới vào ban ngày cứu chữa tình hình, không khỏi nắm chặt mền gấm bên dưới, tiếng như mũi bẩn. Cái này, sao tốt lại lao động đại quan nhân lời còn chưa dứt lại là một trận ho nhẹ, ho đến đầu vai run rẩy. Tây môn khánh nghiêm mặt nói, cô nương cái này cục chứng đi gấp, không phải hô hấp điều chỉnh mới là. Đại quan nhân thanh âm ôn hòa, không thiếu được lại muốn đắc tội một lần. Các lao ra, vẽ tháng lại thưởng một lần. Chương 50, Bảo Thoa tâm tư chương 50, Bảo Thoa tâm tư Bảo Thoa nghe vậy lại muốn tới một lần lần trước như vậy, phụ dung trên mặt huyết sắc tận thời, lại tiếp tục dâng lên một mảnh nóng hổi đỏ bừng, nấu cho tới khi bên thai phía sau cổ. Nàng gắt gao cắn môi dưới, ánh mắt bối rối đừng mở, không dám xem kia đứng ở trước giường thân ảnh. Mền gấm dưới, cặp kia thường ngày trong chất bút, đánh đàn, lật sách, phát bản tính, đều xem qua ngọc thủ. Giờ phút này run như cùng lá rụng trong gió, run rẩy tìm tòi đến quanh thắt lưng, đầu ngón tay ôm lấy kia nóng ướt khăn tay nút thòng lọng, chần chờ nửa ngày, phương nhẫn tâm kéo một cái. Tinh tế tắc tắc một trận vải áo ma sát nhẹ văng lên, tại yên tĩnh ấm trong phòng bị vô hạn phóng đại, lang quần bị lặng yên chút bỏ, chồng chất tại đầu gối. Nàng lại lục lọi nhấc lên màu trắng áo ngực, đem kia một mảnh hôm nay phía trước chưa hề kỳ nhân trắng sữa bụng dưới rộng mở tại bị bên trong. Thật lâu, mới truyền đến một tiếng yếu ớt văn nhuế đáp lại, làm phiền đại quan nhân. Thanh âm kia mang theo tiếng khóc nức nở, khang bên trong còn mang theo đôi rung động, muốn cùng con đường. Hết lần này tới lần khác xuất từ như thế một tấm đoan trang nghiêm chỉnh tiểu thư khuê các gương mặt bên trên, mãnh liệt tương phản. Lệ quang điểm điểm, thở gấp có chút, phản phất giống như bạch ngọc quan âm giống rội cho son phấn, nhiễm lên mị sắc. Ai nói cái này đoan trang bộ dáng sẽ không vũ mị câu người? Bất quá là chưa gặp dậy nàng cam tâm rất xuống đài sen chân vật. Tây môn đại quan nhân đại thủ trầm ổn thăm dò vào kia nước hồng lăng dưới chăn. Đương kia nóng hổi thô ráp lòng bàn tay, không có chút nào cách trở dán lên kia phiến chân nhắn mềm mại bụng dưới da thịt lúc, mềm gấm hạ thân thể mềm mại run lên bần bật, toàn thân nổi lên nhỏ bé cục, như cùng bị hoảng sợ cứu non, ngay tiếp theo toàn bộ bị mặt đều đi theo kịch liệt chập trùng một chút. Theo ta động tác hô hấp thổ nạp. Đại quan nhân trầm giọng nói, đây là tại trị bệnh cứu người, không thể nghĩ lung tung, mà theo ta bàn tay tình thế phần bụng hô hấp. Đại quan nhân âm thanh trầm thấp, bàn tay chậm rãi ép xuống. Bảo Thoa nhắm chặt hai mắt, dài tiệp luận chiến, mỗi khi hắn nóng rực lòng bàn tay nén xuống tới, liền không thể không thật sâu bật hơi, như vậy xoa bóp một lát, nàng tái nhợt gương mặt nổi lên son phấn sắc, thân thể dần dần mềm nhũn, ho khan quả nhiên dần dần tốt chút. Tây môn đại quan nhân liền mang sang một bát ấm áp hạnh nhân bối mẫu tứ xuyên tuyết lê canh, ngồi vào nàng bên giường. Hắn múc một muỗng màu hổ phách rõ ràng nhuận nước nóng, đưa tới bảo thoa bên môi. Bảo cô nương, cẩn thận bỏng, uống chậm chút, làm chân phế phủ. Tây môn khánh âm thanh trầm thấp, mang theo vài phần ôn nhu. Cái này ở đời sau xem ra nam nhân qua quýt bình bình cử động, rơi vào thời khắc này bảo thoa trên thân, lại giống như đất bằng một tiếng sét. Nàng trái tim trong đột nhảy một cái, giống bị thứ gì hung hăng va vào một phát, lại tê dại lại hoảng. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được nhiệt ý bốc lên chui lên hai gò má, thẳng thiêu đến mang thai tất cả cúc bỏng. Kia đưa tới bên môi thìa trong lúc nhất thời so bàn tay lớn kia còn tới nóng hổi thô ráp. Sao sẽ có như vậy sẽ thương người nam nhân? Tiết Bảo Thoa có chút mở miệng, cánh môi sung mãn môi trâu mượt mà tại mang bệnh thiếu đi mấy phần huyết sắc, lại càng hiện ra một loại mềm mại nhu cảm. Nàng mút mấy ngụm, chỉ cảm thấy trong veo thấm vào phế phủ, dựa vào kia hiếu học quen thuộc không thể không nhẹ giọng hỏi, xin hỏi đại quan nhân, đây là thế nào cánh thuốc tổng hợp? Vũ Hành giải thích thế nào? Ngày xưa trong nhà ho khan, mẹ ruột nhiều là để người ngao chút tổ yến cháo tới. Tây môn đại quan nhân không hiểu ra sao, hiểu cái gì hiểu. Bảo Thoa còn nói thêm, trong canh có hành nhân, có thể này vật tính đang ấm, có nhỏ độc, chỉ cần bảo chế đúng phương pháp, đi nhọn đi ra, hỏa hầu có chút không thích hợp, ngược tổn thương phổi khí. Còn có đây là vật gì? Tựa hồ tính thiên hàn lạnh, tại ta cái này ngoại cảm mới nổi lên, đàm bên trong mang huyết chi chứng. Lại nghe được nam nhân một thân quát nhẹ, ồn ào. Đã bệnh, thuận tiện sinh điều dưỡng, phí những này tinh thần suy nghĩ chuyện gì dược tính dược lý, không có trắng hao tổn tâm thần. Lời còn chưa dứt, lại một muỗng nước nóng đã không cho giải thích cường ngạnh nhét vào trong miệng nàng. Nàng đội vàng không kịp chuẩn bị, một sợi màu hổ phách chất lỏng thuận khỏe môi trượt xuống, liền muốn nhỏ giọt xuống, Bảo Thoa còn chưa kịp phản ứng, một con nóng rực đại thủ liền che kín đi lên, thô lệ lòng bàn tay dọc theo nàng nở nàng cánh môi cùng cái cằm trùng điệp một vòng. Bảo Thoa thoáng chốc cứng đờ. Kia cậu thả cảm giác thổi qua nàng tiểu nộn môi trâu, mang theo một trận tinh mịn run rẩy. Nàng thở nhỏ kim tôn ngọc quý, chưa từng bị nam tử quát tháo qua, làm sao từng bị nam nhân như vậy đường qua. Bàn tay to kia bên trong nam nhân mồ hôi khí cùng mình mùi thơm cơ thể chọc tại kia cùng một chỗ, người bên trong có cái ta bên trong có cái người, trực lăng lăng hướng về phía mũi chạy tới. Trong lòng vừa thẹn lại giận, hết lần này tới lần khác thân thể lại xốp giòn nửa bên, bị quát bảo ngưng lại ủy khuất liền hóa thành sóng mắt trong ngập nước ánh sáng, ước át chưa tích. Nàng dương mắt, lén lén nhìn qua cái này nam nhân. Trừ ra cao lớn tuấn lãng, lưng dài vai rộng bên ngoài, cặp mắt kia ngày thường cực kỳ phong lưu, vừa lúc nữ nhân thích ba phần tà khí. Bảo Thoa trong lòng có chút nhảy một cái, cuốn bít rủ xuống tầm mắt, chỉ nhìn chằm chằm canh kia thìa trong lê canh. Trong nội tâm đúng như một ao xuân thủy, bị gió chợt nổi lên, nghe nói người này nguyên là cái mở tiệm dược liệu nhà bơn, nghề nghiệp cũng là giàu có, nhân vật lại sinh như vậy tuấn dật, làm việc quan tâm chu toàn. Không biết hắn có hay không thế tử. Đáng tiếc, trung quy là trong phố sáng người, cạnh cửa thấp chút. Nếu như hắn có thể có chút rất công danh bản thân, dù chỉ là cái chức xuông, tại tiết ra trên mặt, cũng coi như thêm một mảnh ngói, ngăn cản một tia gió. Nay niệm phương sinh, liền chính nàng cũng hơi kinh hãi, bận điệu thả xuống trán, chỉ cảm thấy trên má hơi nóng, ngờ bực sao sinh ra bực này leo lên muốn. Tiết Bảo Thoa cỡ nào thông tuệ nữ nhân, không giống thiếu nữ khác tỉnh tỉnh mê mê, bản thân lấn lấy chính mình. Nàng đột nhiên tránh khỏi trong lòng mình cái này dị dạng cảm xúc đầu vườn. Có chút giật mình bản thân một sợi phương tâm lại hệ treo lên đi đồng thời, lại cảm giác trời ban gặp nhau lại bị hàn cứu, ân tình, thiên ý, số mệnh. Nguyên là đương nhiên thuận lý thành trương. Ngay sau đó tâm nhãn nhất chuyển, linh quang chợt hiện, là sao không khuyên hắn quên cái tiền đồ? Cho dù là cái trước xuông, hai người có lẽ có thể. Không biết mình nói ra, hắn lại sẽ như thế nào nghĩ? Thay đổi ý nghĩ trong lòng lại phối hợp yêu bắt đầu. Anh trai kia hôn thê ma vương, tại Kim Lăng vì tranh mua hương lăng đánh chết người, trêu ra nhân mạng kiện cáo, như không phải cậu vương tử đằng cùng giả phủ chi lực đọ sức, suýt nữa ủ thành đại họa. Thiết gia dù có đầy trời phú quý, làm sao căn cơ đã hủ? Có thể bản thân vậy ca ca, cả ngày chỉ biết trọi gà cưỡi ngựa, chê hoa gẹo liễu, lãng phí, nửa điểm không chịu đọc sách tiến tới, càng đừng đề cập trèo chống cạnh cửa. Lần này Thiết gia vào kinh, một là tránh đầu gió, thứ hai muốn bản thân muốn đợi tuyển cung trong tài tử tán thiện chức vụ. Nhớ nàng Thiết gia tuy là tử vi xá nhân về sau, bây giờ lại muốn dựa vào nữ nhi ra xuất đầu lộ diện. Vào cùng tuyển kia nữ quan, phụ thân mất sớm, gánh nặng ngàn cân, nguyên cần phải rơi vào hắn cái này trưởng tử trên vai, lại cứ hắn như vậy không thành dụng cụ. Kết quả là cái này to như vậy một cái tiết ra, cái này lung lay sắp đổ cạnh cửa, dường như toàn bộ đặt ở một cái chưa xuất cắt trên người nữ nhi, nghĩ đến đây trong cổ liền có chút căng lên. Đúng như kia mẫu đơn tuy tốt, dù có cốt sắc thiên hương, đều nhờ vào lá xanh nâng đỡ, lệnh nàng tiết ra bây giờ nhánh không lá rụng, bấp bênh, lại muốn cái này mẫu đơn lẻ loi trơ trọi đứng ở đầu gió, một mình chống lên cái này một mảnh đem sổ xuân ý nghĩ đến đây chỗ. Một cố khó nói lên lời bị khuất cùng thương tâm bốc lên, ép không được đầy bụng tâm tư, loạn như dây gai. Thiết gia mệnh số còn khó liệu, chính mình lại nào có nửa phần tư cách đi suy nghĩ cái gì bản thân nhìn chúng nam nhân. Tương ngụm uống vào cái này tuyết lê canh, lại nhìn nam nhân này, chỉ là suy nghĩ lung tung, cái này đúng là hắn tự tay vì ta ngao sao? Nhưng gặp canh kia nước trong suốt, nấm tuyết như ngọc, tuyết lê sáng long lanh, lộ vẻ phí hết công phu. Chương 51, Lệ Xuân viện quần ma loạn vũ chương 51, Lệ Xuân viện quần ma loạn vũ Bảo Thoa môi đỏ khẽ nhếch, lại nuốt xuống một ngụm, chợt cảm thấy một cỗ trong veo tới nhuần trực tấu phế phủ. Kia ấm áp nước nóng thuận tiết hầu trượt xuống, dường như đem đầy ngập chua xót cũng thoáng ủi bình chút. Trong lòng kia bị khuất thương tâm, tựa như xuân băng gặp mặt trời, lặng lẽ hóa ba phần. Ủi thiếp phế phủ là giả, làm cho kia yên lặng vài chục năm tâm hồ, đột nhiên quấy lên từng vòng gợn sóng. Cái này lê canh ở đâu là nhuận nhà mình hồi? rõ ràng là câu nữ hồn. Chỉ cảm thấy tự hiểu chuyện đến nay, bản thân học khuê gian bảo, học may vá, học quản trướng, học đăng cờ, học thư họa, chư tử bách gia không gì không biết, nhưng lại không có một khắc có như vậy khoan khoái vừa ý, không cần phải đầu mối lấy một bộ ổn trọng bộ dáng, không cần phải suy nghĩ quy củ, không cần phải tính toán trong nhà sinh ý được mất, chỉ cần tinh tế thưởng thức cái này chung bên trong tư vị. Nhìn qua năm đấm này lớn nhỏ ngọ sứ trắng bát, bên trong nước nóng ít dần, chỉ mong chén này lớn chút nữa mới tốt. Một môi tiếp một môi, tham lên này nháy mắt ôn nhu, lại hận không thể dạy hắn cứ như vậy một mực cho ăn xuống dưới. Ngay tại cái này cảm xúc chập trùng thời điểm, chợt thấy Tiết phu nhân vội vã vén rèm mà vào, tóc mây tán loạn, kim châm cài tóc nghiêng lệch muốn ngã. Nàng kéo lại Tây Môn Khánh ống tay áo, ân nhân phát phát từ bi giúp ta một bàn, xem một chút. Tiêu Nghiệt trướng lại chạy tới cái gì huyện Thanh Hà cái gì Lệ Xuân viện uống hoa kiểu. Nói câu đạo, chúng ta Tiết ra người ở đây sinh địa không quen, nếu là lại đụng tới kia già trẻ, dẫn xuất ban ngày như vậy tai họa. Tiết ra một cây dòng độc đinh, có thể làm sao cho phải? Tây Môn đại quan nhân nhẹ đỡ Tiết phu nhân đừng nội. Ban huynh đệ tuổi trẻ, nhất thời ham chơi cũng là có. Ngài lại thoải mái tinh thần trong phòng chờ lấy, uống ngụm trà nóng ngủ ấm thân thể. Ta cái này đi tìm hắn, cơ hội cứ tốt. Tây Môn đại quan nhân mừng rỡ trong lòng, nói cầm trong tay bắt môi chuyển giao cho Tiết phu nhân, quay người rời đi. Lại không biết cái này vô tình cử động, lại đả thương một thiếu nữ tâm tư. Tiết Bảo Thoa chính gặp gỡ cái này đại quan nhân mà ngay cả cùng mình chào hỏi đều không có, cứ đi như thế. Kia đoan trang cẩn thận khuôn mặt mặc dù còn kéo căng, chân mềm ngón tay nhỏ nhắn lại sớm đã rào gấp đầu kia khăn tay, mắt thấy mẹ ruột còn tại nói liên miên lại ngại nói anh trai không phải, nàng đột nhiên cảm giác được cái nhà này buồn bực hoảng. Tây Môn đại quan nhân đi ra ngoài hỏi xong nha hoàn kia Tiết bản chỗ phương hướng, xác định là Lệ Xuân viện, tiếp nhận Tiết ra gã sai vật dắt qua đến hoa cúc thanh thông mã, lôi kéo dây cường, đong đưa quạt đính chỉ vàng, bốn chân phương bước đi thong thả đến Lệ Xuân viện nước sơn đen trước cổng chính. Quả nhiên hai từng cái đỏ chót đèn lồng dưới, một cái lớn mập thân ảnh tại sư tử đá bên cạnh xoa tay bảo quanh, trông mong nhìn qua bên trong. Cái này Tiết bản mặc cây vải sắc lộ lụa áo cà sa, trên trán thấm mồ hôi, gặp Tây Môn Khánh tựa như nhặt chân bảo cũng giống như, nhào lên kéo lấy ống tay áo kêu lên, là ngươi. Tây Môn đại quan nhân, trời có mắt rồi. Tây Môn đại quan nhân, thật sự là cứu mạng vương Bồ Tát hàng thế. Ta bị mẹ ruột thúc đuổi kịp gấp, hoảng đến nỗi ngay cả túi tiền đều rơi trong phòng, hảo ca ca lại cứu ta một chút, mượn trước bạc dùng mượn dùng, ngày mai gấp bội trả lại ngươi đưa đến ngươi phủ thượng. Nói trong mắt sớm trượt hướng trong nội viện náo nhiệt, nuốt nước bọt. Tây Môn Khánh lại không mắc bạc, chỉ đem mắt hướng kia Tiêu Kim Trướng trong nghiêng mắt nhìn, gặp ứng ba tức chính nghe bản thân phân phó ôm cái chị em đang uống rượu trở lấy, liền cao giọng cười nói, vui một mình há như vui chung. Đã địa bàn của ta, hôm nay lại gọi ngươi kiến thức huyện Thanh Hà đám tử đệ thủ đoạn. Lập tức vô vô Tiết bàn bả vai mang theo hắn hướng vào trong, kia ứng hai mặt dỗ gặp gỡ Tây Môn đại quan nhân tiến vào đến liên tục không ngừng lăn đem tới hô hào, đại ca. Đại quan nhân tại hắn đưa lô hai phân phó bài câu, nhưng gặp ứng ba tức cười đến mặt mũi tràn đầy tê dại làm ổ đều tràn ra đến, nhanh như chớp đi. Bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà, nhưng nghe cổng bang động trời, Tạ Hy Đại, Trúc Thực Nghiệm, Hoa Tử Hư bọn người kêu loạn một tới, những này đến cái huyện Thanh Hà bang nhàn hoàn khố đem cái Lệ Xuân viện cổng chen lấn chật như nêm cối. Tú bà gọi lớn triệt hồi vốn có bàn tiệc, khắc mở ba gian tương thông phòng trên, triển khai khảm trai bàn cho lớn. Đầu tiên là bốn cái thúy y gã sai vật nâng đến hoa chất ấm, sứ quyên chén, sau đó 10 cái kỵ nữ nối đuôi nhau mà vào, mặc đỏ tươi hàng lụa đối cơm áo, đầy đất quay tròn bái xuống, dịu dàng nói, cho các vị ra lễ ra mắt. Lại đối Tây Môn đại quan nhân nói, Lý Nô Nhi bây giờ lên trên người đổ bận, không dám ra đây nên đón trà lớn, sợ chạm khách quý rủi ro. Tây Môn Khánh bung tay lên vô sự, vừa vặn không muốn gặp nữ nhân kia, tỉnh lại hỏi khi nào đợi cưới nàng. Tiết bàn cánh tay trái quấn lấy cái buồn bạc mặt kỹ nữ, tay phải ôm cái mặt trái xoan kỹ nữ, trước mặt bày ra lấy hỏng bét ngông bàn tay, đốt hiệu mức, bơ ngâm xoắn ốc cùng loại mười mấy đĩa hàng tươi. Có cái mặc lưu váy đỏ kỹ nữ nhất là thông minh, trước tiên đem lăng hoa ngọn châm tràn đầy, dán Tiết bàn bên thai hát nói, thế nhưng là ít có người có thể làm chúng ta huyện Thanh Hà Tây Môn cha lớn quý khách, Tiết quan nhân hôm nay làm tiệc lễ chủ, cần uống cái xong chén. Tiết bàn mừng rỡ không ngậm miệng được, luôn miệng nói, tốt, tốt. Ra cùng các ngươi đại quan nhân nguyên là thân huynh đệ, hôm nay khoái hoạt, các ngươi đều đến bồi ra uống rượu. Chúc Thực Niệm ở bên đập bàn ồn ào, cần phải dùng miệng đút tới trong miệng mới là. Chúng kỹ nữ liền cười toe toét uống rượu một ngụm, miệng đối miệng đều đến rót rượu. Uống đến hai to mặt lớn Tiết bàn đầy miệng son phấn. Chợt thấy ứng ba tức ảo thuật giống như móc ra cái trúc tía tiêu, thổi lên náo ngũ canh tên làn điệu, Tạ Hy Đại đấm ngả voi bản tương hòa. Hai cái kỹ nữ hiểu là mang khăn tay, để trần cánh tay bắp đùi lớn nhảy thiên ma vũ, váy vải xa tung bay. Tiết bàn ăn đến mắt đường hai nóng, vỗ tay cười to, hay lắm, hay lắm. Ta trong nhà chưa từng gặp qua như vậy thú gửi tới. Lại đem tản hoa khăn tay ném đi gắn vào múa kỹ trên đầu. La hét muốn học chuyện gì hồ điệp xuyên hoa tình thế ngồi đầy cười vang bên trong cùng nhau lại uống một vòng. Dây cung tác âm thanh trong, buồn bạc mặt kỹ nữ nắm nuốt mức hoa quả kim tranh cho ăn Tiết bàn, mặt trái xoan kỹ nữ lại đem rượu ngậm tại miệng trong chén muốn hắn nếm. Cái này ngốc tử trái cắn một cái xoan phấn, phải chép miệng một ngụm chiếc lưỡi thơm tho, mừng rỡ quên hết tất cả, lại nắm lên không biết vị tiêu kỹ nữ để trần chân ngọc đến, ngươi cước này hảo hảo tiểu xảo, để ra hương một ngụm. Lúc này Hoa Tử Hư vô án cười nói, nói lên kim liên tình ngọn, chúng ta Lệ Xuân viện cũng có cái thẻ đỏ, nhưng cũng là khó được tiên túc tinh xảo. Dứt lời hướng màn bên ngoài hô, mời Vân Hương cô nương đến gặp khách. Bất quá một lát, nhưng gặp một cái thân mặc xanh nhạt lăng áo kỹ nữ lượn lờ tiến vào đến, quả nhiên ngày thường một đôi mũi chân, mặc đỏ chót khắp nơi trên đất kim cao ngọn nguồn dày. Ứng ba tức cổ nào nói, Vân Hương chị em, nhanh để Tiết đại gia nhìn một cái ngươi chân ngọc. Kia kỹ nữ xấu hổ mang cười, nhẹ nhàng rút đi giày thêu, quả nhiên gặp một con trắng nõn mũi chân, mặc dù xa không kịp Phan Kim Liên cực phẩm, nhưng cũng tiểu xảo đáng yêu. Tiết Bản xem mắt thẳng, luôn miệng nói, "Rượu, rượu." Hai chân này tiêu gửi tới. Trúc Thực Niệm thừa cơ nói, "Sao không là được cái Kim Liên giày chén tự lệ?" Lúc này gọi người mang tới một bộ sứ thanh hoa ngọn, đặt ở Vân Hương cung trong giày. Tạ Hy Đại gõ ngà voi bản hát nói, "Chén thứ nhất, giày chén đến rượu, khuyên quân chớ tiếc túi áo." Vân Hương nũng nịu bưng lấy giày chén, đút tới Tiết Bản bên miệng. Tiết Bản liền mỹ nhân Kim Liên uống một chung, chỉ cảm thấy mùi rượu hòa với son phấn hương, đặc biệt say lòng người. Ứng Ba tức lại trách móc, chén thứ hai, muốn cái bộ bộ sinh liên lệ. Tiết Đại gia uống cái này chén, chỉ cần nói cái mang sen chữ câu thơ. Tiết Bản moi ruột gan, đột nhiên đập chân nói, có. Hoa sen diễm bóc lớn, gọi ba ba. Mọi người sau khi nghe xong hai mặt nhìn nhau, không nghĩ còn có như thế anh tài, lại mặt không đổi sắc, cùng kêu lên lớn tiếng khen hay, lại buộc hắn uống ba chén. Cái này tiểu lệnh lại đi xuống dưới mọi người sợ là trang không dừng chân. Ứng Ba tức vỗ tay cười nói, như vậy uống rượu quá cũng vẻ nho nhã. Bọn ta huyện Thanh Hà có cái thô tục cách chơi, Kim Liên độ rượu. Các vị lao ra, không phải không bạo cảng, thực là số lượng từ nhiều muốn bị đá ra sách mới đề cử, lên kệ tất bạo. Ngày mùng ngày 1 tháng 9 thứ 2 trăng non bắt đầu, cầu các vị lao ra vé tháng cùng truy đọc đưa ta bên trên bảng chuyện mới. Chương 52, mỗi câu đã hạ chương 52, mỗi câu đã hạ Tiết Bản cười nói, như thế nào độ pháp? Mọi người một trận vui lùa ầm ĩ. Hoa Tử Hư cũng không tức giận, nhưng kia giả nương tử chân dáng dấp ra sao, bản thân như thế nào có thể biết, nhưng lại bày không dưới mặt, gượng cười hai tiếng. Bưng chén rượu lên che mặt đem câu chuyện mập mờ lăn lộn đi qua. Tây môn đại quan nhân nhưng thật ra nghĩ đến nhà mình Kim Liên lại là như thế, chỉ là hôm đó đánh cho nàng hung ác, còn chưa tinh tế xem xét. Gặp hỏa hầu đã đến, liền giơ cao chén hướng mọi người mời rượu. Nói, liệt vị huynh đệ có thể biết cái này vị Tiết đại quan nhân lai lịch. Hắn chính là nhất đẳng hoàng thương Tiết gia dòng chính tử tôn, hiện dân thuế ruộng thu mua. Nhà hắn tử vi xá nhân công lúc còn sống, giang nam kia đường ai không kính để bà phận. Dứt lời ánh mắt ngưng tụ, đảo qua toàn trường. Bọn này lưu manh sao có thể không rõ ràng đại quan nhân ý tứ? Kia Ứng hai mặt dỗ lập tức nhảy bật lên, cố ý đem ly rượu kinh rơi vào, đông quỳ xuống thở dài, thiên ra. Thế nhưng là chân châu như thổ kim như sắt Tiết ra. Chả trách hôm nay trước cửa hỉ thức gọi, nguyên là chân tiên hàng phàm trần. Chút thực nghiệm bận bịu kéo Tiết Bản ống tay áo nhìn kỹ, cái này lộ lụa sợ là trong cung dùng. Đầu ngón tay trong khe để lọt chút ngân mảnh, đủ bọn ta ăn nửa năm hoa từ đấy. Tiết Bản bị bưng lấy toàn thân ngứa, toét miệng nói, bất quá có mấy chục chỗ hiệu cầm đồ thôn trang, các nơi đầu mối khoáng sản cũng được chút bàn. Lời còn chưa dứt, Tạ Hy Đại sớm đoạt lấy bầu rượu tự tay rót rượu, Tiết đại gia nhân vật như vậy, bọn ta huyện Thanh Hà hết ngồi đại giếng, hôm nay mới gặp chân phận. Kỹ nữ nhóm nghe nói, lại phải Tây môn đại quan nhân ánh mắt, cùng nhau hoanh yến quấn lên tới. Cái này hiểu màu đỏ liễu khăn tay muốn tặng như ý lang cái kia rút ra châm vàng nói là cho lang quân lễ gặp mặt. Tiết Bản trái ôm phải ấp, chợt thấy nhà mình dường như kịch nam trong vạn đỏ chen trúc phong lưu lang quân bình thường, bị bưng lấy xương sốt gân mềm, muốn lấy ra khối ngân lượng ném cho đường quan môn, nhưng lại lau trống không. Lúc này dưới bàn Tây môn khánh bụng trộm đưa túi ngân lượng tới. Tiết Bản đại hỉ, chỉ cảm thấy cái này Tây môn đại quan nhân giờ phút này so với mình mẹ ruột còn thân, so với mình kia chết đi lão cha còn muốn đại ân. Đem kia túi ngân lượng ném đi, người người đều có thưởng, đều cầm. Hoa Tử Hư lập tức vô an tán dương, đây mới là mọi người khí tượng, ta ngày thường ba tiền bạc đều muốn tìm kia. Khục. Tiết đại gia tản tiền như tản thổ. Chúng bang nhàn cùng kêu lên lớn tiếng khen hay, kỵ nữ nhóm đội vàng đem điểm tâm rượu đút tới Tiết Bản bên miệng, đem cái ngốc bà vương dô đến ngộ nhận nhà mình là Tây Sở bá vương chuyển thế. Tiết Bản bị mọi người bưng lấy lâng lâng, dô đến xương mềm gần xốp giòn vỗ ngực nói, đợi ta trở về kinh thành, nhất định mang lên những cái kia con cháu huynh đệ quay trở lại Thanh Hà, thật tốt chơi bên trên ba ngày. Các ngươi có cái gì mới mẻ hoa văn, một mực xuất ra, ra có rất nhiều bạc. Một đám nam nhân chơi đến nóng hắc, lời nói kiếp nổ liền tự nhiên nói đến phong nguyệt trên trận. Ứng Ba tức vượt lên trước đụng lên đến cười định nói, Tiết đại gia như vậy hào sảng, thật sự là kim lăng đệ nhất đẳng nhân vật. Không giấu giếm ngài nói, nếu bàn về phong nguyệt trong sân hoa văn trồng chất, còn phải xem bọn ta Tây môn đại quan nhân. Tiết Bản năm đến say chuyến choáng, nheo mắt lấy mắt hỏi, Tây môn ca ca còn có cái gì diệu dụng? Mau nói cùng ta biết. Chỉ thấy Ứng Ba tức cơ mặt dỗ cao giọng thét lên, nếu nói phong nguyệt thiền công, ta đại ca là quan âm tọa hạ kim cương chuyển thế. Chớ nói huyện Thanh Hà, chính là kinh thành những cái kia son phân giáo đầu, hồng trướng dụng cụ tân, thấy ta đại ca đều muốn tuân lệnh, miệng nói sư phụ. Trúc Thực Niệm lập tức tiếp lời, đúng vậy. Liền những cái kia Long Hổ Sơn Nguyên Dương chân nhân đều thân tặng liền ngựa thương chọn lựa tứ hải quần phước quan, ngựa đạp cửu châu diễm xí khôi. Tạ Hy Đại càng đem ly rượu gõ đinh đương vàng, rắc uống họng trách móc, đừng nói là nhà chứa trong đầu bài kỹ nữ, chính là trong quán tiên cô cũng muốn mềm nhũn vòng eo. Tiết Bản nghe được hai mắt đăm đăm, kéo lấy Tây Môn Khánh ống tay áo thấp giọng nói, hảo ca ca, ngươi thật thật lợi hại như thế. Tây Môn Khánh cười nói, hiền đệ muốn học, chỉ cần đồng tử thân khổ luyện 3 năm 5 năm mới có thể hiệu quả nhanh chóng. Tiết Bản một hơi tiết xuống tới, ta lấy ở đâu đồng tử thân, không giấu giếm hảo ca ca, tiểu đệ ta kia một điểm thương cảm mặt trời nguyên mới hiểu chuyện liền bị trong nhà nha hoàn nuốt, nhưng có tả đạo tốc thành biện pháp. Ta mẹ câu cực kỳ, cái nào kiên nhẫn luyện từ từ. Nhưng thật ra có, chỉ là thứ này cực kỳ chân quý, năm đó ngẫu nhiên gặp dạo chơi chân nhân ban thưởng ta một chút, số lượng có hạn, chính là có bạc triệu gia tài cũng không chỗ mua đi. Tây Môn đại quan nhân mặt lộ vẻ khó khăn. Tiết Bản gấp đến độ vào đầu bứt tai, liên thanh kêu lên, "Ta thân ca ca, quan tốt người, cha, cha ruột." Nắm lấy Tây Môn đại quan nhân ống tay áo, mặt mũi tràn đầy say rượu cũng không lo được thể diện cầu khẩn nói, về sau ngươi liền là ta tiết bàn người thân nhất người, cầu để ta thử một lần. Tiểu đệ không dám nhiều muốn, chỉ cần thử một lần thấy chút việc đời liền đã thỏa mãn. Biết là cái gì mùi vị, chết cũng cam tâm a. Tây môn đại quan nhân thở dài, thôi, đã ngươi như này nhận ta, ngươi ta cũng coi như hợp ý. Nói từ trong túi quần lấy ra phiên tăng dược hoàn, dưới ánh đến gặp kia vật tím óng ánh hiện ra bóng loáng, dị hương hun đến não người cửa nở. Liên la này vật, nước ấm tống phục phía sau. Tây môn khánh đưa lỗ thai thì thầm vài câu, tiết bàn nghe được má thịt loạn chiến, sốt ruột cướp tới nguyên lành nuốt vào, nghẹn thẳng thân cổ. Tây môn khánh cao giọng gọi qua tú bà, hôm nay tiết đại gia tất cả chi tiêu nhớ ta chưa ngủ. Quay người đối tiết bàn cười nói, hiện đệ lại buông ra ôm ấp, ngươi mẹ ruột nơi đó ta đi lên tiếng chào hỏi. Tiết bàn sớm đã vội vã không nhịn nổi, mượn tiểu kình ôm kỹ nửa hướng trong phòng đi đến. Tây môn ca ca thật sự là ta chi kỷ, hôm nay nhanh như vậy sống, lại so trong nhà còn tự tại gấp 10. Lời còn chưa dứt, sớm bị kỹ nữ dùng cặp môi thơm ngăn chặn miệng. Tây môn khánh cao giọng gọi qua tú bà, hôm nay tiết đại gia tất cả chi tiêu nhớ ta chưa ngủ. Hoan chàng cái nào kế vàng mà tận, ôn nhu không biết nhật người dài. Tây môn khánh đã con cá này mồi xuống nước, về nhà cùng loại là được. Gia lệ xuân viện, cũng không trong khu vực quản lý đầu tiết bản cũng chúng bang nhàn như thế nào cùng những cái kia kỹ nữ hồ thiên hồ địa, tự cưỡi ngựa hồi phủ. Lúc này đã là vào lúc canh ba, trên phố yên tĩnh, duy nghe móng ngựa cằn nhằn, đạp nát đầy đường ánh trăng. Nhà Minh phủ đệ cao lớn cửa dưới lầu dừng lại. Trong lệ xuân viện anh thanh yến ngữ, buồng lò sưởi hương hương, phản phất còn đính vào và thao ống tay áo, vung đi không được. Hắn tung người xuống ngựa, tiện tay đem dây cương bức cho trực đêm gã sai vặt, cũng không kinh động người bên ngoài, một mình hành lang qua viện, đến hậu hoa viên diễn võ trường, lại là muốn một chuyến côn đồng, cái này tiểu tình đi lên mê man, lúc này mới trở về phòng rửa mặt nằm ngủ, hoàn toàn không có phát hiện nơi xa một bóng người nhìn xem hắn. Có lẽ là hôm qua uống không ít, ngủ đến giữa trưa mới đứng dậy. Nhưng gặp kia cấp cục trưởng phía trên, sớm đã dọn dẹp cùng nhau dòng dã. Ngô Nguyệt Nương buộc lên một đầu màu trắng linh váy, sớm đã mang theo hai cái tiếp thân nha đầu. Ngọc Tiêu cùng Tiểu Ngọc tại dưới sảnh chờ lấy đã lâu. Trên bàn sớm đã bố trí xong cơm trưa, một đĩa hỏng bét thơm nước cá thì, một đĩa chân sang sáng bị quay, một đĩa cắt tinh tế thịt muối, cũng mấy thứ đúng mốt rau xanh, một đầu nóng hôi hổi gạo kẻ cơm, bên cạnh còn ấm lấy một chiếc tỉnh rượu măng chua canh. Nguyệt Nương gặp quan người đi ra, trên mặt chất lên cười, quan nhân có thể tính tình. Ngày hôm đó đầu đều phơi nóc nhà, nghĩ là hôm qua mệt hung ác rồi. Đồ ăn đều bày xong, chỉ chờ quan nhân dùng chút, đủ ấm tính khí. Đại quan nhân đi lên ôm lấy Nguyệt Nương hôn một cái. Nguyệt Nương thẹn thùng đẩy, còn có nha hoàn ở đây. Đợi đến Tây môn đại quan nhân ngồi xuống, cầm chén đũa lên, trên tay nàng chia thức ăn động tác chưa ngừng, nói khẽ, quan nhân, mấy ngày nay trong nhà trương mục nước chảy, thiếp thân nhìn, tiền thu mặc dù cũng có, nhưng chi tiêu quả thực hơi lớn. Nàng dừng một chút, gặp Tây môn khánh nhấm nuốt động tác chậm chút, sắc mặt không biến hóa, mới tiếp lấy đến kỹ. Hôm kia chùa Vĩnh Phúc chủ trì trùng tu đại hùng bảo điện, quan nhân nguyện tâm góp 200 lượng, lao hòa thượng lại rút quan âm am muốn đi 200 lượng. Cái này hai cọc, chính là 400 lượng bạc hoa tuyết đi ra. Lại cẩn thận lại nhìn một chút bản thân quan nhân sắc mặt. Chương 53, quan huyện đại nhân cầu tới cửa. Chương 53, quan huyện đại nhân cầu tới cửa lại có. Ngô Nguyệt Nương âm thanh ép tới càng thấp chút, mang theo điểm cẩn thận, chuẩn bị trong kinh thái thái sư đầu kia quan trọng phương pháp, chỉ là hiện ngân liền khiến cho 300 lượng, cái này còn không ta áp đáy hòm lễ vật. Lại thêm mấy ngày nay quan nhân tại ngoại ứng thủ, trong nhà nguyên lệ, ân tình vắng lai, chọn mua thêm, nhiều như rừng cũng bỏ ra hơn 320. Mắt nhìn thấy liền muốn đến cuối năm dưới đáy, các quan cổng, bạn cũ năm lễ tiết kính, lại là một bút con số không nhỏ. Nàng đem một khối loại bỏ đầm thịt cá nhẹ nhàng bỏ vào Tây môn khánh trong đĩa, nếu là trong kinh thái thái sư con đường kia thật có thể đi thông, lui về phía sau sợ là dùng tiền địa phương càng nhiều, càng khẩn yếu đâu, có câu nói là, tiền như nước chảy đi không dấu vết, tài giống như xuân băng hóa có khi. Đại quan nhân nhấp một hớp tỉnh rượu măng chua canh, cầm lấy tuyết trắng khăn tay lau đi khỏe miệng. Hắn tự nhiên nghe hiểu Nguyệt Nương ý ở ngoài lời. Đây là tại nhắc nhở hắn, bạc như là nước chảy chảy xuống đi, mà tiền thu như theo không bên trên. Dù cho là Tây môn phủ dạng này đẩy trời phú quý, cũng không chịu nổi như vậy tiêu xài. Ai? Tây môn đại quan nhân thở dài, xác thực như thế hoa xuống dưới, cái này tụ bảo buồn buồn, mắt thấy cũng mỏng ba phần, lại tìm một ít tiền thu mới được. Chợt nghe ra ngoài bước chân gấp rút, một cái gã sai vật tại màn bên ngoài không người bẩm báo, cha, quan huyện đại nhân thái gia theo phía trước Lý Tạo đãi cầu kiến, nói có chuyện khẩn yếu. Quan huyện đại nhân. Tây môn đại quan nhân lông mày nhíu lại, chính ai lấy Nguyệt Nương bày cá nạm, chậm rãi đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, lại uống một ngụm kim hoa rượu nhuận cổ họng, mới kéo dài âm điệu nói, gọi hắn tiến vào đến a. Không bao lâu, một người mặc gấm xanh nếp may, eo buộc loan mang hắn tử, cong cong thân thể, trên mặt chất đống cười, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tới. Hắn vừa vào cửa nhìn không chớp mắt, nhanh chóng đối Tây môn khánh tuân lệnh, cho Tây môn đại quan nhân dập đầu. Nói liền bài xuống dưới. Tây môn khánh mí mắt cũng không ngẩng, chỉ cầm ngân đũa khuấy động lấy trong đĩa một khối thịt cá, mí mắt cũng không vẩy một chút, hứng hờ nói, có thể từng ăn cơm chưa bao giờ. Nếu không ngại ta nổi, tọa hạ kiêm chút ăn. Chết sắt nhỏ, chết sắt nhỏ. Lý Tạo đãi lưng không cẳng thấp, hai tay loạn dao động, tiểu nhân lúc đến lung tung lột hai cái. Nào dám dơ bẩn đại quan nhân kim bản thiệp. Phủ thượng chân tu, tiểu nhân chính là nghe hương khí cũng là giảm phúc. Tây môn khánh lúc này mới mở to mắt, ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Ồ, tại sao đại giá quan lâm? Thế nhưng là quan huyện đại nhân thái gia có gì quân chỉ? Lý Tạo đái trên mặt tiếu văn cứng đờ, đại quan nhân nói chỗ nào lời nói đến? Nào dám nói quân chỉ? Là thái gia cảm niệm đại quan nhân thường ngày trong đối nha môn trên dưới có nhiều giúp đỡ, trong đầu quả thực nhớ. Thái gia nói, đã lâu chưa bao giờ cùng đại quan nhân thân cận uống rượu, trong lòng nghĩ cực kỳ. Cố ý đuổi tiểu nhân đến, nghĩ mời đại quan nhân mặt vàng. Ngày mai buổi trưa, đến dự hướng huyện nha hậu đường cuốn lều phòng khách một lần. Thái gia hơi chuẩn bị rượu nhạt, đơn cùng loại cùng đại quan nhân nói một chút nhàn thoại, ủ ấm tình cảm. Ủ ấm tình cảm. Tây Môn Khánh từ tốn nói, làm phiền trở về bên trên phục quan huyện đại nhân đại nhân, ta mấy ngày nay trên thân miễn cưỡng, đêm qua chợt cảm giác phong hàn, dưới mắt đang lúc ăn chén thuốc, sợ là được không rượu, vọt lên dự tính. Quan huyện đại nhân tỉnh tỉnh, Tây Môn Khánh ngầm hiểu, cái này bản tiệc, liền tha thứ tiểu nhân không thể lĩnh mệnh. Lý Tạo Đại không nghĩ tới Tây Môn Khánh sẽ như thế gọn gàng một ngụm từ chối, liền cái thằng cũng không cho dưới. Hắn hoảng vừa vò tay lại cúi người, ta đại quan nhân, cha ruột, ngài cái này, chẳng lẽ còn vì ngày hôm trước Trương đại hộ kia việc bẩn thỉu sự thể? Thái gia lão nhân gia ông ta lúc ấy cũng là bị gác ở trên lửa nước hoa. Kia Trương đại hộ tại Châu Lý viện trước cao, thái gia kẹp ở cối xay chu gian, thật sự là còn chuột chui ông bế. Hai đầu thụ khí, cũng không phải là có chủ tâm muốn khoanh tay đứng nhìn xem đại quan nhân ngài ăn kia ngậm bù hòn a. Tây Môn Khánh mí mắt vẫn như cũ rũ cục lấy, để đua xuống, âm thanh bình bình đạm đạm, lời này chỗ rẽ, ta bất quá là cái buôn bán chợ đúa tiểu nhân, an dám ghi hận thành tiên phụ mẫu. Ủy khuất hai chữ càng là bắt đầu nói từ đâu. Quan huyện đại nhân thái gia gương sáng treo cao, theo lẽ công bằng chấp pháp, làm sai chỗ nào? Tây Môn Khánh chỉ có quỳ lễ đốt hương, mang ơn phần, đoạn không dám có nửa câu lời đàm tiếu. Ôi, ta Tây Môn cha lớn. Lý Tạo Đại gấp đến độ cơ hồ phải quỳ xuống dưới, thái gia sau đó cũng là hối tiếc không kịp. Trong nhà chỉ tức giận cực độ, nói ngày đó lo chuyện không tuần, ủy khuất cha, trong lòng như lao dạo. Dặn đi dặn lại tiểu nhân, nhất định phải dập đầu thay hắn bồi cái không phải. Thái gia nói, vạn mong cha xem ở những năm này giao tình tiến lên hướng chớ để vào trong lòng. Hắn một bên nói, một bên nhìn trộm meo mắt nhìn Tây Môn Khánh sắc mặt. Tây Môn Khánh vẫn như cũ từ chối cho ý kiến, chỉ đem tức chén tiến đến bên môi, tinh tế hớp một ngụm. Lý Tạo Đại quyết tâm liều mạng, biết không nổ lời nói thật cầu người là không qua được cái này liên quan, xích lại gần nửa bước, âm thanh ép tới cực thấp, cha là thông thiên nhân vật, tiểu nhân không dám giấu giếm. Kỳ thật thái gia lần này thiết tiến, không có gì ngoài muốn cùng cha Phật ngại xây xong, còn có một cọc đẩy trời chuyện gấp gáp. Hiện có mới tuần án vương ngự xử mấy ngày nữa đến lị bọn ta huyện Thanh Hà tuần sát lung chính dân tình. Thái gia ý tứ, Tây Môn cha lớn là ta huyện Thanh Hà đầu nhất đẳng có thể diện, có tiền tài quyền thế lương thân, không phải cha bực này hào kiệt không thể chống đỡ chẳng diện. Đến một lần thay Thanh Hà làm rạng rỡ, thứ hai, cũng để cho vương ngự sử biết được bọn ta địa phương bên trên cũng có cha bực này xa xỉ che nhân vật. Trang diện này, như không có cha lồng lộng khí tượng để lấy, thái gia trong lòng của hắn giống như 15 cái thùng treo múc nước. Bất ổn. Tây Môn Khánh cười lạnh một tiếng. Hóa ra là muốn hắn Tây Môn đại quan nhân ra cái này lớn vốn gốc, thay hắn chống lên trang diện này, khoản đãi kia vương ngự sử. Làm như vậy làm, chỗ tốt quả nhiên là không ít, vừa đến khoe khoang hắn trị dưới hộ kinh doanh thuế ruộng sung túc, chẳng phải là thay trên mặt hắn thiết bảng, lộ ra cha mẹ của hắn quan trị dưới có phương. Thứ hai nha, cái này quan huyện đại nhân thái gia một văn tiền cũng không tiêu tốn kém, chỉ cần động động một mép, liền rơi cái rõ ràng như nước, sáng như gương quan tốt âm thanh. Kia ngự sử đại nhân hưởng dụng chân tu đẹp soạn, bài hát vũ nữ, dù sao là hộ kinh doanh hiếu kính, cùng hắn có liên căn gì? Như vậy chiêu đãi, như vậy hiếu kính hắn quan huyện đại nhân thái gia ổn thỏa điếu ngư đài, đã được ngự sử niềm vui, lại bĩu môi một thân uy, giọt nước không lọt. Cái này kêu là làm, mượn hoa hiến vật, mượn gà đẻ trứng. Bản quan thể diện, ngươi đến chu toàn. Tây Môn Khánh sau khi nghe xong, từ trong lỗ mũi xùy một tiếng, khỏe miệng cong lên, treo lên ba phần lạnh lùng chế giễu, thử. Quan huyện đại nhân lúc này tiết cũng muốn lên tà Tây Môn Khánh tới. Cái này thể diện chu toàn chuyện tốt, hắn Trương đại hộ gia tài bạc triệu, phô trương cũng lớn, sao không đi tìm hắn? Lời còn chưa dứt, bên cạnh đứng hầu Lý Tạo Đãi lại không lưng, chất lên một mặt cười lấy lòng, xích lại gần nửa bước, giảm thấp xuống cuống họng trả lời, về đại quan nhân ngài lại bất giận. Kia Trương đại hộ, hôm qua trong đêm, miệng phun máu tươi, lại một mệnh ô hô. Tây Môn Khánh nghe Lý Tạo Đãi lời nói có chút mà người, nhưng thật ra cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ lần kia tức giận cứ như vậy trước thời gian chết rồi, theo bình thường muốn tại vào đông phát bệnh mới là. Thản nhiên nói, a, chết rồi. Đáng tiếc. Kia Lý Tạo Đãi nheo mắt nhìn Tây Môn Khánh sắc mặt, cười bồi nói, đại quan nhân nói đúng lắm. Bất quá ta nhà quan huyện đại nhân thái gia sáng nay được tin, tay vớt tròm dâu nói, không có gì có thể tiếp. Thái gia nói, bực này bóc lột trong thôn, thịt cá bách tính xảo trá ngoan cố hộ kinh doanh, ỷ có mấy cái tiền bẩn, không biết thu liễm, trêu đến người người oán trách. Bây giờ bạo bệnh mà chết, chính là thiên lý rõ ràng, báo ứng xác đáng. Chết được tốt. Nhưng thật ra thay bản huyện loại trừ một hại, tránh khỏi ô uế triều đình chuẩn mực. Ồ. Tây Môn Khánh chậm ung dung nói, quan huyện đại nhân nhìn rõ mọi việc, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc cả. Ai nói không phải đâu. Lý Tạo Đãi liên tục không ngừng gật đầu cúi người, chính là thái gia thánh minh. Chỉ là, hắn cố ý dừng lại, tắc quá hề hề tả hữu một giải, mới đem thân thể lại đi phía trước tiếp cận nửa thước, âm thanh ép tới như cùng mỗi bản, chỉ là thái gia còn nói, cái này Trương đại hộ người là chết rồi, có thể hắn lưu lại đặt mông đấm máu nghiền nợ. Không phải có cái bàn tay sắt nhân vật mới có thể đem khối này nát đau nhức quét sạch sẽ, miễn cho nước mủ chảy ra, dơ bẩn ta huyện Thanh Hà địa giới. Tây Môn đại quan nhân biết, lật về phía trước đều là làm nền, cái này nhất đứng đắn chuyện gấp gáp một tới. Lông mày nhướng lên, buông xuống bắt trà, kia sứ ngọn nguồn túi tại gỗ tử đàn mấy bên trên, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên. Ồ, đây cũng là bắt đầu nói từ lâu a. Tây Môn các cụ lớn, ngày mai tháng 9 ngày đầu tiên, cậu cầm trong tay vé tháng đều cho lai bảo đại quản gia ta. Đọ sức cái thứ tự tốt, bái tạ. Chương 54. Phố xá sâm bất cửa hàng sang trọng đến tay Chương 54, phố xá sâm bất cửa hàng sang trọng đến tay về đại quan nhân. Lý Tạo đãi liếm liếm đôi môi khô khốc, đặt ở thái gia trên đại sảnh những cái kia liên quan tới Trương đại hộ đơn kiện bên trong, oán trách có cái này cái cọp tơ lụa án nước quá sâu. Khổ chủ cáo Trương đại hộ, có thể không chỉ là theo thứ tự hàng nhái bực này trên mặt sự tình. Cái này Trương đại hộ, hắn kia cửa hàng, quả thực là nhân gian a tỳ địa ngục. Hắn nuốt ngụm nước bọt, âm thanh càng thấp, mang theo vài phần sợ hãi, cáo trạng khổ chủ, là cái xứ khác đến gã nghèo, mang theo hắn hai cái muội tử, đều là tuổi vừa mới đôi tám, bộ dáng coi như đoan chính, đầu năm quê quán gặp tai họa, sống không nổi, bị người môi giới lừa gạt, nói là huyện Thanh Hà Trương đại hộ tiệm tơ lụa chiêu dệt mẹ bao ăn bao ở còn cho tiền công. Hai huynh muội tin, ký văn thư, hai cái muội tử liền tiến vào kia cửa hàng phía sau phường công trường, không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ không nói. Về sau liền ngoài ý muốn đều đã chết. Lý Tạo đã đem cái này ngoài ý muốn đều đã chết năm chữ nói đến hời hợt, Tây môn đại quan nhân nghe, tự nhiên biết không phải là đơn giản như vậy. Thậm chí Nguyệt Nương đều nghe rõ, nắm nuốt Phật Châu nhắm mắt, A Di Đà Phật. Những này người chẳng lẽ liền không sợ nhân quả, dưới A Tỳ địa ngục a? Địa ngục, nhân quả. Tây môn đại quan nhân lắc đầu cười lạnh, ta nghe kia Tây Thiên Phật Tổ cũng bất quá muốn vàng trải đất, âm ti thập địa cũng muốn chút trừ cưỡng duyên cầu. Theo thuyết pháp này, chỉ cần tận nhà này tư rộng vì việc thiện, cho dù mạnh hàng Nga, cùng gian trước nữ, gạt hứa phi quỳnh, trộm vương mẫu nữ, cũng không giảm đẩy trời phú quý, càng muốn chi như này như vậy. Nguyệt Nương không dám nói lời nào, lại nói âm thanh, A Di Đà Phật. Lý Tạo đãi cười bồi, quan nhân nói đúng lắm, nhân quả có thể dọa không được những phạm nhân kia, còn phải là nha môn thực hình. A, nữ nhân này chết cùng Trương đại hộ cái này tiệm tơ lụa tự nhiên không thoát được liên quan. Bằng chứng như núi A đại quan nhân. Vụ án này, bây giờ là ván đã đóng tuyển nhân mạng kiệt cáo. Khổ chủ đơn kiện bên trên biết huyết lệ loang lổ, chính đặt ở thái gia đại đường trên bàn, kia ăn người tiệm tơ lụa đã niêm phong. Tây môn đại quan nhân rốt cuộc biết cái thứ hai chính để là cái gì? Đền bù cùng thủ tiêu tăng vật. Cái này quan huyện Lý đại nhân lật về phía trước đắc tội bản thân, lại có chuyện nhờ bản thân, tất nhiên muốn xuất ra đồ vật đến đền bù. Nhưng lại không nghĩ tới, Trương đại hộ chân trước chết, quan huyện Lý đại nhân chân sau liền không lưu lại một tia thể diện, lập tức niêm phong Trương đại hộ tiệm tơ lụa. Cái này Trương đại hộ tiệm tơ lụa thế nhưng là huyện Thanh Hà hai nhà tốt nhất hiệu buôn vải một trong, không so kinh thành những điều kia trên lệnh, còn hơn. Chỉ là không khỏi quá nhanh chút, hiện nay thi thể còn chưa lạnh, liền đem hắn cửa hàng phong. Mấy ngày trước đây cái này quan huyện đại nhân còn chia bài biển, thượng thư dụ dân phong thương bốn chữ cỡ nào trân trọng. Có thể gặp cái này ăn người thế đạo nào có cái gì hương hỏa tình, chi giao nghị, tất cả đều là rơi giếng thạch, thừa dịp hỏa kiếp. Ồ, không chi huyện tôn đại nhân dự định xử trí như thế nào cái này cửa hàng. Tây môn đại quan nhân cười nói. Lý Tạo đãi lập tức nối liền câu chuyện, về đại quan nhân thái gia lão nhân gia ông ta, nhất là theo lẽ công bằng chấp pháp, yêu dân như con. Bực này tội ác chồng chất chi đồ lưu lại sản nghiệp, theo nha môn điều lệ, vốn nên là kê biên tài sản bảo quan, định giá bán thành tiền, đoạt được tiền bạc đền khổ chủ nợ máu, những người còn lại xung công. Đây mới là lẽ phải. Hắn lời nói xoay chuyển, lộ ra cực kỳ thần sắc khó khăn, thế nhưng là thái gia sáng nay tự mình mang người đi kia cửa hàng trong khám nghiệm một phen, cái này xem xét phía dưới. Ai? Hắn trùng điệp thở dài, phản phất đau lòng như góc, kia Trương đại hộ thật sự là thiên lương mất hết. Thái gia nói, kia cửa hàng bên ngoài nhìn xem ngăn nắp, bên trong đúng là lâu năm thiếu tu sửa, lương trụ mục nát. Càng đáng hận chính là, trong cố phòng đống những cái được gọi là thượng đẳng tơ lụa. Cái gì giang linh cấm hoa, tô hàng chợt hiện ấm, thuộc trung băng hoàn. Trải qua nha môn mời tới chuyên gia một nghiệm, lại 89 phần 10 đều là Trương đại hộ cái này lòng dạ hiểm độc lá gan mua được loại kém hàng giả, hoặc là dùng tê dại nạp kia, hoặc là thuốc nhuộm hạ đẳng, gặp nước tức thời, càng có cái gì người, bên trong trộn lẫn nát bét sợi thô bại lùa mỏng. Những này hàng rõ ràng liền là dùng để hãm hại lừa gạt, bóc lột trong thôn. Bây giờ Trương đại hộ vừa chết, những này hàng càng là thành không người muốn rách dưới. Tây môn đại quan nhân nghe đến đó sắc mặt cổ quái. Cái này quan huyện Lý đại nhân một tay truy vấn tuyệt hậu làm được gắt. Người nào không biết cái này Trương đại hộ tơ lụa trang trang phục cỡ nào xa xỉ sang trọng. Ánh sáng kia hai cây trụ cột liền là hai người vớt ve sắt lượt mục, vào cửa chỉ thấy, quả nhiên là uy vũ bá khí. Càng đừng nói bên trong vải vóc đều là đỉnh tốt sợi tổng hợp làm sao có thể là hàng giả. Lý Tạo đãi meo mắt nhìn Tây môn Khánh sắc mặt, hạ giọng, ngựa tốc tăng tốc, thái gia đau lòng nhất có cả. Nói bực này tàng ô nạc cấu, hại người tính mệnh chỗ, tính cả bên trong những cái kia giả mạo nguy liệt, so như phế vật vải vóc, nếu theo thông thường chương trình định giá bán thành tiền, một, sợ không người muốn mua bực này nhà có ma hàng nát, hai, cho dù miễn cưỡng bán đi, đoạt được giải rác số lượng, chỉ sợ liền khổ chủ điểm này bé nhỏ bồi thường đều thu thập không đủ, càng không nói đến đền những cái kia bổn mạng dệt mẹ oan nợ. Cái này chẳng phải là đồ phí quan nô nhân lực, ngược lệnh khổ chủ thất vọng đau khổ, oan hồn khó an. Hắn góp càng gần, âm thanh mấy không thể nghe, cho nên thái gia suy đi nghĩ lại, mới nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên, lại có thể hiện lộ rõ ràng triều đình chuẩn mực ngân uy biện pháp. Cùng kỳ lao dân tổn thương tài, đồ tốn thời gian ngày đi bộ kia dườm ra quan bán chương trình, cuối cùng khả năng lưu phách hoặc giá rẻ bán cho không cùng nhau là người, ngược sinh chi tiết. Không như tìm một vị sâu tạo lòng tin cho chúng nhân, tài hùng thế lớn, lại lòng mang từ bi, chịu vì địa phương phân ưu hiền đạt, đem cái này tai họa căn nguyên triệt để tiếp nhận đi qua. Đương nhiên, cũng muốn đền bù thật đáng chủ. Tây môn đại quan nhân cười tủm tỉm nói, kia nhân tuyển tự nhiên là Tây môn trà lớn. Lý Tạo đại vô bàn tay một cái tiếp lời đến, cái này làm gì thái gia nói chuyện, liền tiểu nhân đều biết, không phải đại quan nhân không ai có thể hơn. Thái gia lúc ấy liền vô an nói, xem khắp ta huyện Thanh Hà, luận căn cơ, luận thủ đoạn, luận phần này thay quan phủ phân ưu giải nạn, vì địa phương trừ hại an lương đảm đương. Không phải Tây môn đại quan nhân không ai có thể hơn. Thái gia bàn giao, chỉ có đại quan nhân ngài tiếp cái này cục diện rối rắm mới có thể giải quyết dứt khoát. Đem kia hại người địa phương triệt để cải tạo đổi mới, đem những cái kia hàng giả nát bày ra một mùi lửa đốt đi, cần phải trấn an, cần phải phân phát. Như đây, khổ chủ đạt được cơ muốn, oan hồn có thể cảm thấy an ủi, quan huyện đại nhân có thể yên tâm, triều đình chuẩn mực có thể hiện lộ rõ ràng, địa phương thai họa ngầm có thể trừ tận gốc, quan phủ thể diện có thể bảo toàn. Nâng tính ra, cái này chẳng phải là lớn như trời công đức. Tây môn đại quan nhân gật gật đầu. Lời nói đã đến nước này còn muốn nói cái gì? Tất cả mọi người là người thông minh, kia quan huyện Lý đại nhân tự nhiên biết cái này đền bù lấy ra, bản thân tất nhiên hài lòng. Một đoạn này quan huyện đại nhân nhìn như nói đường hoàng, kỳ thật tại căn dặn chính mình. Triệt để cải tạo đổi mới, cửa hàng muốn thay hình đổi dạng. Một mối lửa đốt đi, tiêu hủy tất cả chứng cứ phạm tội. Khổ chủ đạt được cơ muốn, lấy chút bạc lấp kín thật đáng chủ miệng. Quan huyện đại nhân có thể yên tâm, đừng quên phần của hắn. Lão hồ ly này thủ đoạn tay độc, làm việc không lưu lại vết tích. Một đỉnh sâu tạo lòng tin cho chúng nhân, phân ưu giải nạn tân quốc. Một cái lâu năm thiếu tu sửa, hàng giả cho đủ số tuyệt diệu lấy cớ. Giam ba câu, liền đem tia giá trị mấy ngàn lượng bạc hoa tuyết cửa hàng lớn ngay tiếp theo mặt đất, xinh xinh biếm làm rách dưới làm ổ. Lại tìm cái hiểu chuyện bao tay trắng đem cái này rội lớn như trời bẩn tiểu cái mông lau sạch trần trụ trụ, sạch sẽ tịnh. Hán quan huyện Lý đại nhân chỉ cần ổn thỏa điếu ngư đài, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, ngồi chờ kia phần tử tiền trôi tiến vào nhà mình ngân khố là được. Tây môn đại quan nhân chắp tay một cái, ai? Quan huyện đại nhân như này nâng đỡ, lại tâm hệ lê dân, ta Tây môn khánh. Tuy biết việc này gian nan, càng sợ làm cho người ta chỉ trích, nhưng vì báo quan huyện đại nhân tín nhiệm, cũng chỉ tốt nỗ lực vì đó. Ngươi trở về bẩm báo quan huyện đại nhân, liền nói cái này thanh lý gánh, ta Tây môn khánh tiếp. Định không phụ quan huyện đại nhân nhờ bà, để cái này u ác tính từ ta huyện Thanh Hà sạch sẽ quét. Cao thượng, đại quan nhân thật là ta huyện Thanh Hà vạn gia sinh phật. Lý Tạo đãi mừng đến liên tục thở dài. Đại quan nhân mỉm cười, dễ nói. Đến mức kia Vương ngự sử, quan huyện đại nhân đã như vậy bận rộn, ta Tây môn khánh ổn thỏa đem hết khả năng chiêu đãi tốt Vương đại nhân. Lý Tạo đãi cười nói, ta liền biết đại quan nhân cùng nhà ta thái gia tình nghĩa cao ngất. Tây môn đại quan nhân đứng dậy, Nguyệt Nương, phong chút trà kim đến, cùng Lý gia nhuận miệng. Nguyệt Nương đứng lên, Lý gia đi theo ta. Lý Tạo đãi vội vàng túi người chào, ôi, không dám, làm khổ, chịu không nổi tiểu nhân, đại nương đi thong thả, ta đi theo là được. Tây môn đại quan nhân đưa mắt nhìn Lý Tạo đãi rời đi, nghĩ đến tiết bản tiền kia sao còn chưa tới tìm bản thân, hẳn là tự mình tính sai rồi. Vừa nghĩ lấy bên cạnh hướng chủ phòng đi đến, cái này Kim Liên Nhi bởi vì mông tổn thương còn ở tại gian phòng của mình. Lại nói nơi này Tây môn đại quan nhân cùng quan huyện Lý đại nhân nối lại tình xưa, giá trị mấy ngàn lượng phố xá sơn vất tơ lụa cửa hàng sang trọng đến tay không sách, kinh thành kia đầu lai bảo mang theo đại an cũng cậy mở địch khiêm đại quản ra cửa,